Chương 228, tám thanh phi kiếm xuất vỏ, phi kiếm giao đấu Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y. Chương 228, tám thanh phi kiếm xuất vỏ, phi kiếm giao đấu Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y, đồng thời ở trong tay nàng Thiết Mã Băng Hà cũng là hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này khóe miệng có chút dương lên, sau đó chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt liền xuất hiện một cô anh dũng có đi không có về khí tức. Đồng thời một cỗ khủng bố sát ý trong nháy mắt liền từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Một giây sau Lạc Vô Song trong tay Vô Song kiếm bắt đầu phát ra trận trận run rẩy. Đồng thời tại vô cực hộp bên trong cũng có một thanh bảo kiếm lúc này đang tại không ngừng run rẩy. Liên phản phất tùy thời đều có thể tránh thoát trói buộc lao ra đồng đạo. Lạc Vô Song mới chỉ là quay đầu nhìn một cái vô cực hộp, trong ánh mắt liền dẫn một vệ chiến ý lần nữa nhìn phía Lý Hàn Y, đồng thời đoạt mệnh 14 kiếm cũng là trực tiếp bị hắn phát huy ra. Bởi vì thực lực đề thăng cùng tại độc cô cầu bại nơi đó để thăng kiếm đạo, hiện tại Lạc Vô Song lần nữa thi triển ra đoạt mệnh 14 kiếm thời điểm cả người thực lực đều chiếm được thăng hoa. Hắn một kiếm này phản phất có thể đem toàn bộ bầu trời cho triệt để triệt khai. Đồng thời tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong những cái kia bảo kiếm lúc này cũng là đang không ngừng run rẩy, phản phất tùy thời đều phải từ chủ nhân trong tay rụng mà ra. Rất nhiều người trong giang hồ lúc này cũng là dùng sức đè lại mình bảo kiếm. Bọn hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là lúc này bọn hắn lại là không muốn để cho mình bảo kiếm rời khỏi tay. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là cùng Lý Hàn Ý gì va chạm lần nữa lại với nhau. Trong tay hai người trường kiếm đụng vào nhau trong nháy mắt phát ra từng đợt binh khí va chạm âm thanh, đồng thời hai người thân ảnh cũng là không ngừng tại xen kẽ lấy. Khủng bố kiếm quang không ngừng tại hai người trên thân phát ra, khiến cho xung quanh những cái kia người trong giang hồ cũng là thấy như si như say. Thậm chí rất đa dụng kiếm cao thủ lúc này trong ánh mắt đều mang một vẻ rung động. Mà Lạc Vô Song trên thân kiếm ý tức là không ngừng tại chuyển biến. Từ vừa mới bắt đầu Thiên Hạ Vô Song kiếm ý biến đổi thành sát lục đáng sợ kiếm ý, mà bây giờ trên người hắn kiếm ý lại trở nên mười phần đau thương. Bởi vì hiện tại Lạc Vô Song thi triển chính là vị kia Thiên Kiếm Vô Danh kiếm pháp. Mặc dù nói Thiên Kiếm Vô Danh Mạc Danh kiếm pháp tại Vô Danh thở thiếu thời kỳ liền sáng tạo ra đến, nhưng là đây Mạc Danh kiếm pháp thực lực nhưng lại xa xa vượt qua cái khác kiếm pháp. Thậm chí có thể nói Mạc Danh kiếm pháp cùng Thánh Linh kiếm pháp giữa cũng không có quá lớn chênh lệch. Bởi vậy hiện tại Lạc Vô Song cũng là trực tiếp thi triển Mạc Danh kiếm pháp cùng trước mặt Lý Hàn Ý Dìa đại chiến bắt đầu đến. Hai người đại chiến không ngừng tại Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài duy trì liên tục. Một cỗ lại một cỗ khủng bố kiếm khí không ngừng từ hai người trên thân phát ra. Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài cũng là rất nhanh liền xuất hiện rất nhiều vết kiếm. Tại những này vết rách bên trong có thuộc về Tuyết Nguyệt kiếm tiên bên trong chứa một kiếm ý, cũng có thuộc về Lạc Vô Song cái kia lộn xộn kiếm ý. Theo đại chiến không ngừng kéo dài, Lạc Vô Song cũng là chậm rãi bị Lý Hàn Y chế trụ. Mặc dù nói hắn thi triển kiếm pháp đều là đỉnh tiêm kiếm pháp, nhưng là Lý Hàn Y chỉ thủy kiếm pháp cũng là thiên hạ cao cấp nhất kiếm pháp. Dù sao đây chính là Lý Trường Sinh gia hỏa kia sáng tạo ra đến kiếm pháp. Chỉ thấy Lý Hàn Y trên thân khí tức trong nháy mắt trở nên mười phần đáng sợ, một giây sau hắn trực tiếp một kiếm hướng đến nếu không có song phương hướng chạm ra. Khủng bố chỉ thủy kiếm pháp trong nháy mắt liền rơi vào Lạc Vô Song trong tay trên trường kiếm mặt. Một giây sau Lạc Vô Song cả người trực tiếp bị bức lui mấy trăm trượng xa. Sau đó cả người hắn cũng là trực tiếp lần nữa đứng ở tường thành bên trên. Trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn đến đối diện Lý Hàn Y, dĩ người thực lực đích sắc tăng lên rất nhiều, bất quá nếu muốn cùng ta chân chính một trận chiến nói liền thi triển ra ngươi ngự kiếm thuật đi, để ta nhìn xem ngươi chân chính thực lực. Lý Hàn Y nhìn đến Lạc Vô Song mơ màng mở miệng nói. Sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong thần sắc, mà nàng câu nói này âm cũng là không có chút nào che giấu. Tuyết Nguyệt Thành tất cả người trong giang hồ đều nghe được hắn câu nói này. Thế là những này người trong giang hồ nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem vị này tiểu thương tiên ngự kiếm chi thuật. Dù sao truyền thuyết bên trong ngự kiếm thuật chỉ có lục địa thần tiên cảnh giới cường giả mới có thể thi triển. Nếu không nói cũng chỉ có Vô Song Thành Vô Song kiếm hộ. Cho nên đối với ngự kiếm thuật bọn hắn tự nhiên vẫn là mười phần hiếu kỳ. Đã nhị sư tôn muốn kiến thức ta ngự kiếm thuật nói, như vậy hôm nay liền để nhị sư tôn nhìn xem ta ngự kiếm thuật a. Lạc Vô Song tự nhiên biết bằng vào mình thực lực không có khả năng đánh bại Lý Hàn Y Liệt, thế là hắn không chút do dự liền trực tiếp thi triển ra ngự kiếm chi thuật. Theo Lạc Vô Song trên thân tản ra một cỗ khủng bố khí tức, mà tại trên tường thành vô cực hộp lúc này cũng là phảng phất nhận lấy triệu hoán đồng dạng trực tiếp mở ra. Một giây sau liền có thể nhìn đến vô cực hộp bên trong những cái kia bảo kiếm, mà những này bảo kiếm lúc này cũng là phảng phất tại nhận chủ nhân triệu hoán đồng dạng không ngừng đang run rẩy. Sau đó chỉ thấy một thanh mang theo khủng bố sát ý cổ kiếm nhanh chóng bay ra. Đây chính là cùng đoạt mệnh 13 kiếm nguyên bộ bảo kiếm. Từ vừa mới bắt đầu trôi này bảo kiếm liền theo không chịu nổi, hiện tại tự nhiên trực tiếp bay đến Lạc Vô Song bên người. Theo một thanh này bảo kiếm bay ra sau đó, thanh liên kiếm cũng là theo sát phía sau nhận Lạc Vô Song triệu hoán bay đến hắn bên người. Theo sát phía sau chính là quân tử kiếm cùng tục nữ kiếm. Đồng thời anh hùng kiếm cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng bay tới. Nhân gian chi kiếm cùng phượng hoàng kiếm lúc này tự nhiên cũng là hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng bay tới. Tăng thêm trong tay hắn một thanh này Vô Song kiếm, hiện tại Lạc Vô Song đã có 8 thanh bảo kiếm. Đương nhiên trước kia Lạc Vô Song đánh dấu cái khác tên kiếm tức là còn tại hệ thống không gian bên trong hít bụi, dù sao những cái kia bảo kiếm so ra kém Lạc Vô Song hiện tại vô cực hộp đương nhiên bên trong bảo kiếm. Cho nên hiện tại Lạc Vô Song vô cực trong hộp chân chính bảo kiếm cũng chỉ có đầy 8 thanh. Với lại những này bảo kiếm tại thiên hạ cũng coi là cao cấp nhất bảo kiếm. Thậm chí tại Bắc Ly bên trong cũng là có thể sắp xếp tiến vào 20 vị trí đầu tồn tại. Bất quá ngoại trừ Lạc Vô Song trong tay Vô Song kiếm bên ngoài, cái khác bảo kiếm lúc này đều hóa thành một đạo phi kiếm hướng đến Lý Hàn Y phương hướng đánh tới. Khủng bố phi kiếm hướng thẳng đến Lý Hàn Y phương hướng đánh tới. với lại mỗi một chuôi trên phi kiếm đều có thuộc về mình kiếm ý. Lý Hàn Y Dì nhìn thấy một màn này trên mặt cũng là trong nháy mắt liền ngưng trọng đứng lên. Sau đó chỉ thấy trên người nàng trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ càng khủng bố hơn khí tức. Sau đó tay bên trong trường kiếm bắt đầu ngăn cản những này đang theo lấy mình bay tới phi kiếm. Mà lúc này nàng cũng là không có tiếp tục đem mình tu vi áp chế, ngược lại là trực tiếp dùng ra mình định phong thời kỳ thực lực. Trong nháy mắt liền có một cỗ thuộc về thiên nhân cảnh giới viên mãn khí tức phóng thích ra ngoài. Trong đoạn thời gian này, mặt Lý Hàn Y Dì cũng là bằng vào mình thiên phú thành công đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Theo cỗ này thuộc về thiên nhân cảnh giới viên mãn khí tức bạo phát đi ra sau đó, Lạc Vô Song cả người cũng là cảm nhận được một cỗ khủng bố áp chế. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng cầm trong tay Vô Song kiếm bước ra ngoài. Một giây sau, tám thanh phi kiếm phiến vây quanh Lý Hàn Y Dì bắt đầu triển khai tiến công. Với lại quan trọng hơn là những này trên phi kiếm những cái kia khủng bố kiếm ý cũng là không kém chút nào một vị kiếm đạo cao thủ. Nói cách khác hiện tại có thể bù đắp được mấy vị kiếm đạo cao thủ cùng một chỗ vây công Lý Hàn Y Dì. Bất quá Lý Hàn Y Dì dù nói thế nào cũng là kiếm tiên cấp bậc cường giả, càng huống hồ nàng thực lực còn vượt qua Lạc Vô Song như vậy nhiều. Chương 229, Long Phượng Thương Gia, thương kiếm trên đó, Thính Vũ kiếm ra, Lý Hàn Y Dì đôi tay kiếm thuật. Chương 229, Long Phượng Thương Gia, thương kiếm trên đó, Thính Vũ kiếm ra, Lý Hàn Y Dì đôi tay kiếm thuật. Bất quá cho dù là tám thanh phi kiếm cũng không có vây khốn Lý Hàn Y Dì, ngược lại để vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên càng đánh càng hăng. Về phần phía dưới người trong giang hồ, lúc này đã triệt để nhìn đến ngây dại, bởi vì bọn hắn cũng không có nghĩ đến trận này đại chiến vậy mà đi tới loại trình độ này. Phải biết hiện tại giữa hai người đại chiến đã bù đắp được kiếm tiên giữa đại chiến. Lạc Vô Song ngự kiếm chi thuật cũng là khiến cái này người chân chính ý thức được cái gì gọi là đỉnh tiêm kiếm thuật. Mà Lý Hàn Y Dì vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên cũng là để bọn hắn triệt để minh bạch kiếm tiên thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mặc dù nói lần trước tiểu thương tiên cùng thương tiên vừa đại chiến qua, nhưng là khi đó Lạc Vô Song thi triển đi ra thực lực có thể xa xa không sánh bằng hiện tại. Loại trình độ này đại chiến chỉ sợ đã có thể so với được kiếm tiên cấp bậc đại chiến đi, không nghĩ tới vị này tiểu thương tiên thi triển đi ra thực lực lại có thể đạt đến kiếm tiên cấp bậc, thật đúng là khủng bố a. Một vị người trong giang hồ lúc này trong ánh mắt mang theo khiếp sợ nhìn lên bầu trời công chính tại đại chiến hai người nói ra, lúc này hắn trong ánh mắt ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, giống như đã tìm không thấy bất kỳ biểu lộ. Mà ở bên cạnh hắn mấy vị người trong giang hồ đang nghe hắn nói sau đó cũng là ngơ ngác nhẹ gật đầu. Toàn bộ Bắc Ly đã có thật lâu chưa từng xảy ra kiếm tiên cấp bậc đại chiến. Với lại cho dù là phát sinh qua kiếm tiên cấp bậc đại chiến bọn hắn cũng vô pháp nhìn đến. Cho nên hôm nay đại chiến tự nhiên để bọn hắn cảm thấy càng thêm khiếp sợ. Chúng ta Tuyết Nguyệt thành trận này đại chiến chỉ sợ đã xa xa vượt qua đã từng Vô Song thành cái kia một trận đại chiến a. Vô Song thành cái kia một trận đại chiến là Vô Song thành thành chủ cùng Đại Minh kiếm tiên giữa đại chiến, mặc dù nói Đại Minh vị kia kiếm tiên thực lực không yếu, nhưng là cùng ta Bắc Ly kiếm tiên giữa vẫn là có khoảng cách, cho nên trận này đại chiến tự nhiên vượt qua cái kia một trận đại chiến. Lần trước cảm thấy không có đi nhìn Đại Minh vị kia kiếm tiên cùng Vô Song thành thành chủ giữa đại chiến cảm thấy có chút tiếc hận, bất quá bây giờ cảm thấy cho dù không có đi nhìn cũng không có cái gì. Đúng vậy à, ta Tuyết Nguyệt thành trận này đại chiến sợ rằng sẽ nổi danh dơ thẳng lên trời xuống đi. Tiểu Thương Tiên sau ngày hôm nay chỉ sợ sẽ có càng thêm vang dội danh hào a. Trước kia Tiểu Thương Tiên sau ngày hôm nay sẽ lần nữa danh dương thiên hạ, hơn nữa còn là bằng vào mình kiếm thuật. Phía dưới một đám người trong giang hồ lúc này cũng là nhao nhao thảo luận nói, đồng thời bọn hắn cũng đem trận này đại chiến cùng đã từng Vô Song thành cái kia một trận đại chiến cầm lại với nhau so sánh. Vô Song thành cái kia một trận đại chiến là từ Vô Song thành thành chủ cùng Đại Minh kiếm tiên Tây Môn Suy Tuyết giữa đại chiến. Mặc dù rất nhiều người đều không có đi xem cái kia một trận đại chiến, nhưng là bọn hắn cảm thấy cái kia một trận đại chiến trình độ không sánh bằng trận này đại chiến. Đồng thời cũng có rất nhiều người trong giang hồ đang suy đoán tiếp xuống Tiểu Thương Tiên danh hào lại được xưng là cái gì. Dù sao Tiểu Thương Tiên cái danh hiệu này cũng là bởi vì hắn thương pháp xuất chúng, với lại hắn vẫn là Thương Tiên đồ đệ nguyên nhân mới đến Tiểu Thương Tiên danh hiệu. Nhưng là bây giờ Tiểu Thương Tiên kiếm pháp đều như vậy khủng bố, như vậy lại xưng là Tiểu Thương Tiên cũng có chút không ổn. Đương nhiên lúc này nhìn ngốc không chỉ có riêng chỉ là những này người trong giang hồ. Lôi Vô Kiệt mấy người trong ánh mắt đều là mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời bên trong trận này đại chiến, hiện tại bọn hắn cũng rốt cuộc biết Lạc Vô Song tại sao có bọn hắn thế hệ trẻ tuổi bên trong đường danh giới. Dù sao là không có nói hiện tại thực lực đã có thể cùng thế hệ trước bên trong cường giả đỉnh cao đánh một trận, thậm chí có thể cùng thế hệ trước bên trong kiếm tiên cấp bậc cường giả đại chiến. Dạng này thực lực tại về vẽ tại bọn hắn thế hệ trẻ tuổi cũng có chút quá ức hiếp bọn hắn thế hệ trẻ tuổi. Đây cũng là Lạc đại ca thực lực chân chính sao, chỉ sợ không bao lâu Lạc đại ca liền có thể trở thành kiếm tiên đi. Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt mang theo một vẻ ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong đầu chẳng lẽ. Đồng thời hắn cũng chờ mong Lạc Vô Song trở thành Bắc Ly một vị khác kiếm tiên. Tiêu Sắt đám người nghe được hắn nói sau đó cũng là nhao nhao nhẹ gật đầu. Đương nhiên lúc này cho dù là đằng sau Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân cũng là có chút điểm kiếp sợ. Dù sao hiện tại tình huống đã xa xa vượt qua bọn hắn dự liệu. Bất quá lúc này Lý Hàn Y Dì trên thân phát ra khí tức lại là càng ngày càng kinh khủng. Hiển nhiên nàng đã bắt đầu nghiêm túc ứng đối Lạc Vô Song, thậm chí đã đem Lạc Vô Song xem như một vị kiếm tiên cấp bậc đối thủ. Mà Lạc Vô Song nhìn đến đối diện Lý Hàn Y Dì cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù hắn biết mình phi kiếm chi thuật vô pháp đánh bại Lý Hàn Y Dì, nhưng là cũng không có nghĩ đến Lý Hàn Y Dì thực lực đã vậy còn quá cường đại. Dựa theo hiện tại tình huống tiếp tục nữa nói, chỉ sợ không dùng đến một nén nhang thời gian Lý Hàn Y Dì liền sẽ phá mất hắn phi kiếm chi thuật. Như thế nói hắn liền sẽ triệt để thua ở Lý Hàn Y Dì trong tay. Quả nhiên không thể coi thường tiên hạ người, càng huống hồ trước mặt Lý Hàn Y Dì vẫn là Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Sau đó Lạc Vô Song nhìn đến Lý Hàn Y Dì thật sâu hít một hơi. Một giây sau cả người hắn liền trực tiếp hướng đến tường thành chỗ vẫy vẫy tay. Tất cả mọi người nhìn thấy Lạc Vô Song động tác sau đó, đều đem ánh mắt nhìn phía hắn trên thân. Một giây sau liền thấy vô cực hộp bên trong lần nữa phát ra một đạo lại một đạo run rẩy. Sau đó chỉ thấy một đạo màu trắng bạc quang mang trong nháy mắt liền hướng đến Lạc Vô Song phương hướng bay tới. Đó là tại mọi người hiếu kỳ thời điểm, Lạc Vô Song trong tay cũng là nhiều hơn một cây trường thương. Mà lúc này đám người mới chợt hiểu ra đi qua. Lạc Vô Song thế nhưng là giang hồ bên trong tiểu thương tiên a, người ta lúc này dụng thương thế nào? Theo Lạc Vô Song trong tay cầm một cây màu trắng bạc trường thương sau đó, cả người hắn cũng là mang theo một cỗ khủng bố khí tức hướng đến Lý Hàn Y Y phương hướng đánh tới. Đồng thời tại Lý Hàn Y Y bên người cái kia tám thanh phi kiếm lúc này cũng là chủ động rời khỏi Lý Hàn Y Y bên người, sau đó đi thẳng tới Lạc Vô Song bên người, phản phất muốn đem Lạc Vô Song bảo hộ ở trong đó đồng dạng. Sau đó Lạc Vô Song cầm trong tay Long Phượng thương hướng đến Lý Hàn Y Y đánh tới. Đồng thời tại hắn xung quanh phi kiếm cũng là hướng thẳng đến Lý Hàn Y Y phương hướng đánh tới. Lý Hàn Y Y trong nháy mắt liền muốn ứng đối Lạc Vô Song trường thương cùng phi kiếm. Mà Lạc Vô Song lúc này cũng là không có tính toán lưu thủ. Hắn một thương này trực tiếp thi triển ra bản thân sư tôn chuyển cho mình Kinh Long biến. Một giây sau một đầu khủng bố Kinh Long liền hướng đến Lý Hàn Y Dị phương hướng đánh tới. Mà tại đây một đầu Kinh Long bên cạnh lại còn bao quanh tám thanh phi kiếm không ngừng hướng đến Lý Hàn Y Dị phương hướng đánh tới. Lý Hàn Y Dị nhìn thấy một màn này trên mặt cũng là rốt cuộc lộ ra một vẻ hưng phấn nụ cười. Sau đó chỉ thấy nàng tay trái trong nháy mắt lần nữa đem bên hông Tính Vũ kiếm rút ra. Một tay cầm Thiết Mã Băng Hà, cái tay còn lại tức là cầm trong tay Tính Vũ kiếm. Lúc này nàng cũng là trực tiếp dùng ra mình đôi tay kiếm thuật. Dùng mình đôi tay kiếm thuật, Lý Hàn Y Dị thực lực cũng là đạt được cực lớn đề thăng. Đồng thời trong tay nàng Thiết Mã Băng Hà cũng là tản mát ra một cỗ đáng sợ hàn khí. Bát Nguyệt Phi Tuyết đây là Lý Hàn Y Dị một trong những tuyệt chiêu, giờ khắc này cũng là trực tiếp bị nàng phát huy ra. Mà đổi thành bên ngoài một bên Tính Vũ kiếm tức là tản ra một cỗ khủng bố thuần sát khí tức. Hai cỗ khủng bố kiếm y trong nháy mắt liền cùng Lạc Vô Song Kinh Long cùng tám thanh phi kiếm đụng vào nhau. Chương 230, thất bại vào Lý Hàn Y Dị, Tư Không Trường Phong tiêu ngạo cùng phẫn nộ. Chương 230, thất bại vào Lý Hàn Y Dị, Tư Không Trường Phong tiêu ngạo cùng phẫn nộ. Khủng bố va chạm trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ Tuyết Nguyệt thành bên ngoài. Đồng thời khủng bố hai cỗ khí tức cũng là trong nháy mắt đụng vào nhau. Giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía đây hai cỗ khủng bố khí tức phía trên. Bởi vì tất cả người đều biết lần này va chạm sẽ là Tuyết Nguyệt kiếm tiên cùng Tiểu Thương tiên giữa quyết thắng thời khắc. Cho dù là Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân, ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm va chạm địa phương. Bởi vì bọn hắn hai cái cũng muốn nhìn xem trận này đại chiến người thắng. Cũng không phải là nói hai người hiện tại đoán không được đại chiến người thắng. Chủ yếu là hai người hiện tại trong nội tâm đều ôm lấy một vẻ chờ mong. Với lại hai người mới vừa cũng cảm nhận được Lạc Vô Song trên thân phát ra cái kia cố kinh khủng khí tức. Bởi vậy mặc dù nói Lạc Vô Song thực lực yếu nhược tại Tuyết Nguyệt kiếm tiền, nhưng là hắn một chiêu này cũng là không kém chút nào. Thế là tại hai người va chạm trong nháy mắt, Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân ánh mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm hai người va chạm địa phương. Theo cỗ này khủng bố ba động tán đi, chỉ thấy Tuyết Nguyệt kiếm tiên cùng Lạc Vô Song hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Lạc Vô Song bay rất ra ngoài đồng thời, ở bên cạnh hắn phi kiếm cũng là đang không ngừng đi theo hắn nhịp bước hướng đến đằng sau bay đi. Sau đó chỉ thấy cả người hắn dòng dã bay rất ra ngoài mấy trăm trượng xa, lúc này mới chậm rãi trên mặt đất ngừng lại. Mà trong tay hắn trường thương lúc này tức là bị hắn hai cánh tay chăm chú nắm chặt. Bất quá dù vậy cũng có thể nhìn đến trong tay hắn Long Phượng thương lúc này đang tại không ngừng run rẩy. Với lại quan trọng hơn là có thể nhìn đến Lạc Vô Song trên tay phải có một tia máu tươi đang tại không ngừng chảy xuống, thuận theo tay chảy đến Long Phượng thương phía trên. Về phần hắn tám thanh phi kiếm lúc này tức là không ngừng tại hắn bên người xoay quanh. Bất quá những này trên phi kiếm kiếm khí đã bắt đầu tiêu tán rất nhiều, không có vừa mới bắt đầu như vậy khủng bố. Đương nhiên còn có một chút người trong giang hồ cũng nhìn thấy Lạc Vô Song khỏe miệng lúc này treo một vệt máu tươi. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song mơ màng ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dìa, lúc này nàng cũng là rút lui mấy trăm trượng lúc này mới chậm rãi dừng bước lại. Bất quá Lý Hàn Y Dìa trên thân lại là không có vết thương, chỉ có nơi ống tay áo có một chỗ vết kiếm, bất quá đạo này vết kiếm cũng không có đả thương được nàng thân thể, chỉ là đưa nàng ống tay áo bị rạch rách thôi. Hiện tại ta cùng kiếm tiên giữa còn có lớn như vậy chênh lệch sao? Tại nhìn thấy Lý Hàn Y Dìa trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế sau đó, Lạc Vô Song cũng là lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Hắn mới vừa một chiêu kia đã coi như là hắn tối cường đại át chủ bài, nhưng dù vậy cũng không có làm bị thương Lý Hàn Y Dìa, ngược lại là để chính hắn thụ nặng như vậy tổn thương. Trong nháy mắt liền để Lạc Vô Song bắt đầu có bản thân hoài nghi. Với lại mới vừa nếu như hắn không phải là bởi vì Đại Hà Kiếm Y nói Lý Hàn Y Dìa Thiết Mã Băng Hà chỉ sợ đã đâm vào hắn trong thân thể. Đương nhiên như thế nói chỉ làm cho hắn càng thêm trọng thương thế, nhưng là cũng không có khả năng đem hắn chân chính giết chết. Dù sao Lý Hàn Y Dìa không có khả năng làm như vậy. Với lại Lạc Vô Song tự nhiên cũng có thể bằng vào mình cường hãn thực lực né tránh cái kia một kiếm. Bởi vì có Đại Hà Kiếm Ý nguyên nhân cho nên hắn cũng không có lựa chọn né tránh cái kia một kiếm. Nhị sư tôn, cuộc tỷ thí này là ta thua. Lạc Vô Song mặc dù có chút hoài nghi mình thực lực, nhưng là lúc này hắn cũng chỉ có thể đem khỏe miệng máu tươi chậm rãi lau đi, sau đó đứng ra thừa nhận trận này đại chiến kết quả. Lý Hàn Y Dìa đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trực tiếp đối hắn nhẹ gật đầu, sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Lúc này nàng đối với trận này đại chiến đã 10 phần thỏa mãn, cho nên hiện tại nàng chọn lọc tự nhiên rời đi nơi đây. Theo Lý Hàn Y Lìa rời đi về sau, Tư Không Thiên Lạc lúc này cũng là 10 phần lo lắng trực tiếp chạy tới. Lúc này nàng thậm chí thi triển ra mình nhanh nhất khinh công, cầm trường thương liền xuất hiện ở Lạc Vô Song bên người, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ lo lắng. Đương nhiên ngoại trừ Tư Không Thiên Lạc bên ngoài, Diệp Nhược Y Nhi mấy người cũng là nhanh chóng hướng đến Lạc Vô Song bên này chạy đến. Tư Không Thiên Lạc nhìn đến Lạc Vô Song khỏe miệng cùng trong tay máu tươi đầy mắt đau lòng. "Vô Song ca ca, nhị sư tôn làm sao hạ nặng như vậy tay, ngươi hiện tại có đau hay không à?" Chỉ thấy nàng cầm trong tay trường thương ném xuống đất, sau đó trong ánh mắt mang theo lo lắng trực tiếp nhào vào Lạc Vô Song trong ngực. Đồng thời ngẩng đầu lên mang theo một vẻ lo lắng nhìn đến bản thân Vô Song ca ca. Đương nhiên lúc này nàng cũng bắt đầu trách tội lên bản thân nhị sư tôn. "Tốt, ta đây không phải không có chuyện sao?" Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là có chút bất đắc dĩ sờ lên Tư Không Thiên Lạc đầu, sau đó chỉ thấy ngón tay hắn hơi động một chút. Ở bên cạnh hắn phi kiếm cùng trường thương trong nháy mắt hướng đến Vô Cực Hộp phương hướng mà đi. Rất nhanh, phi kiếm cùng trường thương liền lần nữa trở về Vô Cực Hộp bên trong. Lúc này Diệp Nhược Y Nhi mấy người cũng là đi tới Lạc Vô Song bên người. Nhìn thấy Lạc Vô Song trên tay không khô lấy máu tươi, Diệp Nhược Y Nhi lúc này cũng là nhíu nhíu mày. Nàng cũng không có nghĩ đến trận này đại chiến Lạc Vô Song vậy mà thụ nặng như vậy tổn thương. Phải biết từ Diệp Nhược Y Nhi quen biết Lạc Vô Song sau đó còn không có gặp qua hắn chịu nặng như vậy tổn thương. Đương nhiên nghe nói qua khẳng định là có. Dù sao lần trước Tư Không Trường Phong đi ra Bắc Ly chính là vì bản thân bị trọng thương Lạc Vô Song. "Đi thôi, chúng ta cần phải trở về." Lạc Vô Song nhìn thoáng qua mấy người sau đó đối Tư Không Thiên Lạc mở miệng nói. Mà Tư Không Thiên Lạc đang nghe bản thân Vô Song ca ca nói sau đó, cũng là trong nháy mắt liền đem mình trên mặt đất trường thương nhặt được đứng lên. Sau đó xung phong nhận việc đi vào tường thành thượng tướng bản thân Vô Song ca ca Vô Cực Hộp cong lên người. Sau đó mấy người liền hướng đến Thương Sơn phương hướng mà đi. Mà lúc này Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân cũng là từ mới vừa đại chiến bên trong lấy lại tinh thần. Tiểu Vô Song thực lực đã đạt đến kiếm tiên cấp bậc, có lẽ cùng Nhan Chiến Tiên một trận chiến Tiểu Vô Song có thể thủ thắng, nhưng cùng mấy vị khác kiếm tiên so sánh vẫn là yếu đi một bậc. Bách Lý Đông Quân lúc này cũng là chậm rãi mở miệng nói, mới vừa một trận chiến này hắn cũng là nhìn ra Lạc Vô Song trên thân kiếm ý, đồng thời cũng minh bạch Lạc Vô Song hiện tại thực lực đứng tại cái gì trình độ. Lý Hàn Y rìa ra hỏa kia cùng một tên tiểu bối đại chiến vậy mà thi triển ra mình tuyệt học, thật sự là càng sống vượt qua đi. Mà Tư Không Trường Phong lúc này tức là hừ lạnh một tiếng, bản thân bảo bối đồ đệ thụ thương hắn tự nhiên có chút lạ tội Lý Hàn Y Lý, phải biết bình thường Lý Hàn Y Lý cùng những người khác đại chiến đều rất ít sử dụng ra đôi tay kiếm thuật, thế nhưng là mới vừa nàng vậy mà thi triển ra đôi tay kiếm thuật. Cũng may mắn Lạc Vô Song cũng không nhận được chân chính nghiêm trọng tổn thương. Nếu không Tư Không Trường Phong cho dù lại thế nào không muốn để ý tới Lý Hàn Y Lý cũng có thể sẽ cùng Lý Hàn Y Lý một trận chiến. Tiểu Vô Song cuối cùng đạo kiếm ý kia 10 phần khủng bố, cho dù là Lý Hàn Y Lý tối cường kiếm ý cũng vô pháp xuyên thấu hắn toàn thân một thước, nếu không nói Tiểu Vô Song khẳng định sẽ chịu càng nặng tổn thương. Mà Bách Lý Đông Quân nghe được Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là cười cười, bất quá rất nhanh hắn liền mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng nói ra. Với tư cách nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, hắn tự nhiên nhìn ra mới vừa Lạc Vô Song cuối cùng đại hạ kiếm ý chương 231, khiếp sợ Tuyết Nguyệt Thành, Lạc Vô Song võ vận chương 231, khiếp sợ Tuyết Nguyệt Thành, Lạc Vô Song võ vận. Tư Không Trường Phong đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hắn trên mặt lại xuất hiện một vẻ kiêu ngạo thần sắc. Dù sao bản thân đồ đệ mới vừa thế nhưng là thi triển ra mình tuyệt học, lại thêm bản thân đồ đệ tự sáng tạo ngự kiếm chi thuật, mới chỉ là bằng vào thiên nhân sơ kỳ thực lực liền có thể cùng kiếm tiên cấp bậc Lý Hàn Ý Nhi một trận chiến. Với lại cuối cùng mới chỉ là thua nửa chiêu. Đối với Tư Không Trường Phong đến nói tự nhiên là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Với lại Lý Hàn Ý Nhi mới vừa cũng thụ thương. Bách Lý Đông Quân tự nhiên nhìn thấy Tư Không Trường Phong trên mặt vẻ kiêu ngạo, sau đó chỉ thấy hắn đu nhìn đến Thương Sơn phương hướng mở miệng nói. Với tư cách sắp bước vào lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được mới vừa Lý Hàn Ý Nhi trạng thái. Tư Không Trường Phong đang nghe hắn nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn đem ánh mắt nhìn phía Thương Sơn phương hướng. Mà sự thật cũng đúng như Bách Lý Đông Quân phỏng đoán như thế. Lúc này mới vừa trở về Thương Sơn bên trên, Lý Hàn Y Dì cũng là chậm rãi tháo xuống mình mặt nạ, đồng thời lúc này trên mặt hắn có chút tái nhợt. Một giây sau chỉ thấy nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mà phun ra cái này máu tươi, Lý Hàn Y Dì trong ánh mắt tức là tràn đầy một vẻ khiếp sợ nhìn về phía chân trời. Nguyên lai mới vừa nàng cũng tại một chiêu này bên trong bị thương. Chỉ bất quá bởi vì nàng gượng chống nguyên nhân, cho nên mới đến nơi đây nàng mới đưa đây một ngụm máu tươi phun ra. Có thể nói nàng đó là loại kia đến chết vẫn sĩ diện người. Thiên nhân sơ kỳ liền có đánh với ta một trận thực lực, xem ra không bao lâu, gia hỏa này thực lực liền sẽ vượt qua ta. Sau đó chỉ thấy Lý Hàn Y Dì mang trên mặt một vẻ bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời bên trong nói ra, mới vừa nàng tự nhiên cảm nhận được Lạc Vô Song chân chính thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Đồng thời tại nàng trong nội tâm cũng là trong nháy mắt liền sinh ra một vẻ cảm giác cấp bách. Dù sao Lạc Vô Song thực lực vẫn là quá kinh khủng, với lại càng kinh khủng là Lạc Vô Song tốc độ tiến bộ. Nghĩ tới đây Lý Hàn Y Dì không để ý chút nào cập thân bên trên thương thế lần nữa trở về luyện kiếm. Nàng cũng không hy vọng Lạc Vô Song tên tiểu bối này nhanh chóng vượt qua nàng. Mà lúc này bên ngoài một đám người trong giang hồ lúc này cũng là rốt cuộc phản ứng lại. Rất nhiều người trong giang hồ trên mặt đều mang hưng phấn biểu lộ. Dù sao hôm nay bọn hắn cũng coi là thấy được chân chính kiếm tiên cấp bậc cường giả đại chiến. Không nghĩ tới tiểu thương tiên cuối cùng vẫn thua ở Tuyết Nguyệt kiếm tiên trong tay à, bất quá dù vậy, tiểu thương tiên cuối cùng bày ra thực lực cũng chỉ sợ sắp đạt đến kiếm tiên cấp bậc a. Một vị người trong giang hồ trong ánh mắt mang theo hưng phấn cùng kích động nhìn đến Lạc Vô Song đám người rời đi bóng lưng nói ra. Bất quá lúc này hắn trong ánh mắt hưng phấn cùng kích động lại là có chút khó mà nói nên lời, thậm chí lúc này hắn đã bắt đầu mười phần sùng bái Lạc Vô Song. Tuyết Nguyệt kiếm tiên dù nói thế nào cũng là kiếm tiên cấp bậc cường giả, với lại nàng vẫn là thế hệ trước bên trong kiếm tiên cấp bậc cường giả, bởi vậy tiểu thương tiên thua ở hắn trong tay cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Đúng vậy à, tiểu thương tiên thực lực có mạnh đến đâu, hắn tuổi tác cũng còn không có đạt đến tình trạng này, với lại hiện tại hắn khoảng cách kiếm tiên cấp bậc cũng không xa, chỉ sợ sang năm hắn liền có thể tiến vào kiếm tiên cùng thương tiên cấp bậc a. Cũng không biết tương lai tiểu thương tiên danh hảo là kiếm tiên vẫn là thương tiên, dù sao tiểu thương tiên ngoại trừ kiếm pháp lợi hại bên ngoài, thương pháp cũng 10 phần đỉnh tiêm. Tiểu thương tiên thương pháp cùng kiếm pháp đều 10 phần đỉnh tiêm, như vậy vì sao không thể đồng dạng là kiếm tiên lại là thương tiên đâu? Đúng thế, tiểu thương tiên đây gọi thương kiếm song tuyệt, đã có thể gọi hắn là thương tiên lại có thể gọi hắn là kiếm tiên. Về sau chúng ta Tuyết Nguyệt Thành liền sẽ xuất hiện một vị thương kiếm tiên, thật đúng là chờ mong a. Cái khác người trong giang hồ lúc này cũng là đi theo thảo luận đứng lên. Đồng thời cũng có rất nhiều người đang thảo luận Lạc Vô Song tiếp xuống xưng hô, mà có người càng là trực tiếp đem Lạc Vô Song xưng là thương kiếm tiên. Đương nhiên cũng có người xưng hô hắn vì thương kiếm song tuyệt. Dù sao hiện tại Lạc Vô Song không còn cực hạn tại tiểu thương tiên danh hiệu. Cho nên nói hiện tại Lạc Vô Song đã trở thành đám người trong suy nghĩ thương tiên cùng kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Mà rất nhiều người cũng hy vọng Lạc Vô Song nhanh chóng trưởng thành đứng lên. Dù sao hắn có thể nhanh chóng trưởng thành đứng lên nói như vậy hắn chính là Tuyết Nguyệt Thành thương kiếm tiên. Mà tại một đám giang hồ đám người thảo luận đồng thời, lúc này Tiêu Sắt mấy người cũng là cuối cùng từ mới vừa cái kia một trận đại chiến bên trong lấy lại tinh thần. Lúc này Tiêu Sắt trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến Lạc Vô Song rời đi phương hướng. Mặc dù nói ngay từ đầu Tiêu Sắt liền cảm giác Lạc Vô Song thực lực không tệ, nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song lại có thể đạt đến dạng này tình trạng. Có thể nói Lạc Vô Song thực lực đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng đương đại thiên kiêu. Với lại mới vừa Lạc Vô Song cùng Lý Hàn Y trận chiến kia, có thể nói không có chút nào trình độ ở trong đó. Hắn là bằng vào mình thực lực đối cứng Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Không nghĩ tới Lạc đại ca thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này, chỉ sợ Lạc đại ca không được bao lâu liền có thể tiến vào kiếm tiên cấp bậc a. Lôi Vô Kiệt lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ sùng bái nhìn đến Lạc Vô Song rời đi phương hướng nói ra. Lúc này hắn đã sùng bái tới cực điểm. Dù sao bản thân Lạc đại ca thực lực như thế khủng bố, bất quá lúc này hắn vẫn là hết sức kích động hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đuổi theo. Tiêu Sắt nhìn thấy một màn này cũng là có chút bất đắc dĩ đi theo Lôi Vô Kiệt hướng đến Lạc Vô Song phương hướng mà đi. Về phần bọn hắn bên cạnh Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên hai người trong ánh mắt đều mang khiếp sợ thần sắc. Đây cũng là giang hồ bên trong vị kia tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên sao, hắn thực lực chỉ sợ không bao lâu liền có thể đạt đến sư phó tình trạng a. Sau đó Lý Phàm Tùng đây cũng là chậm rãi phun ra một hơi nói ra, bất quá lúc này hắn cũng coi là thấy được Tuyết Nguyệt Thành vị này tiểu thương tiên thực lực. Có thể nói hắn một ngày này đi vào Tuyết Hẹn Thành không có buồn vì đến. Trên người hắn có Tuyết Nguyệt Thành 7 phần bó vận, cho nên tương lai hắn có thể sẽ trở thành lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Mà Phi Hiên lúc này tức là ở bên cạnh chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ thần sắc. Phi Hiên vốn chính là Thanh Thành Sơn cao cấp nhất thiên vận, cho nên hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Lạc Vô Song trên thân võ vận. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về Thanh Thành Sơn, lần này đi ra cũng nhìn được chân chính thiên tiêu, sau khi trở về không đến đại tông sư ta không xuất quan. Lý Phàm Tùng lúc này tức là mơ màng thở dài một hơi, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt cũng là đột nhiên kiên định đứng lên. Đã Tuyết Nguyệt Thành Lạc Vô Song thực lực đều đạt đến như thế khủng bố. Như vậy hắn Lý Phàm Tùng sau khi trở về tự nhiên muốn bế quan đột phá. Nghĩ tới đây hắn cũng kiên định mình tín nhiệm. Mà Phi Hiên tức là có chút không quan trọng khoát tay áo. Sau đó từ mình trong túi cầm ra một cái bánh bao đến, từng ngụm đi miệng bên trong nhét. Nhìn đến một màn này, Lý Phàm Tùng cũng là có chút bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng bắt lấy Phi Hiên tay liền hướng đến Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài mà đi. Chương 232, Bách Lý Đông Quân dự định rời đi, Bách Lý Đông Quân trước khi đi an bài chương 232, Bách Lý Đông Quân dự định rời đi, Bách Lý Đông Quân trước khi đi an bài ngày tại Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên rời đi đồng thời, lúc này đăng tiên các bên trong Lôi Vân Hạc cũng là chậm rãi đem mình thu hồi ánh mắt lại. Mặc dù nói mới vừa hắn cũng không có rõ ràng nhìn đến Lạc Vô Song cùng Lý Hàn Ý gì ở giữa đại chiến, nhưng là từ mới vừa trận đại chiến kia bên trong phóng xuất ra hai đạo khí tức hắn liền có thể cảm thụ được ra Lạc Vô Song hiện tại thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này, tiến bộ thật đúng là phi tốc a. Sau đó chỉ thấy Lôi Vân Hạc còn chậm rãi đối phía trước nói ra, sau khi nói xong, cả người hắn lại chậm rãi ngồi về mình tại chỗ. Phản phất mới vừa sự tình chưa từng xảy ra đồng dạng, mà tại Lôi Vân Hạc tầng dưới Doãn Lạc Hà lúc này trên mặt tức là mang theo một vẻ kinh ngạc thần sắc. Bất quá rất nhanh hắn đã nhìn thấy bên cạnh mình cái này mặt ủ mày cho đồ đệ. Sau đó có chút bất đắc dĩ liếc một cái bản thân đồ đệ. Về phần một bên khác Lạc Vô Song đám người đã trở về bọn hắn chỗ sân. Mới vừa trở về Lạc Vô Song liền trực tiếp bắt đầu khôi phục lại trên người mình thương thế. Thẳng đến ngày thứ hai Lạc Vô Song lúc này mới chậm rãi từ sáng sớm ánh nắng bên trong tỉnh lại. Bất quá hắn trên thân thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm. Đương nhiên cụ thể thương thế còn cần tĩnh dưỡng. Mà liên tại Lạc Vô Song mới vừa từ khôi phục bên trong tỉnh lại đồng thời, Tư Không Thiên Lạc mấy người cũng là xuất hiện ở hắn đình viện bên trong. Đương nhiên để Lạc Vô Song cảm thấy ngoài ý muốn còn có Bách Lý Đông Quân, gia hỏa này vậy mà cũng xuất hiện ở mình đình viện bên trong. Phải biết Bách Lý Đông Quân gia hỏa này đại đa số thời gian đều là tại hắn Đông Quy Tiểu Quán bên trong. Hiện tại xuất hiện ở đây tự nhiên để Lạc Vô Song cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mà lúc này Đường Liên tức là một mặt co quắp tại bản thân sư tôn bên người. Chỉ có Lôi Vô Kiệt gia hỏa này một mặt hiếu kỳ nhìn đến Bách Lý Đông Quân. Đại sư tôn hôm nay làm sao có thời gian đến chỗ của ta? Lạc Vô Song sau khi đi ra đám người liền đem ánh mắt nhìn phía hắn, bất quá lúc này hắn lại là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Bách Lý Đông Quân dò hỏi. Tại Tuyết Nguyệt Thành đây một vị đệ tử bên trong chỉ sợ cũng chỉ có hắn vị này tiểu thương tiên tại Bách Lý Đông Quân trước mặt như thế làm cản. Tiểu Vô Song, khôi phục không tệ à, ta còn tưởng rằng ngươi cần 3-4 ngày thời gian mới có thể khôi phục. Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Lạc Vô Song xuất hiện ở trước mặt mình cũng là có chút ngoài ý muốn, đối Lạc Vô Song nói ra, hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân chủ yếu đó là muốn vì Lạc Vô Song trị liệu trên thân thương thế. Dù sao hắn hôm qua thế nhưng là nhìn thấy Lạc Vô Song trên thân thương thế nặng bực nào, nhưng là không nghĩ tới Lạc Vô Song vậy mà như thế nhẹ nhõm liền khôi phục. Đương nhiên đây đều chủ yếu là bởi vì Lạc Vô Song dùng qua Phượng Huyết cùng Long Nguyên và một đám đỉnh tiêm bảo vật nguyên nhân. Nếu không nói hắn muốn khôi phục chí ít cũng cần 3-4 ngày thời gian, thậm chí khả năng 3-4 ngày thời gian đều khôi phục không đến hiện tại trạng thái. Đoạn thời gian trước dùng qua một chút kỳ vật, cho nên khôi phục muốn so những người khác nhanh. Lạc Vô Song nghe được bản thân đại sư tôi nói, tự nhiên không có bất kỳ cái gì che giấu nói ra, dù sao chính hắn đột phá nhanh như vậy, Bách Lý Đông Quân tự nhiên cũng có chỗ phát giác. Bách Lý Đông Quân đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Không biết tiếp xuống ngươi muốn đi không đi địa phương khác sông sáo hoặc là lịch luyện. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song nói ra. Đã Lạc Vô Song thương thế đều nhanh muốn khôi phục, như vậy dựa theo Lạc Vô Song tính cách hẳn là sẽ không tiếp tục đợi tại Tuyết Nguyệt Thành. Chờ thương thế khôi phục sau đó ta dự định tiếp tục đi du lịch một phen giang hồ. Lạc Vô Song nghe được Bách Lý Đông Quân nói sau đó cũng là không có chút nào che giấu nói ra, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tiêu dao tự tại. Ta liền biết tiểu Vô Song tại Tuyết Nguyệt Thành đợi không được bao lâu, bất quá đến lúc đó ngươi sư tôn gánh nặng chỉ sợ cũng nặng hơn. Bách Lý Đông Quân đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là mơ màng thở dài một hơi, sau đó nàng lúc này mới chậm rãi bất đắc dĩ nói ra. Kỳ thực nếu như là Lạc Vô Song có thể đợi tại Tuyết Nguyệt Thành nói, như vậy Bách Lý Đông Quân ngược lại là cảm thấy có chút không giống Lạc Vô Song. Nhưng là hắn lại hy vọng Lạc Vô Song có thể đợi tại Tuyết Nguyệt Thành. Đại sư tôn là dự định rời đi Tuyết Nguyệt Thành sao? Lạc Vô Song đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó, cũng là đột nhiên nghĩ đến nguyên tắc bên trong Bách Lý Đông Quân giống như ngay tại đây đoạn thời gian đi đến Bồng Lai Tiên Đảo. Thế là chỉ thấy hắn trong nháy mắt nhìn về phía Bách Lý Đông Quân. Tiểu Vô Song quả nhiên không sai, đây đều có thể đoán được. Bách Lý Đông Quân đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi lần nữa nhìn đến Lạc Vô Song nói ra. Đại sư tôn lần này là dự định đi Bồng Lai Tiên Đảo tìm kiếm luyện chế canh mạnh bả vật liệu sao? Mà Lạc Vô Song tiếp xuống câu nói này cũng là để Bách Lý Đông Quân triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ khiếp sợ nhìn đến Lạc Vô Song. Ngươi là làm sao biết? Những người khác lúc này cũng là mang theo như vậy ngoài ý muốn nhìn đến Lạc Vô Song, chỉ có Tiêu Sắc mang trên mặt một vẻ suy tư. Đoán được, ta từng nghe Độc Cô Tiền Bối nói qua Đồng Lai Tiên Đảo bên trong có một vị đỉnh tiêm cao thủ, cho nên ta liền đoán được Đại Thạch Đôn muốn đi trước Đồng Lai Tiên Đảo. Lạc Vô Song lúc này tự nhiên không có khả năng nói mình nhìn qua nguyên tắc, ngược lại là trực tiếp đem nồi lắc tại Độc Cô cầu bại trên thân. Dù sao Độc Cô cầu bại thế nhưng là lục địa thần tiên hậu kỳ tồn tại, Bách Lý Đông Quân cũng không có khả năng đi chất vấn Độc Cô cầu bại. Nguyên lai là dạng này a. Bách Lý Đông Quân đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó mặc dù cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng là cũng không biết là lạ ở chỗ nào. Sau đó lúc này mới một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Bách Lý Đông Quân tiếng nói vừa ra sau đó, Lạc Vô Song hai người liền không có tiếp tục mở miệng nói chuyện. Lạc đại ca lần này du lịch giang hồ có thể hay không mang theo ta cùng đi a? Bất quá mới chỉ là sau một lát, Lôi Vô Kiệt liền đứng ra một mặt chờ mong nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói. Trong ánh mắt vẻ chờ mong cũng là không có chút nào che giấu. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt Lôi Vô Kiệt cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu như không phải là bởi vì mình cùng Lý Hàn Y Lìa đại chiến một trận nói, như vậy Lôi Vô Kiệt gia hỏa này chỉ sợ đã bái Lý Hàn Y Lìa vi sư. Có thể, nhưng là muốn trước hỏi qua nhị sư tôn. Lạc Vô Song nhớ sau một lát cũng là trực tiếp trả lời. Tiểu Vô Song, đã ngươi sau đó phải đi du lịch giang hồ nói, như vậy ta trước hết nhờ ngươi một việc đi, mang Tiêu Sắt đi một chuyến Đại Minh Võ Đàng, đồng thời đem phong thư này giao cho Võ Đàng vị kia Trường Chân Nhân, hy vọng đến lúc đó hắn có thể đem Tiêu Sắt trên thân thương thế trị liệu tốt. Ngay tại Lạc Vô Song tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, lúc này Bách Ly Đông Quân cũng là hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra một phong thư tới bắt cho Lạc Vô Song nói ra. Tiêu Sắt với tư cách đã từng Bình An Vương Tiêu Sở Hà, mà Tuyết Nguyệt Thành bên trong Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên cùng Thương Tiên Tư Không Trường Phong lại là tứ đại thủ hộ bên trong cái khác hai vị. Bách Lý Đông Quân tự nhiên hy vọng Tiêu Sắt có thể tiếp tục tu luyện, mà tại đây to lớn giang hồ bên trong có thể trị liệu Tiêu Sắt chỉ sợ cũng chỉ có trên mặt nổi Trương Tam Phong. Đồng thời đây cũng là Bách Lý Đông Quân có thể mời tới được người. Đương nhiên còn có Đồng Lai Tiên Đạo vị kia Mạc Y Dị không hơn trăm dặm Đông Quân cũng không định mang Tiêu Sắt tiến về Đồng Lai Tiên Đạo. Chương 233, Võ Đế Thành Vương Tiên Trì, Lôi Vô Kiệt Bái Sư Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Chương 233, Võ Đế Thành Vương Tiên Trì, Lôi Vô Kiệt Bái Sư Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Nghe xong Bách Lý Đông Quân nói sau đó, Lạc Vô Song cũng là trong nháy mắt liền hiểu Bách Lý Đông Quân giá hỏa này dự định. Bất quá lúc này hắn hiếu kỳ là Bách Lý Đông Quân vì sao lại quen biết Võ Đang vị kia Trương Tam Phong. Phải biết Võ Đang vị kia Trương chân nhân thế nhưng là truyền thuyết bên trong tiếp cận nhất tiên nhân tồn tại, mà cũng là đây giang hồ bên trong duy nhất một vị lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. A đương nhiên nơi này chỉ là người trong giang hồ biết tồn tại lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Nếu không nói giang hồ bên trong ẩn tàng đứng lên lục địa thần tiên cảnh giới cường giả cũng không ít. Đã đại sư tôn đều nói như vậy lần tiếp theo ta liền dẫn gia hỏa này tiến về Võ Đang Sơn xem một chút đi, thuận tiện ta cũng muốn nhìn xem vị này danh dương thiên hạ lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Lạc Vô Song sau đó cũng là trực tiếp đáp ứng Bách Lý Đông Quân nói, sau đó đối trước mặt Bách Lý Đông Quân nhẹ gật đầu. Mà Bách Lý Đông Quân đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó khỏe miệng bắt đầu nâng lên một vệt nụ cười. Ngươi nếu là muốn du lịch giang hồ nói, đến lúc đó có thể đi Võ Đế Thành nhìn xem, ngươi sư tôn tuổi trẻ thời điểm từng tại Võ Đế Thành khiêu chiến qua Võ Đế Thành bị kia, mặc dù nói lúc ấy bại có chút thảm, nhưng cũng coi là ở nơi đó xông ra một điểm tên tuổi. Mà Bách Lý Đông Quân tiếp xuống câu nói này lại là để Lạc Vô Song triệt để bị khiếp sợ, chỉ thấy trên mặt hắn mang theo một vẻ hoài niệm nhìn đến ngươi nói ra. Sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chiến ý, hiển nhiên đã từng hắn cũng đi nơi này khiêu chiến qua. Mà lúc này Lạc Vô Song trong ánh mắt tức là tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Võ đế thành vị tiên là không phải Vương Tiên Tri. Sau đó hắn cấp bách đối trước mặt Bách Lý Đông Quân dò hỏi, dù sao hắn vừa mới bắt đầu còn không biết phương thế giới này bên trong có tuyết trùng thế giới. Nhưng là hiện tại Bách Lý Đông Quân trong miệng vậy mà nói ra Võ đế thành. Như vậy Võ đế thành vị kia khẳng định đó là vị kia Bạch đế chuyển thế. Ngươi cũng nghe qua Vương Tiên Tri. Mà lúc này tức là đến phiên Bách Lý Đông Quân khiếp sợ, bởi vì Bắc Ly khoảng cách Võ đế thành khoảng cách quá xa, cho nên tại Bắc Ly giang hồ bên trong có rất ít đề cập Võ đế thành sự tình. Nhưng hắn không nghĩ tới trước mặt Lạc Vô Song vậy mà biết Võ đế thành. Hơn nữa còn thật biết Võ đế thành vị kia vô địch tại một cái một giáp nhân vật. Từng nghe người nói qua có một tên võ phu thực lực mười phần cường đại. Lạc Vô Song nghe được Bách Lý Đông Quân nói sau đó cũng là xác nhận trong lòng mình suy đoán, thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến phương xa nói ra. Đương nhiên hắn câu nói này tự nhiên là giả. Dù sao hắn nhìn qua nguyên tắc, lại thế nào khả năng không biết Võ đế thành vị kia đâu. Với lại nếu như tuyết trung thế giới cũng dung nhập phiến thế giới này bên trong nói, như vậy tuyết trung trong thế giới vị kia kiếm thần thực lực chỉ sợ cũng là lục địa thần tiên cảnh giới a, phải biết tuyết trung thế giới thế nhưng là mười phần nguy hiểm, thậm chí truyền thuyết bên trong những tiên nhân kia cấp bậc cường giả cũng có thể sẽ xuống tới. Đương nhiên quan trọng hơn là lục địa thần tiên cảnh giới cường giả giao thủ có khả năng đem thiên môn mở ra. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song muốn biến cường tâm lý càng thêm vội vàng. Kế tiếp Bách Ly Đông Quân liền cùng Lạc Vô Song nói chuyện với nhau đứng lên. Đồng thời hắn cũng đem võ đế thành vị kia sự tích toàn bộ nói cho Lạc Vô Song đám người nghe. Đương nhiên Lạc Vô Song trên mặt mặc dù cũng mang theo một vẻ kinh ngạc, nhưng là đối với võ đế thành vị kia hắn không phải đặc biệt khiếp sợ, ngược lại là mang theo một vẻ chờ mong. Về phần Lôi Vô Kiệt một đám không có sông sáo giang hồ người mà nói tức là mười phần kinh ngạc khiếp sợ. Thậm chí gia hỏa này hiện tại đều muốn đi sông sáo đây giang hồ. Bách Lý Đông Quân tại Lạc Vô Song trong tiểu viện chờ đợi một đoạn thời gian liền rời đi, mà rời đi về sau Bách Lý Đông Quân cũng là trực tiếp đi đến Bồng Lai Tiên Sơn. Hắn muốn đi tìm có thể luyện chế canh mạnh bà vật liệu. Bởi vậy lúc chạm vạng tối Bách Lý Đông Quân liền rời đi Tuyết Nguyệt Thành. Mà tại Bách Lý Đông Quân rời đi về sau, Tư Không Trường Phong cũng là xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Thành tường thành bên trên, hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn đến Bách Lý Đông Quân rời đi phương hướng. Bất quá lúc này Tư Không Trường Phong trong ánh mắt ngoại trừ như vậy bất đắc dĩ bên ngoài, còn mang theo một vẻ đồng tình. Đương nhiên quan trọng hơn là hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Hiển nhiên Tư Không Trường Phong cũng chờ mong Bách Lý Đông Quân lần này có thể tìm được củ chế canh mạnh bà vật liệu. Sau đó chân chính đột phá đến truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới. Dạng này nói, bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành sẽ lần nữa có đất liền thần tiên cảnh giới cường giả trấn thủ. Mặc dù nói đã từng bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành có đất liền thần tiên cảnh giới cường giả trấn thủ, nhưng là khi đó Nam Cung Xuân Thủy, cũng chính là Lý Trường Sơn rất ít xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Bởi vậy Tuyết Nguyệt Thành chân chính nổi danh hay là bởi vì bọn hắn đây ba đại đỉnh tiêm cường giả. Dù sao một vị tự tiên, một vị thương tiên cùng một vị kiếm tiên tại trấn thủ một tòa thành trì, tự nhiên có thể làm cho thiên hạ người đều cảm thấy khiếp sợ. Tư Không Trường Phong tại tường thành bên trên chờ đợi rất lâu, lúc này mới trở về mình thành chủ phủ. Mà đổi thành bên ngoài một bên Lôi Vô Kiệt tại Lạc Vô Song nơi này chờ đợi một ngày thời gian cũng là rốt cuộc bị Lý Hàn Ý Dì nghĩ ra đến. Sau đó liền bị Lý Hàn Ý Dì gọi vào Thương Sơn bên trên. Ngày thứ hai sau khi trở về Lôi Vô Kiệt liền một mặt hưng phấn nói cho Lạc Vô Song hắn đã bái Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Vi sư. Đương nhiên điểm này Lạc Vô Song tự nhiên hết sức rõ ràng. Dù sao dù nói thế nào hắn cũng là gia hỏa kia đệ đệ, cho nên hắn có thể bái bản thân nhị sư tôn Vi sư tự nhiên mười phần bình thường. Mà Tiêu Sát tức là tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong chờ đợi xuống tới. Bất quá gia hỏa này tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong sát thực mười phần thần bí, thường xuyên sẽ biến mất cả ngày thời gian. Về phần Lôi Vô Kiệt tức là bởi vì bái sư Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên nguyên nhân rất ít xuất hiện tại Lạc Vô Song trước mặt, đại đa số thời gian đều tại Thương Sơn bên trên luyện kiếm. Về phần Lạc Vô Song tức là bắt đầu dưỡng thương đứng lên. Mặc dù nói hắn thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục cũng chí ít cần nửa tháng thậm chí một tháng thời gian. Cho nên tiếp xuống thời gian đều tại khôi phục trên người mình thương thế. Mà liên tại Lạc Vô Song đang tại khôi phục mình thương thế trong khoảng thời gian này, liên quan tới hắn khiêu chiến Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ giang hồ. Đương nhiên cũng không phải là hắn khiêu chiến Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, mà là Lý Hàn Ý Lìa ra hỏa kia muốn cùng hắn một trận chiến. Đạo này tin tức trước hết nhất là truyền đến Bắc Ly hoàng cung bên trong. Bắc Ly thời tiết thành với tư cách Bắc Ly thiên hạ đệ nhất thành, đương nhiên nơi này thiên hạ đệ nhất thành ngoại trừ Tuyết Nguyệt thành. Dù sao Tuyết Nguyệt thành mới là giang hồ trung công nhận thiên hạ đệ nhất thành. Lúc này hoàng cung bên trong, Tiêu Sát phụ hoàng cũng chính là Bắc Ly đây một nhiệm kỳ hoàng đế lúc này trên mặt cũng là mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn đến trong tay tình báo. Lúc này sắc mặt hắn mười phần âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối bên người một vị thái giám khoát tay áo, đi đem quốc sư gọi tới a. Sau đó hắn trong thanh âm mang theo một vẻ bình tĩnh cùng bá đạo nói ra. Đương nhiên thanh âm hắn bên trong bá đạo là bởi vì thuộc về hoàng thất bá đạo, mà vị này thái giám đang nghe hắn nói sau đó, tức là đối hắn cung kính đi thi lễ, sau đó liền cùng cung kính rời đi. Chương 234, Minh Đức Đế dự định, thanh danh chuyển xa tiểu thương tiên Lạc Vô Song. Chương 234, Minh Đức Đế dự định, thanh danh chuyển xa tiểu thương tiên Lạc Vô Song. Không bao lâu sau đó, vị này Bắc Ly hoàng đế trước mặt liền nhiều hơn một vị đầu đầy tóc trắng lão giả. Mà vị này đầu đầy tóc trắng lão giả cũng là một mặt ngoài ý muốn nhìn chằm chằm trước mặt hoàng đế. Bất quá lúc này vị này đầu đầy tóc trắng lão giả cũng là đoán được bản thân bệ hạ ý tứ. Quốc sư, có sở hà tin tức, bất quá bây giờ hắn tại Tuyết Nguyệt Thành. Sau đó chỉ thấy Bắc Ly vị hoàng đế này đối với mình bên người thái giám khoát tay áo, những này thái giám toàn bộ rời đi về sau, hắn mới chậm rãi đối trước mặt quốc sư mở miệng nói. Nói đến đây Bắc Ly hoàng đế trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ thần sắc. Bây giờ có thể để Bắc Ly hoàng đế như thế bất đắc dĩ cũng chỉ có hắn vị kia mình thương yêu nhất hoàng nhi. Quốc sư Tề Thiên Trần đang nghe Bắc Ly hoàng đế nói sau đó, cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bất quá dù nói thế nào hắn cũng là Bắc Ly quốc sư, cho nên hắn liền đối với trước mặt Bắc Ly hoàng đế chắp tay, sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng dò hỏi. Không biết bệ hạ dự định như thế nào đối đại Vinh An Vương điện hạ, là đem hắn triệu hồi Thiên Khải thành, vẫn là có ý định để hắn tiếp tục lưu lại Tuyết Nguyệt thành. Theo quốc sư câu nói này âm lạc bên dưới sau đó, toàn bộ đại điện trong nháy mắt liền lâm vào lặng im vô thanh. Vô luận là quốc sư vẫn là Bắc Ly vị hoàng đế này, lúc này đều không có tiếp tục mở miệng nói chuyện. Qua một hồi lâu Bắc Ly vị hoàng đế này lúc này mới thở dài một hơi chậm rãi mở miệng nói: "Vô luận như thế nào hắn đều là ta Bắc Ly Vĩnh An Vương, cho nên ta dự định đem hắn triệu hồi Thiên Khải thành." Bắc Ly hoàng đế sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ cùng đau lòng, bởi vì hắn đau lòng nhất nhi tử đã biến mất 2-3 năm thời gian. Hắn bị này làm cha vô pháp kết thúc làm cha trách nhiệm, thế là hắn liền đối với bản thân vị này nhi tử vô cùng đau lòng. Đương nhiên hắn đối với Tiêu Sở Hà cũng là có chút kiêng kỵ, dù sao bản thân vị này nhi tử rất giống đã từng bị kia Lang Gia Vương. Với lại quan trọng hơn là Vĩnh An Vương một mực đều tại truy tra liên quan tới Lang Gia Vương sự tình. Đây cũng là đã từng Minh Đức Đế đem hắn đuổi ra Thiên Khải nguyên nhân. Đã bệ hạ quyết định đem điện hạ gọi trở về nói, như vậy không biết bệ hạ dự định phái người nào đi đem điện hạ triệu hồi đến. Lúc này quốc sư tự nhiên minh bạch Minh Đức Đế ý tứ, bất quá dù vậy, hắn vẫn là mơ màng nhìn đến trước mặt Bắc Ly hoàng đế nói ra: "Để sùng mà đi a." Bắc Ly vị hoàng đế này đang nghe quốc sư nói sau đó khoát tay áo nói ra, nói xong hắn thánh chỉ cũng là hướng đến Tiêu Sùng phủ đệ mà đi. Đương nhiên liên quan tới Thiên Khải thành phát sinh sự tình Tiêu Sắt lúc này tự nhiên không rõ ràng. Bất quá cho dù hắn rõ ràng, trên mặt cũng sẽ không có quá nhiều biểu lộ. Mà cùng lúc đó, Tuyết Nguyệt thành sắp lại xuất hiện một vị thương tiên kiếm tiên sự tình cũng là tại Bắc Ly không ngừng lên men. Cũng tỉ như lúc này Thanh Thành Sơn hậu sơn, lúc này Lý Phạm Tùng cũng là trở về Thanh Thành Sơn. Mà lúc này Lý Phạm Tùng tức là đứng ở một vị trung niên nam tử trước mặt. Vị này trung niên đạo sĩ lớn lên 10 phần tuấn mỹ, đồng thời nhìn lên đến cũng là 10 phần tiêu sái. Trọng yếu nhất là tại bên cạnh hắn gốc cây này quả đào trên cây còn mọc ra rất nhiều quả đào. Phải biết hiện tại thế nhưng là mùa đông, thế nhưng là cho dù là mùa đông, tại vị này trung niên đạo sĩ bên người cũng mọc ra một gốc cây đào. Đương nhiên trọng yếu nhất là trên cây còn mang theo quả đào, mà tại cây đào bên cạnh tức là cắm một thanh kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào phía trên còn tản ra từng đạo dương cương chi khí. Không nghĩ tới Tuyết Nguyệt thành vậy mà lại nên đón một vị thương tiên, hơn nữa còn là một vị tiên phu không kém chút nào Bách Lý Đông Quân Thương Kiếm Song Tuyệt. Vị này trung niên đạo sĩ tại nghe xong Lý Phạm Tùng nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn tạm kinh ngạc nói ra. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt mơ màng nhìn phía Tuyết Nguyệt thành phương hướng, trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong cùng hồi ức. Vị kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên còn tốt chứ? Nhớ lại sau một lát, trung niên đạo sĩ lúc này mới chậm rãi nhìn đến trước mặt Lý Phạm Tùng dò hỏi, nói đến đây hắn ngữ khí đều trở nên ôn hòa đứng lên. Tuyết Nguyệt kiếm tiên cùng vị này tiểu thương tiên đại chiến một trận sau đó liền biến mất, bất quá nhìn nàng trạng thái hẳn là rất tốt. Lý Phạm Tùng những năm này tự nhiên cũng là nghe được một chút liên quan tới Tuyết Nguyệt kiếm tiên cùng bản thân sư tôn sự tình, thế là chỉ thấy hắn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến bản thân sư tôn nói ra: "Rất tốt là được." Trung niên đạo sĩ nhìn đến phương xa mơ màng lần nữa trả lời, sau khi nói xong, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ hoài niệm cùng tiêu tan. Đương nhiên cho dù lại thế nào tiêu tan, hắn cũng không có khả năng tiêu tan đã từng tất cả. Vị này trung niên đạo sĩ chính là Thanh Thành Sơn vị kia đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Trân. Cùng lúc đó, Bắc Ly biên giới, một chỗ không có chút nào sinh cơ thành trì bên trong, một vị trung niên nam tử đang đứng ở tường thành bên trên. Ánh mắt mơ màng nhìn đến phương xa. Đồng thời hắn trên thân tản ra một cỗ để xung quanh không gian đều không ngừng lùi bước kiếm ý, mà tại trung niên nam tử phía trước còn cắm một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm phảng phất đã có thật lâu thời gian chưa từng xuất hiện đồng dạng. Giang hồ bên trong vậy mà lại xuất hiện như vậy một vị thú vị người trẻ tuổi, xem ra đây giang hồ vĩnh viễn đều là như vậy có ý tứ. Sau đó chỉ thấy vị trung niên nam tử này ánh mắt mơ màng nhìn về phía Tuyết Nguyệt thành phương hướng nói ra, sau khi nói xong, trước mặt hắn trường kiếm còn run một cái. "Cửu ca, ngươi cũng muốn đi xem nhìn vị kia thanh thiếu niên sao? Bất quá không đợi, rất nhanh liền đến ngươi xuất thế thời điểm." Nhìn đến trước mặt mình bảo kiếm trung niên nam tử mang trên mặt một vẻ hoài niệm, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nuốt ve thân kiếm mở miệng nói. Sau khi nói xong lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tuyết Nguyệt thành phương hướng. Bất quá lúc này hắn trong ánh mắt cũng không có vừa mới bắt đầu cái kia cố bình tĩnh, ngược lại là mang theo một vẻ chiến ý nhìn đến phương xa. Người này chính là Bắc Ly Ngũ Đại Kiếm Tiên chi nhất Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương. Quanh năm đợi ở chỗ này, trên người hắn kiếm ý cũng là viễn siêu đồng dạng kiếm tiên. Với lại quan trọng hơn là hiện tại hắn cách truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới cũng chỉ kém một bước. Đương nhiên nguyên tắc bên trong hắn cũng là từng tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Chỉ bất quá tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm hắn đã nhập ma. Theo thời gian chậm rãi truyền rời, liên quan tới Tiểu Thương Tiên cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên giữa đại chiến tự nhiên cũng là đang không ngừng truyền bá. Toàn bộ Bắc Ly đều lần nữa chờ mong Lạc Vô Song trở thành kế tiếp kiếm tiên. Đương nhiên Lạc Vô Song không chỉ có riêng chỉ là muốn trở thành kiếm tiên đơn giản như vậy. Rất nhiều người đều suy đoán tương lai trở thành thương tiên hoặc là kiếm tiên hắn sẽ gọi mình là cái gì, lại hoặc là người trong giang hồ sẽ cho vị này tiểu thương tiên lên một cái gì danh hiệu. Dù sao Bách Ly Đông Quân được xưng là tiểu tiên, cũng là bởi vì sẽ thiên hạ mọi loại vũ khí. Đương nhiên quan trọng hơn là hắn càng ưa thích uống rượu nguyên nhân. Bất quá Bắc Ly giang hồ cũng không có bởi vì Lạc Vô Song thực lực mà ngừng vận chuyển. Ngược lại là bởi vì hắn đây khủng bố thực lực để Bắc Ly giang hồ thế hệ trẻ tuổi càng thêm có áp lực. Bởi vậy Bắc Ly giang hồ bên trong thế hệ trẻ tuổi cũng là bắt đầu nhao nhao bế quan đứng lên. Cho dù là trở về Thanh Thành Sơn Lý Phạm Tùng, cũng là trực tiếp cáo biệt bản thân sư tôn liền đi bế quan. Dự định không đột phá đến đại tông sư cảnh giới không xuất quan. Chương 235, Tuyết Nguyệt Thành Bách Hoa Đại Hội, bắt đầu thấy ngũ đại kiếm tiên chi nhất nho kiếm tiên. Chương 235, Tuyết Nguyệt Thành Bách Hoa Đại Hội, bắt đầu thấy ngũ đại kiếm tiên chi nhất nho kiếm tiên. Mà ở sau đó trong khoảng thời gian này, toàn bộ giang hồ bên trong cũng đang thảo luận lấy có quan hệ vị này tiểu thương tiên sự tích. Thậm chí rất nhiều trong quán trà nói giang hồ cố sự đều biến thành tiểu thương tiên. Dù sao mảnh này giang hồ bên trong cố sự rất nhiều người trong giang hồ đã nghe đủ nhiều. Mà tiểu thương tiên xuất hiện tự nhiên cũng làm cho những này người trong giang hồ cố sự lại nhiều một chút. Đương nhiên rất nhiều giang hồ bên trong cố sự đều trải qua rất lớn ma đổi. Cũng tỉ như tiểu thương tiên là tiên nhân chuyển thế trở. Đương nhiên liên quan tới đây hết thảy lúc này ở Tuyết Nguyệt Thành Lạc Vô Song cũng không có bất kỳ phản ứng, bởi vì lúc này hắn đang tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong tu dưỡng. Với lại bởi vì cuối năm sắp đến nguyên nhân Lạc Vô Song dự định qua hết năm lại tiến về Đại Minh. Với lại hắn cũng dự định triệt để đem mình tu vi hảo hảo vững chắc một phen. Bởi vì cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên một trận chiến này để hắn ý thức được mình chỗ thiếu sót. Với lại Đại Minh giang hồ bên trong còn có một vị kiếm sĩ đang chờ hắn. Chỉ cần Lạc Vô Song tiến về Đại Minh giang hồ tuyệt đối sẽ gặp phải gia hỏa này. Đến lúc đó hắn còn sẽ cùng vị này kiếm sĩ một trận chiến. Mà bởi vì cuối năm sắp đến nguyên nhân, cho nên Tuyết Nguyệt Thành cũng là cử hành mỗi năm một lần Bách Hoa Đại Hội. Bởi vậy tiếp xuống Tuyết Nguyệt Thành bắt đầu trở nên náo nhiệt đứng lên. Có thật nhiều người trong giang hồ đều tại không ngừng hướng đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng chạy đến. Theo Bách Hoa Đại Hội thời gian càng ngày càng gần, Tuyết Nguyệt Thành cũng là triệt để trở nên náo nhiệt đứng lên. Mà đi qua nửa tháng dưỡng thương, Lạc Vô Song trên thân thương thế cũng là triệt để khôi phục. Lúc này hắn cùng Tư Không Thiên Lạc, Diệp Nhược Y và mấy người đang nhàn nhã tại Tuyết Nguyệt Thành đường đi bên trên đi dạo. Không nghĩ tới năm nay Bách Hoa Đại Hội lại có thể hấp dẫn như vậy nhiều người, xem ra năm nay Bách Hoa Đại Hội sợ rằng sẽ càng thêm náo nhiệt a. Lạc Vô Song nhìn đến Tuyết Nguyệt Thành đường đi bên trên như thế lui tới người trong giang hồ cũng là có chút nhịn không được cảm khái nói. Đó là đương nhiên, ta nghe cha nói lần này Bách Hoa Đại Hội vị kia nho kiếm tiên cũng tới. Tư Không Thiên Lạc ở bên cạnh nâng lên cái đầu nhỏ đối Lạc Vô Song mở miệng nói. Nói đến đây nàng còn đối với vị kia nho kiếm tiên tò mò đứng lên. Liền ngay cả ngũ đại kiếm tiên trí nhất nho kiếm tiên cũng biết xuất hiện sao, cũng không biết vị này nho kiếm tiên thực lực cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên so với đi vào ngọn nguồn ai mạnh ai yếu. Lạc Vô Song nghe được Tư Không Thiên Lạc nói sau đó thuận tiện kỳ đứng lên, nếu như lần này vị kia nho kiếm tiên sẽ đến nói, như vậy hắn cũng muốn nhìn xem vị này nho kiếm tiên thực lực cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên đến cùng ai mạnh ai yếu. Đương nhiên cũng không phải là hắn muốn đi khiêu chiến vị này nho kiếm tiên. Dù sao nho kiếm tiên thế nhưng là rất ít độc thủ. Ta nghe cha nói hắn thực lực rất mạnh, chỉ bất quá ngoại trừ ma giáo Đông Trinh sau đó, vị này nho kiếm tiên liền không có xuất thủ qua, cho nên ngay cả cha cũng không biết hắn thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Tư Không Thiên Lạc nghe được Lạc Vô Song nói sau đó tức là có chút mê mang nói ra, bởi vì nho kiếm tiên thực lực tại toàn bộ Bắc Ly giang hồ bên trong, cái khác người trong giang hồ cũng không biết. Dù sao từ khi ma giáo Đông Trinh kết thúc về sau, vị này nho kiếm tiên cũng không có xuất thủ qua. Bất quá dù vậy cũng không có người dám khiêu khích hắn ngũ đại kiếm tiên chi nhất vị trí. Dù sao người ta năm đó thế nhưng là ngăn cản qua ma giáo Đông Trinh người. Với lại quan trọng hơn là nho kiếm tiên đã từng đánh bại qua nộ kiếm tiên, cho nên nếu như muốn khiêu chiến vị này nho kiếm tiên nói, như vậy ngươi ít nhất cũng phải nắm giữ đánh bại nộ kiếm tiên thực lực. Lạc Vô Song nghe được Tư Không Thiên Lạc nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu. Dù sao ngay cả hắn vị này nhìn qua nguyên tắc người cũng không biết nho kiếm tiên đến cùng đến cỡ nào cường đại. Cho nên hắn cũng mới chỉ là đối với vị này nho kiếm tiên thực lực hiếu kỳ thôi. Không biết Lôi Vô Kiệt gia hỏa kia Bách Hoa Đại Hội thời điểm có thời gian hay không đi ra. Lạc Vô Song lúc này lại hiếu kỳ đem ánh mắt nhìn phía Thương Sơn phương hướng nói ra. Hắn đã có vài ngày không có nhìn thấy gia hỏa này. Hai ngày trước vụng trộm chạy đến sau đó còn bị Lý Hàn Y Lìa đánh một trận. Dựa theo gia hỏa này tính cách sợ rằng sẽ vụng trộm chạy đến a. Diệp Lực Y Lìa đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó che miệng khẽ cười nói. Đồng thời nàng cũng muốn lên Lôi Vô Kiệt gia hỏa kia bị Lý Hàn Y Lìa đánh chẳng cảnh. Chỉ sợ hiện tại hắn đều có chút hối hận bái nhị sư tôn vi sư. Tư Không Tiên Lạc lúc này tức là giả làm cái một cái mặt quỷ nói ra. Đồng thời nàng cũng là có chút đồng tình Lôi Vô Kiệt gia hỏa kia. Lạc Vô Song nghe được hai người nói sau đó cũng là cười cười. Sau đó ba người đi dạo một cái phố liền tiếp theo trở về Thương Sơn, bất quá bọn hắn ở địa phương cách Lý Hàn Y Y ở chỗ Thương Sơn bên trên xác thực có một khoảng cách. Thời gian rất nhanh liền đi tới Bách Hoa Đại Hội ngày này. Hôm nay Tuyết Nguyệt Thành vô cùng náo nhiệt. Ngay cả Tiêu Sắt cái này thường xuyên biến mất không thấy gì nữa thần bí gia hỏa lúc này cũng là xuất hiện ở Bách Hoa trên đại hội. Đương nhiên với tư cách tiểu thương tiên Lạc Vô Song tự nhiên cũng là không có chút nào ngoài ý muốn xuất hiện ở Bách Hoa Đại Hội. Mà Tư Không Trường Phong tức là ngồi tại Bách Hoa Đại Hội phía trên cùng, tại hắn bên người còn có một vị trung niên nam tử. Trung niên nam tử bày biện ra một bộ thư sinh cách ăn mặc, đồng thời hắn trên thân còn tản ra một cỗ nho nhã khí tức, phản phất như là một vị nho nhã thư sinh đồng dạng. Tựa như Nam Cung Xuân Thủy nói như thế một vị nho nhã người đọc sách. Tư Không Trường Phong nhìn thấy Lạc Vô Song sau đó cũng là trực tiếp đối Lạc Vô Song vẫy vẫy tay, mà Lạc Vô Song cũng là hướng thẳng đến bản thân sư tôn phương hướng mà đi. Đương nhiên lần này hắn cũng không có mình vô cực hộp mà đến, dù sao hiện tại hắn muốn thi triển ngự kiếm thuật chỉ cần nói một tiếng xung quanh kiếm liền có thể để cho hắn sử dụng. Gặp qua sư tôn, gặp qua nho kiếm tiên tiền bối. Đi vào Tư Không Trường Phong bên cạnh hai người sau đó, Lạc Vô Song cũng là trực tiếp đối Tư Không Trường Phong cùng nho kiếm tiên tạ tuyên chắp tay tâm thi lễ. Tiểu thương tiên Lạc Vô Song, dung mạo quả nhiên có 102 thiên hạ, không hổ là được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử tồn tại. Nho Kiếm Tiên nhìn đến trước mặt mình Lạc Vô Song cũng là đánh giá đứng lên, bất quá lúc này hắn tức là đối Lạc Vô Song dung mạo ca ngợi nói. Nho Kiếm Tiên tiền bối nói đùa, dung mạo bất quá là một bộ túi da thôi. Lạc Vô Song nghe được Nho Kiếm Tiên nói sau đó tức là khoát tay áo nói ra. Đương nhiên đối với mình nhan trị hắn cũng là mười phần tự tin. Nghe nói ngươi cùng Lý Hàn Y Lìa ra hỏa kia đại chiến một trận, sau đó mới chỉ là thua nửa chiêu. Nho Kiếm Tiên đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là đối Lạc Vô Song cười cười, sau đó có chút hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song hỏi thăm hắn. Mà theo hắn câu nói này âm lạc bên dưới sau đó, bên cạnh hắn Tư Không Trường Phong là tiêu ngạo cười cười. Văn bối đích sắc cùng nhị sư tôn đại chiến một trận, đồng thời cũng thua ở nhị sư tôn trong tay. Lạc Vô Song nghe được Nho Kiếm Tiên nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu hắn hẳn là từ bản thân sư tôn nơi này đạt được tin tức, thế là chỉ thấy hắn có chút khiêm tốn trả lời. Về phần hắn vì sao lại cảm thấy Nho Kiếm Tiên tin tức là từ bản thân sư tôn nơi này biết được, chủ yếu là người trong giang hồ đều biết Lạc Vô Song thua ở Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên trong tay. Bất quá chỉ có bản thân sư tôn một mực tại bên miệng nói mình vị này đồ đệ chỉ là thua với Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên nửa chiêu, bởi vậy Lư Kiếm Tiên có rất lớn tỷ lệ là từ bản thân sư tôn nơi này biết được tin tức. Chương 236, lần nữa rời đi Tuyết Nguyệt Thành, Vô Song trưởng thành. Chương 236, lần nữa rời đi Tuyết Nguyệt Thành, Vô Song trưởng thành. Nho Kiếm Tiên nhìn thấy Lạc Vô Song như thế khiêm tốn cũng là đúng lấy Lạc Vô Song cười cười. Mà sau đó Bách Hoa Đại hội liền bắt đầu. Lần này Bách Hoa Đại hội cùng những năm qua Bách Hoa Đại hội đồng dạng. Bất quá lần này Bách Hoa Đại hội là Nho Kiếm Tiên vị này ngũ đại kiếm tiên chi nhất kiếm tiên lần đầu tiên xuất hiện tại Bách Hoa Đại hội. Đồng thời Lạc Vô Song cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị này Nho Kiếm Tiên. Đương nhiên càng làm cho Lạc Vô Song nghi hoặc là lần này Bách Hoa Đại hội bên trong Lý Hàn Y Diệp vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên cũng không có xuất hiện. Về phần Lôi Vô Kiệt gia hỏa kia tự nhiên là vụng trộm chạy ra ngoài. Theo Bách Hoa Đại hội quá khứ sau đó, tiếp xuống chính là cửa ải cuối năm. Lạc Vô Song cùng Tư Không Thiên Lạc đám người qua cửa ải cuối năm sau đó cũng là rốt cuộc mỗi người vừa dài một tuổi. Đồng thời mấy người cũng là tại Tuyết Thành chờ đợi 2 tháng thời gian. Có thể nói từ khi Lạc Vô Song xông sáo giang hồ sau đó hắn còn là lần đầu tiên tại Tuyết Nguyệt Thành đợi lâu như vậy thời gian. Bất quá theo đầu năm đến Lạc Vô Song cũng là dự định tiếp tục đi tới lịch luyện giang hồ. Đồng thời hắn cũng muốn đi xem nhìn truyền thuyết bên trong Võ Đế Thành. Với lại hắn cũng muốn nhìn xem Tuyết Trung Cố Sự Dây đi tới cái tình trạng gì. Thế là tại mới vừa qua hết năm sau đó Lạc Vô Song một đoàn người liền hướng đến Đại Minh phương hướng mà đi. Về phần bọn hắn tại sao phải tiến về Đại Minh, chính yếu nhất nguyên nhân là Tiêu Sắt gia hỏa này thương thế cần Đại Minh vị kia Trương chân nhân xuất thủ. Cho nên bọn hắn tự nhiên muốn lúc trước đi Đại Minh. Theo Lạc Vô Song đám người sau khi xuất phát, Tuyết Nguyệt Thành cũng là khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Với lại Tuyết Nguyệt Thành Đông Quy tiểu quán bên trong lão bản Bách Lý Đông Quân cũng là rời đi Tuyết Nguyệt Thành, cho nên tiếp xuống Tuyết Nguyệt Thành sẽ trở nên 10 phần yên tĩnh. Bất quá dù nói thế nào, Tuyết Nguyệt Thành cũng còn có Tư Không Trường Phong vị này thương tiên trấn thủ. Bởi vậy cho dù là Bách Lý Đông Quân biến mất tại Tuyết Nguyệt Thành, Tuyết Nguyệt Thành cũng sẽ không có bất kỳ sự tình. Mà liên tại Lạc Vô Song đám người rời đi Tuyết Nguyệt Thành đồng thời, lúc này Vô Song thành bên này, Vô Song cũng là từ bế quan bên trong vừa tỉnh lại. Với tư cách nắm giữ tiên tiên kiếm thể Vô Song thiên phú tự nhiên xa xa vượt qua người bình thường thiên phú. Lần này bế quan sau đó hắn có thể triệu hoán đi ra phi kiếm số lượng đã đạt đến 7 thành, phải biết loại tầng thứ này đã có thể cùng đại tông sư sơ kỳ cường giả đánh một trận. Đây cũng là Vô Song khủng bố thiên tư. Bất quá lúc này Vô Song tự nhiên cũng là nghe nói liên quan tới Lạc Vô Song cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên giữa trận này đại chiến. Thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến Tuyết Nguyệt thành phương hướng. Không nghĩ tới ngươi thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này, bất quá chờ ta chân chính có thể đem Vô Song kiếm hộp bên trong phi kiếm toàn bộ triệu hoán đi ra sau đó, ta liền đi khiêu chiến ngươi. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn đến Tuyết Nguyệt thành phương hướng nhỉ nó nói, sau khi nói xong hắn liền bắt đầu tiếp tục tu luyện đứng lên. Lạc Vô Song vốn chính là bọn hắn đời này thiên tiêu, hắn muốn đuổi kịp Lạc Vô Song tự nhiên không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Thậm chí có thể nói nếu như hắn không cố gắng tu luyện nói, đến lúc đó có thể sẽ bị Lạc Vô Song vùng càng ngày càng xa. Bởi vậy hiện tại Vô Song cũng là lần nữa tiến nhập tu luyện trạng thái bên trong. Mà liền tại Vô Song tiến vào tu luyện trạng thái bên trong đồng thời, tại hắn đằng sau cũng là xuất hiện một vị trung niên nam tử. Vị trung niên nam tử này nhìn đến Vô Song đây giống như điên dại một dạng trạng thái tu luyện, cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vị trung niên nam tử này chính là Vô Song thành thành chủ Tống Yến Hồi. Nhìn đến như thế điên dại trạng thái tu luyện Vô Song, hắn phảng phất nhìn thấy đã từng mình. Với tư cách Vô Song thành đã từng thiên tiêu, nàng năm đó thiên phú tự nhiên không kém. Có thể nói tại cùng một vị bên trong hắn thiên phú cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Bất quá tại bọn hắn cái kia bối phận bên trong lại là xuất hiện một vị Bách Lý Đông Quân. Sau đó lại xuất hiện một vị Diệp Đình Chi, hai người đều nắm giữ tiên tiên võ mạch nguyên nhân, cho nên tùy tiện liền siêu việt hắn vị này Vô Song thành tuyệt thế thiên tiêu. Mà hai vị này cho dù nói thế nào cũng không phải lựa chọn tu luyện kiếm đạo. Cho nên Tống Yến Hồi lúc ấy trong nội tâm cũng là lần nữa tìm về tin tức. Nhưng phía sau gặp Lý Hàn Y gì sau đó cũng là triệt để niềm tin của hắn đại mất, mỗi một lần khiêu chiến vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên cuối cùng đều là thất bại. Bởi vậy khiến cho hắn tu vi quanh năm không được tiến bộ. Cho nên nói nhìn thấy hiện tại Vô Song, hắn liền phảng phất nhìn thấy đã từng mình. Mà Vô Song lúc này cũng không biết bản thân sư phó thở dài. Bởi vì Vô Song không hề giống Tống Yến Hồi dạng này, vô luận lúc nào hắn đối với mình đều có 10 phần lòng tin. Cho nên nói cho dù lại thế nào thất bại, hắn cũng sẽ không như vậy đình chỉ không tiến. Mà cùng lúc đó, lúc này ở Đại Minh bên này, liên quan tới Tiểu Thương Tiên cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên giữa đại chiến tự nhiên cũng là chuyển khắp toàn bộ giang hồ. Bởi vậy Đại Minh bên này tự nhiên cũng là thu vào liên quan tới Tiểu Thương Tiên cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên giữa đại chiến. Đại Minh Hoa gia, bởi vì cửa hải cuối năm nguyên nhân, cho nên Lục Tiểu Phụng mấy người cũng là xuất hiện ở Hoa gia. Mà lúc này Tây Môn Suy Tuyết tức là tại Hoa Mãn lâu trong đình viện không ngừng luyện kiếm. Hắn mỗi một kiếm đều mang theo khủng bố kiếm ý, trong ánh mắt càng là mang theo 10 phần chiến ý. Tây Môn gia hỏa này chỉ sợ cũng là bị đả kích đến, hiện tại mỗi ngày đều tích cực như vậy luyện kiếm. Lục Tiểu Phụng nhìn thấy đang tại không ngừng luyện kiếm Tây Môn Suy Tuyết cũng là có chút bất đắc dĩ nói ra, sau khi nói xong, cả người hắn còn mang theo một vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao ai cũng nghĩ không ra vị này tiểu thương tiên tốc độ phát triển đã vậy còn quá nhanh, mới chỉ là một đoạn thời gian không gặp, người ta liền có thể cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên kem chút đánh thành ngang tay, cho dù là Tây Môn huynh muốn cùng Huyết Nguyệt kiếm tiên bất phân thắng bại cũng chỉ sợ rất khó khăn a. Hoa Mãn lâu đang nghe Lục Tiểu Phụng nói sau đó tức là cười cười, sau đó hắn lại vẻ mặt thành thật nhìn đến Bắc Ly phương hướng nói ra. Hắn cũng không có nghĩ đến vị kia tiểu thương tiên tốc độ phát triển đã vậy còn quá nhanh, mới chỉ là không đến một năm thời gian liền trưởng thành đến trình độ này. Trong chốc nhoáng này liền để hắn cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi đứng lên. Đồng thời Hoa Mãn lâu lúc này cũng là rốt cuộc lý giải Tây Môn Suy Tuyết vì cái gì hưng phấn như thế luyện kiếm. Cũng không biết Tây Môn gia hỏa này dự định lúc nào đi khiêu chiến Lạc Vô Song gia hỏa kia. Lục Tiểu Phụng nghe được Hoa Mãn lâu nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn có chút hiếu kỳ nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết nói ra. Sau khi nói xong hắn đối với Lạc Vô Song cũng là có chút hoài niệm. Dù sao lần trước từ nơi này rời đi về sau Lạc Vô Song liền chưa từng xuất hiện. Tây Môn huynh cho dù muốn đi khiêu chiến Lạc Vô Song chỉ sợ cũng không có cơ hội kia, dù sao Lạc Vô Song thế nhưng là rất ít tại Tuyết Nguyệt thành, hiện tại chỉ sợ đã rời đi Tuyết Nguyệt thành. Hoa Mãn lâu đang nghe Lục Tiểu Phụng nói sau đó tức là lắc đầu. Mặc dù nói hắn cũng cảm thấy Tây Môn Suy Tuyết có thể sẽ đi khiêu chiến Lạc Vô Song, nhưng là Tây Môn Xuân Tuyết cho dù lại thế nào muốn đi khiêu chiến Lạc Vô Song cũng không có biện pháp. Dù sao Lạc Vô Song thế nhưng là sẽ rất ít dừng lại tại Tuyết Nguyệt thành. Đại đa số thời gian đều tại du lịch giang hồ. Muốn chân chính gặp phải hắn khẳng định 10 phần khó khăn. Chỉ có nghe đến hắn giang hồ tin tức mới có thể ngăn chặn hắn. Nếu không nói bọn hắn hiện tại tiến về Tuyết Nguyệt thành sợ rằng sẽ gặp không gặp Lạc Vô Song. Chương 237, Tây Môn Suy Tuyết dự định, khiêu chiến Võ Đế thành vị kia thiên hạ đệ nhị. Chương 237, Tây Môn Suy Tuyết dự định, khiêu chiến Võ Đế thành vị kia thiên hạ đệ nhị. Mà Tây Môn Suy Tuyết lúc này cũng là phảng phất nghe được hai người đàm luận. Chỉ thấy hắn chậm rãi đem mình quạ vỏ kiếm cắm trên mặt đất. Sau đó lúc này mới mơ màng đi vào bên cạnh hai người. Bất quá lúc này trên người hắn cái kia cố kinh khủng chiến ý là vẫn không có tiêu tán. Đồng thời trên người hắn cái kia cố linh dị khí tức cũng làm cho Lục Tiểu Phụng hai người cảm thấy kiềm chế. Ta nói Tây Môn, ngươi muốn đi khiêu chiến hắn nói liền đi khiêu chiến a, hiện tại nếu như không đem trên thân khí tức thu hồi nói, như vậy ngươi chính là mưu sát hảo hữu. Lục Tiểu Phụng cảm nhận được cố này khủng bố khí tức sau đó cũng là đúng lấy Tây Môn Suy Tuyết treo chọc nói, nói xong còn mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Bắc Ly phương hướng. Ta không có ý định đi khiêu chiến hắn, dù sao ta cũng không biết hắn hiện tại còn tại có ở đó hay không Tuyết Nguyệt thành. Tây Môn Suy Tuyết nghe được Lục Tiểu Phụng nói sau đó ánh mắt sáng lên, bất quá rất nhanh hắn lại lắc đầu nói ra. Dù sao người trong giang hồ đều biết tiểu thương tiên gia hỏa kia thường xuyên du lịch giang hồ, cho nên bây giờ tại không tại Tuyết Nguyệt thành cũng là một cái vấn đề. Nếu để cho Tây Môn Suy Tuyết đi khiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên nói, vậy thì có chút hơi sớm. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết cũng là biết Tuyết Nguyệt kiếm tiên thực lực đến cỡ nào cường đại. Hiện tại hắn thực lực mặc dù tăng vọt rất nhiều, nhưng là muốn đánh bại chân chính Tuyết Nguyệt kiếm tiên vẫn là kém một chút. Bởi vậy hắn cũng không định đi khiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Nếu như ngươi hiện tại không đi nữa khiêu chiến gia hỏa kia nói, chờ gia hỏa kia chân chính trưởng thành đứng lên, chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội. Lục Tiểu Phụng đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó tức là nhếch miệng, sau đó trước đó hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác đối Tây Môn Suy Tuyết lần nữa mở miệng nói. Bất quá Lục Tiểu Phụng nói cũng là sự thật. Hiện tại Lạc Vô Song đều đã phát triển đến tình trạng này. Nếu như Tây Môn Suy Tuyết không đi nữa khiêu chiến Lạc Vô Song nói, như vậy có lẽ Tây Môn Xuân Tuyết tương lai liền không có cơ hội sẽ cùng Lạc Vô Song đánh một trận. Ta dự định tiến về Võ Đế thành đi một chuyến. Mà Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Lục Tiểu Phụng nói sau đó tức là bình tĩnh nhìn thoáng qua Lục Tiểu Phụng, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt nhìn phía phương xa mơ màng mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ kiên định thần sắc, cả người cũng là 10 phần kiên định. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn lâu lúc đầu bình tĩnh mặt đang nghe Tây Môn Suy Tuyết câu nói này, sau đó trong nháy mắt liền ngưng trọng đứng lên. Nếu như Tây Môn Suy Tuyết đi khiêu chiến Lạc Vô Song nói bọn hắn hai người không biết ngăn cản, nhưng là nếu như đi khiêu chiến Võ Đế thành vị kia nói, như vậy hiện tại Tây Môn Suy Tuyết liền còn chưa có tới đến tình trạng kia. Tây Môn không phải nói đùa, Võ Đế thành vị kia cho dù là chân chính kiếm tiên cấp bậc cường giả cũng vô pháp đánh bại hắn, với lại khiêu chiến hắn sau đó sẽ đem người vũ khí lưu tại Võ Đế thành. Ta cũng không muốn để ngươi mất đi quả vỏ kiếm a. Sau đó chỉ thấy Lục Tiểu Phụng một mặt lo lắng nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết nói ra. Dù sao Võ Đế thành vị kia khiêu chiến hắn sau đó cần đem mình vũ khí lưu lại. Cho nên nói Tây Môn Suy Tuyết nếu như khiêu chiến Võ Đế thành vị kia thua nói, như vậy hắn liền muốn đem mình quả vỏ kiếm ở lại nơi đó. Dựa theo Tây Môn Suy Tuyết tính tình là cho dù là chết cũng muốn đem mình bảo kiếm mang về. Đến lúc đó Tây Môn Suy Tuyết liền nguy hiểm. Bởi vậy Lục Tiểu Phụng không muốn để cho mình người bạn thân này đi mạo hiểm. Không sao, đã từng Tuyết Nguyệt kiếm tiên đi khiêu chiến hắn thời điểm, không phải cũng không có đem mình vũ khí lưu lại sao? Mà Tây Môn Xuân Tuyết tức là vẻ mặt thành thật nhìn đến phương xa mơ mà nói. Sau khi nói xong trong ánh mắt vẻ kiên định cũng là không có chút nào cải biến. Phản phất lúc này hắn liền sắp đi đến Võ Đế thành đồng dạng. Kỳ thực đã từng Tuyết Nguyệt kiếm tiên cũng là khiêu chiến qua Võ Đế thành vị kia. Mặc dù nói cuối cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên bại bởi Võ Đế thành vị kia, nhưng là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Thiết Mã Băng Hà cũng là bị nàng mang về. Bởi vậy Tây Môn Suy Tuyết đối với mình cũng là có 10 phần lòng tin. Đã dạng này nói, vậy ngươi liền đi đi, chỉ cần đừng chết tại Võ Đế Thành là được rồi. Lục Tiểu Phụng đang nghe Tây Môn Suy Tuyết nói sau đó, cũng là biết mình không khuyên nổi Tây Môn Suy Tuyết, thế là chỉ thấy hắn mơ màng nhìn đến Tây Môn Suy Tuyết nói ra. Đương nhiên mặc dù hắn trong tiếng nói là như thế này, nhưng là lúc này hắn cũng là mười phần lo lắng Tây Môn Suy Tuyết. Dù sao Võ Đế Thành vị kia tu vi, toàn bộ thiên hạ người trong giang hồ cũng không biết đến cùng đạt đến trình độ gì. Bởi vì khiêu chiến Võ Đế Thành vị kia thiên hạ người trong giang hồ mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu, Võ Đế Thành vị kia bày ra thực lực đều cùng khiêu chiến mình người thực lực đồng dạng. Có thể nói ngươi tại cảnh giới gì, hắn liền đem mình cảnh giới đặt ở cảnh giới gì đánh với ngươi một trận. Đây cũng là vì cái gì Võ Đế Thành có thể áp đảo một đám người trong giang hồ nguyên nhân. Võ Đế Thành vị kia vì sao lại được xưng là thiên hạ đệ nhị nguyên nhân? Đương nhiên đây cũng là bởi vì những cái kia chân chính đỉnh tiêm cao thủ không có xuất thủ nguyên nhân. Nếu không nói Độc Cô Cầu bại cùng Trương Tam Phong hẳn là có thể cùng hắn một trận chiến, thậm chí bằng vào hai người này thực lực có lẽ có thể đánh bại hắn. Tây Môn Suy Tuyết đang nghe Lục Tiểu Phụng nói sau đó tức là yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền trực tiếp đối Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu chắp tay, sau đó trực tiếp đem mình quạ vỏ kiếm cầm trong ngực, cả người liền trực tiếp một người một kiếm hướng đến Võ Đế Thành phương hướng mà đi. Đồng thời tại hướng Võ Đế Thành phương hướng mà đi thời điểm, Tây Môn Suy Tuyết còn tại không ngừng giơ kiếm, khiến cho trên người nàng khí tức càng ngày càng kinh khủng. Ngay tại Tây Môn Suy Tuyết một người một kiếm hướng đến Võ Đế Thành phương hướng mà đi đồng thời, lúc này Võ Đang Sơn hậu sơn, một vị tóc trắng trắng xóa lao giả lúc này chậm rãi mở mắt. Chỉ thấy hắn ánh mắt mơ màng nhìn phía Tây Môn Suy Tuyết phương hướng. Không tệ kiếm ý, chỉ bất quá quá mức vô tình. Sau đó vị này tóc trắng trắng xóa lao giả hướng đến Tây Môn Suy Tuyết phương hướng mơ màng mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn liền lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển mình công pháp cảm thụ thiên địa lực lượng. Vị lao giả này chính là Võ Đang phái người sáng lập Trương Tam Phong. Lúc này hắn phảng phất cùng thiên địa hòa thành một thể. Mà liền tại Tây Môn Suy Tuyết tiến về Võ Đế Thành đi khiêu chiến Võ Đế Thành bị kia đồng thời, một bên khác một chiếc xe ngựa cũng là đang tại chạy tại Đại Minh Giang Hồ bên trong. Đồng thời chiếc xe ngựa này lúc này cũng là đang không ngừng hướng đến Võ Đang Sơn phương hướng mà đi. Chiếc xe ngựa này chính là từ Tuyết Nguyệt Thành mà đến Lạc Vô Song đám người xe ngựa. Đương nhiên bởi vì một chuyến này nhiều hơn một vị Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt nguyên nhân. Xe ngựa cũng là tại Tuyết Nguyệt Thành trải qua gia công trở nên mười phần khổng lồ. Có thể nói cho dù là đồng dạng phú gia công tử cũng không nhất định có thể cưỡi chiếc này xa hoa khổng lồ xe ngựa. Mà lúc này lái xe chính là Lôi Vô Kiệt, chỉ thấy hắn hăng hái lái xe ngựa đang tại không ngừng hướng đến Võ Đang Sơn phương hướng mà đi. Hắn phảng phất như là sơ nhập giang hồ hăng hái thiếu niên lang. Đương nhiên hắn muốn chính là sơ nhập giang hồ hăng hái thiếu niên lang. Theo Tuyết Nguyệt kiếm tiên tu luyện trong khoảng thời gian này, hắn tu vi mặc dù không có đạt được đề thăng, nhưng là trên người hắn kiếm ý lại là đạt được khủng bố đề thăng. Với lại quan trọng hơn là hắn còn học xong Tuyết Nguyệt kiếm tiên mấy chiêu kiếm thuật. Chương 238, mới đến Võ Đang phái, Võ Đang phái xa hoa đội hình. Chương 238, mới đến Võ Đang phái, Võ Đang phái xa hoa đội hình. Mấy ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa mơ màng chạy tại Võ Đang Sơn phụ cận, đồng thời chiếc xe ngựa này cũng là không chút do dự, đang theo lấy Võ Đang Sơn phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát sau đó, chiếc này xa hoa khổng lồ xe ngựa liền xuất hiện ở Võ Đang Sơn ngoài sơn môn. Võ Đang Sơn tại toàn bộ Đại Minh cũng coi là cao cấp nhất môn phái. Đồng thời bởi vì Trương Chân Nhân vị này hư hư thực thực lục địa thần tiên cảnh giới cường giả trấn thủ, cho nên hiện tại Võ Đang Sơn nhìn lên đến 10 phần khổng lồ. Mà giữ cửa hai vị Võ Đang phái đệ tử tu vi cũng là đạt đến tam phẩm cảnh giới, lúc này hai vị này giữ cửa đệ tử cũng là nhanh chóng xuất hiện ở xe ngựa phía trước đem xe ngựa ngăn lại. Người đến người nào, không biết có thể có thiết mời. Sau đó chỉ thấy vị này Võ Đang phái đệ tử nhìn đến xe ngựa mơ màng mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt cũng không có bênh vá hung hăng, ngược lại là một bộ bình tĩnh không có bất kỳ cái gì gợn sóng bộ dáng. Đây cũng là Võ Đang Sơn đệ tử, không giống môn phái khác đệ tử như vậy tiêu ngạo. Tuyết Nguyệt Thành Tuyết Nguyệt kiếm tiên đệ tử Lôi Vô Kiệt đến đây bái phỏng Võ Đang Sơn. Mà chiếc này ngựa người điều khiển tức là một vị người xuyên hồng y thiếu niên lang, chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến trước mặt vị này Võ Đang phái đệ tử, đồng thời cũng là trực tiếp đem mình thân phận giới thiệu đi ra. Trong xe ngựa đang nghe Lôi Vô Kiệt giới thiệu Tiêu Sắt cùng Lạc Vô Song mấy người cũng là vô ngữ không muốn xem Lôi Vô Kiệt ra hỏa này. Bất quá cũng may mắn ra hỏa này không có đem Lôi ra bảo đều báo ra đến. Nguyên lai là Tuyết Nguyệt kiếm tiên cao đồ, không biết Tuyết Nguyệt thành đệ tử đến ta Võ Đang phái có gì muốn làm. Ngay tại hắn tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, chỉ nghe thấy một đạo trung khí mười phần âm thanh chậm rãi từ Võ Đang phái bên trong truyền ra. Sau đó chỉ thấy một vị trung niên nam tử chậm rãi đi tới Võ Đang phái sơn một chỗ, trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến trước mặt xe ngựa. Người này chính là Võ Đang phái Sung Hư đạo trưởng, mới vừa hắn cũng là nghe được Lôi Vô Kiệt giới thiệu, cho nên hắn lúc này mới nhanh chóng xuất hiện ở đây đến xem Tuyết Nguyệt thành đệ tử đến Võ Đang phái nguyên nhân. Vạn bối Lôi Vô Kiệt xin ra mắt tiền bối, lần này chúng ta là phụ mệnh tới gặp Võ Đang phái Trương chân nhân. Lôi Vô Kiệt nhìn thấy trước mặt mình Sung Hư đạo trưởng cũng là gãi gãi đầu, sau đó đối Sung Hư đạo trưởng mở miệng nói, đương nhiên lúc này hắn biểu hiện ra ngoài vẫn còn có chút lễ nghi. Sung Hư đạo trưởng đang nghe hắn nói sau đó tức là nhíu mày, sau đó chỉ thấy Sung Hư đạo trưởng nhìn đến xe ngựa lần nữa mơ màng mở miệng nói, ta Võ Đang phái trưởng môn nhân lúc này đang tại bế quan, xin mời tiểu hưu theo ta đi vào xin chỉ thị phó trưởng môn, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy chúng ta trưởng môn nhân. Sau khi nói xong, Sung Hư đạo trưởng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến xe ngựa. Tốt, đa tạ tiền bối. Lôi Vô Kiệt nghe được Sung Hư đạo trưởng nói sau đó cũng là nghiêm túc nhìn đến Sung Hư đạo trưởng nói ra, mà Võ Đang phái sơn môn chỗ xe ngựa là không vào được, cho nên Lôi Vô Kiệt liền trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Vô Song đại ca, tiếp xuống chúng ta liền muốn đi bộ tiến vào Võ Đang phái. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn đến xe ngựa một mặt hưng phấn Tạm Sùng Bái mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này hắn cũng là bắt đầu đem Lạc Vô Song đổi tên là Vô Song Đại Ca. Chính yếu nhất là Lôi Vô Kiệt cho rằng bản thân Vô Song Đại Ca hẳn là thiên hạ vô song, bởi vậy mới có thể đem Lạc Vô Song Lạc Đại Ca đổi tên là Vô Song Đại Ca. Ân. Lôi Vô Kiệt tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, trong xe ngựa cũng là chuyển ra một đạo ôn hòa âm thanh. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song cũng là chậm rãi từ trong xe ngựa xuống tới, mà đi theo Lạc Vô Song cùng một chỗ từ trong xe ngựa xuống tới còn có Tư Không Thiên là người. Đương nhiên lúc này Tiêu Sắt tự nhiên cũng là đi theo tại bọn hắn đằng sau, chậm rãi từ trong xe ngựa xuống tới. Mà Sung Hư đạo trưởng đang nghe mới vừa Lôi Vô Kiệt nói sau đó liền trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song. Dù sao có thể trở thành Vô Song chỉ sợ sẽ là Tuyết Nguyệt Thành bị kia tiểu thương tiên đi. Nghĩ tới đây hắn trong ánh mắt mang theo đại lượng nhìn đến Lạc Vô Song. Tuyết Nguyệt Thành Lạc Vô Song gặp qua Sung Hư đạo trưởng. Lạc Vô Song nhìn đến trước mặt Sung Hư đạo trưởng cũng không có giống Lôi Vô Kiệt như vậy gọi tiền bối, dù sao Sung Hư đạo trưởng tu vi vốn đến cũng chỉ đạt đến tông sư cảnh giới. Cho nên hắn liền trực tiếp liền trước mặt vị này Sung Hư đạo trưởng tên. Về phần Tư Không Thiên Lạc cùng Tiêu Sắt đám người, tức là trực tiếp đối Sung Hư đạo trưởng nhẹ gật đầu. Tiến vào tiểu thương tiên. Sung Hư đạo trưởng lúc này tức là mang theo một vẻ cung kính nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, mặc dù nói Lạc Vô Song đích xác là tiểu bối bên trong thiên tiêu, nhưng là người ta thực lực thế nhưng là đã đạt đến thiên nhân cảnh giới. Có thể cùng Tuyết Nguyệt Thành bị kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên một trận chiến, dạng này nhân vật tự nhiên đáng giá hắn tôn trọng. Nguyên lai là tiểu thương tiên giá lâm ta võ đang phái, thật là làm cho ta võ đang rồng đến nhà tôn a. Sau đó hắn lần nữa đối Lạc Vô Song mở miệng nói, nói đến đây trên mặt hắn còn mang theo một vẻ khoái trá thân sắc. Mà Lạc Vô Song nghe được Sung Hư đạo trưởng nói sau đó tức là đối Sung Hư đạo trưởng nhẹ gật đầu, sau đó liền đi theo tại Sung Hư đạo trưởng đằng sau chậm rãi cất giấu võ đang phái mà đi. Về phần Lôi Vô Kiệt tức là một mặt sùng bái đi theo tại bản thân Vô Song bên cạnh đại ca. Mà mới vừa hai vị kia sơn môn chỗ võ đang phái đệ tử, lúc này tức là trợn mắt hốc mồm nhìn đến Lạc Vô Song rời đi phương hướng. Bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến mình lần này vậy mà gặp được truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên. Với lại khoảng cách truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên vậy mà mới chỉ là cách xa một bước. Rất nhanh kịp phản ứng hai vị võ đang phái đệ tử trong ánh mắt liền tràn đầy sùng bái. Nhắc tới thiên hạ giang hồ bên trong thế hệ trẻ tuổi tiên kiêu bên trong ai nổi danh nhất chỉ sợ sẽ là vị này tiểu thương tiên. Đồng thời hắn cũng là giang hồ thế hệ trẻ tuổi bên trong sùng bái đối tượng. Mà đổi thành bên ngoài một bên Lạc Vô Song lúc này tức là đi theo Sung Hư đạo trưởng đã tiến nhập võ đang phái. Võ đang phái mặc dù không có thiếu lâm tự như vậy xa hoa, nhưng là đây phong cách cổ xưa đại điện nhìn lên đến cũng là mười phần để cho người ta kính ngưỡng. Theo Sung Hư đạo trưởng dẫn đường, rất nhanh bọn hắn liền vào võ đang phái đại điện bên trong. Mà lúc này võ đang phái đại điện bên trong tức là đứng đấy rất nhiều võ đang phái cao thủ. Trong đó đứng tại phía trước nhất đó là võ đang phái Tống Viễn Kiều. Tống Viễn Kiều thực lực tức là đạt đến đại tông sư cảnh giới. Trong giang hồ cũng coi là đỉnh tiêm cấp bậc nhân vật. Đương nhiên cái này cần thiên nhân cảnh giới cường giả không xuất thủ tiền để phía dưới. Mà tại Tống Viễn Kiều bên người tức là mấy vị võ đang thất hiệp bên trong mấy vị. Hơn nữa còn có rất nhiều vị võ đang phái trưởng lão. Những này võ đang phái trưởng lão thực lực đều không kém. Chí ít cũng là đạt đến tiên thiên cảnh giới trở lên. Trong đó có hai vị càng là đạt đến đại tông sư cảnh giới. Bất quá càng làm cho Lạc Vô Song nhìn chăm chú vẫn là Tống Viễn Kiều bên người vị kia tuổi già võ đang phái trưởng lão. Bởi vì hắn trên thân phát ra khí tức để Lạc Vô Song đều cảm thấy uy hiếp. Phải biết hiện tại Lạc Vô Song thế nhưng là có thể có năm chắc đã công bố người cảnh giới viên mãn trong tay cường giả chạy trốn át chủ bài, có thể làm cho hắn cảm thấy uy hiếp chí ít cũng là thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả. Bất quá lúc này Lạc Vô Song cũng là đoán được vị này lão đạo thân phận. Dù sao tại võ đang phái ngoại trừ Trương Chân Nhân bên ngoài có thực lực như thế chỉ sợ cũng chỉ có vị kia. Chương 239, thiên nhân cảnh giới viên mãn một đạo nhân. Võ đang phái an bài chương 239, thiên nhân cảnh giới viên mãn một đạo nhân, võ đang phái an bài một đạo nhân võ đang phái ngoại trừ Trương Tam Phong bên ngoài, tối cường đại một vị. Đồng thời cũng là ẩn tàng tốt nhất một vị. Hắn nhưng là U Linh Sơn Trang chủ nhân. Mà liên tại Lạc Vô Song đánh giá vị này một đạo nhân đồng thời, lúc này một đạo nhân cũng là đánh giá Lạc Vô Song. Sau đó chỉ thấy hắn đối Lạc Vô Song cười cười. Mà lúc này Lạc Vô Song cũng là xem thấu một đạo nhân tu vi đạt đến cái tình trạng gì. Quả nhiên không ra hắn sở liệu trước mặt một đạo nhân tu vi chính là thiên nhân cảnh giới viên mãn. Khoảng cách truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Đương nhiên dù vậy, tại toàn bộ giang hồ bên trong cũng coi là cao cấp nhất tồn tại. Đồng thời Lạc Vô Song hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch võ đang phái tại sao có đại minh giang hồ bên trong đệ nhất đại môn phái. Dạng này đội hình cho dù là Thiếu Lâm Tự cũng không sánh bằng A Thiếu Lâm Tự mặc dù cường đại, nhưng là đại minh Thiếu Lâm Tự bên trong tối đa cũng chỉ có thiên nhân cảnh giới tồn tại. Thế nhưng là võ đang sơn bên trong ngoại trừ một đạo nhân vị này thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả bên ngoài, còn có lục địa thần tiên cảnh giới Trương Tam Phong. Đương nhiên ngoại trừ đây hai đại cao thủ bên ngoài, võ đang sơn đại tông sư cảnh giới cường giả số lượng cũng không phải số ít. Cũng tỉ như hiện tại Tử Dương chân nhân, hắn tu vi càng là đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn, khoảng cách thiên nhân cảnh giới cũng không xa. Mà lúc này tại một đám cao thủ trước mặt, mới chỉ là nhất phẩm cảnh giới Tống Thanh Thư, lúc này trong ánh mắt tràn đầy một vẻ u oán cùng phẫn nộ nhìn đến Lạc Vô Song. Trong khoảng thời gian này Chu Chỉ Nhược đối với hắn càng ngày càng lãnh đạm, để hắn vẫn cho là Chu Chỉ Nhược là bởi vì Lạc Vô Song nguyên nhân mới đối với hắn lạnh nhạt như vậy. Bởi vậy Tống Thanh Thư hiện tại đối với Lạc Vô Song có thể nói là mười phần hận. Thậm chí hiện tại Tống Thanh Thư muốn đem Lạc Vô Song trực tiếp giết chết. Đương nhiên chính hắn cũng không có bản sự này. Tuyết Nguyệt Thành Lạc Vô Song gặp qua các vị tiền bối. Lạc Vô Song nhìn thấy Võ Đang phái đại điện bên trong đám người, sau đó cũng là chậm rãi hướng đến phía trước đi ra một bước, lúc này mới chậm rãi đối bọn hắn chắp tay mở miệng nói. Mặc dù nói ở đây chỉ có một đạo nhân tu vi vượt qua hắn, nhưng là hiện tại bọn hắn chỗ vị trí thế nhưng là Võ Đang Sơn, cho nên trước mặt những người này đều xem như hắn tiền bối. Đương nhiên ngoại trừ Tống Thanh Thư, Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Thiên Lạc gặp qua các vị tiền bối, Bác Ly Diệp Lực Y Điệp, Tiêu Sát. Theo Lạc Vô Song hướng đến phía trước một đám Võ Đang phái cao thủ hành lễ sau đó, đằng sau Tư Không Thiên Lạc đám người tự nhiên cũng là nhanh chóng đứng ra, đối ở đây đám người đi thi lễ. Dù sao ở đây đám người thân phận đều xem như bọn hắn tiền bối. Không biết tiểu thương tiên đến ta Võ Đang Sơn cần làm chuyện gì. Tống Viễn Kiểu đám người lúc này cũng là đúng lấy Lạc Vô Song đám người khoát tay áo, sau đó chỉ thấy Tống Viễn Kiểu nhanh chóng đi tới, nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói. Mặc dù nói hắn xem như Lạc Vô Song trưởng bối, nhưng là Lạc Vô Song vị này tiểu thương tiên hiện tại thực lực thế nhưng là xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, bởi vậy hắn đương nhiên sẽ không bày ra tiền bối giá đỡ. Mà nghe được Tống Viễn Kiểu nói sau đó, những người khác cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song, mới vừa bọn hắn đang nghe Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên tới bái phòng bọn hắn Võ Đang phái thời điểm, những này Võ Đang phái trưởng lão liền toàn bộ đi tới đại điện bên trong. Đương nhiên bọn hắn chính yếu nhất nguyên nhân một trong đó là nhìn xem vị này truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên, về phần một nguyên nhân khác, đó là muốn nhìn một chút vị này tiểu thương tiên đi vào Võ Đang Sơn nguyên nhân chủ yếu. Dù sao Tuyết Nguyệt Thành cùng Võ Đang phái giữa cũng là có liên hệ. Đương nhiên đây hết thảy đều là bởi vì Tuyết Nguyệt Thành đã từng bị thành chủ kia Nam Cung Xuân Thủy, hắn cùng Võ Đang phái Trương Tam Phong giữa có không tệ quan hệ. Bởi vậy Tuyết Nguyệt Thành cùng Võ Đang phái giữa cũng không có quan hệ thù địch, ngược lại là thuộc về hữu hảo loại hình quan hệ. Phong thư này là ta đại sư Tôn Bách Lý Đông Quân để vãn bối chuyển giao cho Võ Đang phái Trương chân nhân. Lạc Vô Song lúc này tự nhiên biết mình muốn trực tiếp thấy Võ Đang phái vị này Trương chân nhân rất khó, thế là hắn liền trực tiếp từ mình trong ngực móc ra một phong thư đưa cho trước mặt Tống Viễn Kiểu. Có lẽ hắn muốn gặp được Võ Đang phái vị này Trương chân nhân chỉ có dựa vào phong thư này. Với lại hắn cũng biết lần này đi vào Võ Đang chân chính ý nghĩa, cái kia chính là muốn trị liệu Tiêu Sắt giá hỏa này trên thân thương thế. Tống Viễn Kiểu đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trực tiếp đem thư tín nhận lấy. Đương nhiên tiếp nhận thư tín sau đó hắn cũng không có mở ra, ngược lại là đối đằng sau một vị Võ Đang phái đệ tử phất phất tay. Sau đó vị này Võ Đang phái đệ tử cũng là nhanh chóng đi vào Tống Viễn Kiểu trước mặt. Tiểu thương tiên đám người từ Tuyết Nguyệt Thành đi vào Võ Đang phái khẳng định hao tốn thời gian nhất định, hiện tại xin mời tiểu thương tiên đám người trước cùng ta Võ Đang phái vị này đệ tử tiến về ta Võ Đang phái quý khách ở sân, chờ đợi gia sư hồi phục. Sau đó Tống Viễn Kiểu cũng là trực tiếp đối vị này Võ Đang phái đệ tử cùng Lạc Vô Song đám người mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn còn đối với mình bên người mấy vị trưởng lão nhẹ gật đầu. Vậy liền đa tạ Tống đại hiệp. Lạc Vô Song nghe được Tống Viễn Kiểu nói sau đó cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, ngược lại là đối Tống Viễn Kiểu nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này mới đúng lấy bên cạnh mình Tư Không Thiên Lạc mấy người nhẹ gật đầu. Sau đó liền đi theo Tống Viễn Kiểu an bài vị này Võ Đang phái đệ tử hướng đến Võ Đang phái đại điện bên ngoài đi đến. Đương nhiên theo sau khi bọn hắn rời đi, Tống Thanh Thư trong ánh mắt phẫn nộ cùng phẫn hận bất bình vẫn không có tiêu tán. Về phần Tống Viễn Kiểu tức là cầm thư tín hướng đến Võ Đang phái hậu sơn mà đi. Chỉ để lại một đám trưởng lão tại đây dùng một bộ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn qua Lạc Vô Song rời đi bóng lưng. Không biết lần này tiểu thương tiên đến ta Võ Đang phái cần làm chuyện gì, hơn nữa còn là vị kia tiểu tiên Bách Lý Đông Quân để hắn đến, chẳng lẽ là vị kia tiểu tiên Bách Lý Đông Quân muốn đột phá sao? Theo đám người rời đi về sau, một vị trưởng lão lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, bất quá có thể nhìn đến xung quanh trưởng lão mang trên mặt một vẻ nghi hoặc thần sắc. Hẳn là sẽ không là vị kia tiểu tiên Bách Lý Đông Quân muốn đột phá. Dù sao nếu như tiểu tiên Bách Lý Đông Quân muốn đột phá nói vậy nó sẽ tự mình xuất hiện tại Võ Đang Sơn, nghĩ đến hẳn là vị này tiểu thương tiên có chuyện gì muốn thỉnh giáo chúng ta trưởng môn a. Mới vừa tiểu thương tiên cho ta một cỗ rất cường đại áp bách, chẳng lẽ hắn thật giống truyền thuyết bên trong cường đại như vậy, đã đạt đến kiếm tiên cấp bậc sao? Mặc dù không biết hiện tại hắn có hay không đạt đến truyền thuyết bên trong kiếm tiên hoặc là thương tiên cấp bậc, nhưng là hắn thực lực đích xác siêu việt chúng ta mấy cái lao ra hỏa. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tiểu thương tiên thực lực đã xa xa vượt ra khỏi thế hệ trẻ tuổi. Võ Đang phái một đám trưởng lão lúc này cũng là nhao nhao thảo luận đứng lên. Đương nhiên bọn hắn cũng rất tò mò vị này Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên đi vào bọn hắn Võ Đang Sơn nguyên nhân thực sự. Dù sao vị này tiểu thương tiên thực lực mới vừa cho bọn hắn rất lớn áp bách. Mặc dù Lạc Vô Song mới vừa không có đem trên thân khí tức phóng xuất ra, nhưng là trên người hắn cái kia như có như không thương ý hoặc là kiếm ý cũng là để ở đây đám người không sinh ra phản kháng năng lực. Chương 240, Tống Viễn Kiểu thấy Trương Tam Phong, Tống Thanh Thư khiêu chiến. Chương 240, Tống Viễn Kiểu thấy Trương Tam Phong, Tống Thanh Thư khiêu chiến. Về phần Tống Thanh Thư tức là đang thảo luận dưới ánh mắt tức giận bất bình rời đi. Đương nhiên lúc này hắn rời đi Võ Đang phái đại điện về phần muốn đi đâu, chỉ có chính hắn trong nội tâm rõ ràng. Cùng lúc đó, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện một đạo nhân lúc này cũng là chậm rãi rời đi Võ Đang phái đại điện. Đồng thời hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ suy tư. Rất nhanh, vị này một đạo nhân liền rời đi Võ Đang phái đại điện, xuất hiện ở Võ Đang phái bên trong một cái sân bên trong. Nơi này chính là một đạo nhân mình Võ Đang phái cư trú điểm. Lúc này hắn không có vừa mới bắt đầu như vậy hòa ái dễ gần. Trong ánh mắt mang theo một vẻ lênh lợi nhìn qua Võ Đang phái một cái phương hướng. Đồng thời lúc này hắn cũng là lộ ra một vẻ suy tư thần sắc. Tiểu Thương Tiên, không biết đi vào Đại Minh có thể hay không ảnh hưởng ta kế hoạch. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn đến cái phương hướng này nhẹ nhàng nhỉ nó nói, sau khi nói xong hắn liền quay người rời đi mình sân. Cả người trực tiếp biến mất tại Võ Đang phái bên trong. Phản phất có cái gì không thể cho ai biết sự tình đồng dạng. Mà đổi thành bên ngoài một bên Tống Viễn Kiểu tức là trực tiếp cầm Lạc Vô Song cho hắn thư tín hướng đến Võ Đang phái hậu sơn phương hướng mà đi. rất nhanh hắn liền xuất hiện ở Võ Đang phái Hậu Sơn. Mà Võ Đang phái Hậu Sơn tức là một cái tự nhiên sân luyện võ cảnh. Đồng thời lúc này ở đây to lớn bình đài bên trên lại là ngồi xếp bằng một vị lão giả. Vị lão giả này tóc trắng trắng xóa, nhìn lên đến phảng phất như là truyền thuyết bên trong tiên nhân đồng dạng. Lúc này hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được đang theo lấy tới mình Tống Viết Điều. Thế là chỉ thấy lão giả chậm rãi mở to mắt nhìn về phía mình phía trước Tống Viết Điều. Ta Võ Đang khách tới rồi. Sau đó lão giả cũng là chậm rãi nhìn đến trước mặt Tống Viễn Kiều mở miệng nói, hắn âm thanh mặc dù là tại hỏi thăm trước mặt Tống Viễn Kiều, thế nhưng là hắn ngữ khí xác thực không thể nghi ngờ. Sư phó. Tống Viễn Kiều đi vào trước mặt lão giả, đầu tiên là đối lão giả cùng cung kính kính thi lễ một cái. Sau đó lúc này mới chậm rãi tiếp tục mở miệng nói, Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên đi tới ta Võ Đang phái, với lại lần này đến người còn không chỉ có chỉ là tiểu thương tiên một người, đồng thời tiểu thương tiên còn mang đến vị kia tiểu tiên Bách Lý Đông Tôn thư, nói là muốn giao cho sư tôn. Tống Viễn Kiều sau khi nói xong liền cầm trong tay thư cung cung kính kính giao cho trước mặt lão giả. Mà trước mặt lão giả cũng chính là Võ Đang phái người sáng lập Trương Tam Phong, đồng thời cũng là theo như đồn đại tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Đương nhiên quan trọng hơn là hắn chính là mảnh này giang hồ bên trong vị kia duy nhất lao thần tiên. Đương nhiên cũng có rất nhiều người trong giang hồ đoán được ngọn nguồn là Võ Đang phái vị này Trương Tam Phong lợi hại, vẫn là Võ Đế Thành vị kia lợi hại. Nguyên lai là Tuyết Nguyệt Thành tiểu gia hỏa kia sao? Ta liền nói mới vừa Võ Đang bên trong làm sao biết truyền đến một đạo như vậy sắc bén thương ý cùng kiếm ý, nguyên lai là trên người hắn truyền đến a. Trương Tam Phong đang nghe Tống Viễn Tiểu nói sau đó cũng là chậm rãi đem thư tín nhận lấy, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt mơ màng nhìn phía Võ Đang phái phương hướng. Đồng thời lúc này hắn cũng là rõ ràng mới vừa cảm nhận được cố khí tức kia là đến từ phương nào. Sau đó Trương Tam Phong liền tại Tống Viễn Tiểu ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi cầm trong tay thư tín mở ra, sau đó Trương Tam Phong mới chỉ là mấy hơi thở thời gian, liền đem thư tín bên trong nội dung xem hết. Không nghĩ tới đây tiểu Bách Lý cũng dự định đi chân chính đột phá sao, bất quá đã đem Bắc Ly vị kia giao cho ta Võ Đang phái, hơn nữa còn muốn cho ta đem người này đan điền khôi phục, ai. Trương Tam Phong đang nhìn xong thư tín bên trên nội dung bên trong cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, bởi vì thư tín bên trên nội dung chính là Bách Lý Đông Quân muốn đi đột phá cùng muốn cho Trương Tam Phong hỗ trợ đem tiêu sắt trên thân thương thế trị liệu sự tình. Đồng thời thư tín phía trên cũng bàn giao tiêu sắt chân chính thân phận. Trương Tam Phong tự nhiên biết tiêu sắt thân phận, cho nên hắn mới có thể như thế cảm khái. Mà Tống Viễn Tiểu đang nghe bản thân sư tôn nói sau đó tức là không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là yên lặng đứng tại chỗ chờ đợi bản thân sư tôn hồi phục. Ngày mai ngươi đem bọn hắn mang đến gặp ta đi. Đương nhiên liền đem Lạc Vô Song tiểu gia hỏa kia cùng Tiêu Sắt tiểu gia hỏa kia mang đến là được rồi. Sau đó Trương Tam Phong đang tại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Tống Viễn Tiểu phương hướng, sau đó đôi Tống Viễn Tiểu mơ màng mở miệng nói. Trương Tam Phong cũng không phải là dự định thấy một chuyến này toàn bộ người, mà chỉ là muốn nhìn một chút vị kia truyền thuyết bên trong tiểu thương tiên cùng mình cần trị liệu người. Đối với Bách Ly Đông Quân thỉnh cầu hắn đương nhiên sẽ không chối từ. Với lại quan trọng hơn là Tiêu Sắt thân phận còn tại đó, đương nhiên Trương Tam Phong hiện tại thực lực hắn không muốn trị liệu cũng có thể. Chỉ bất quá đã từng hắn cùng Lý Trường Sinh quan hệ không tệ, có lẽ có thể nói hắn cùng Nam Cung Xuân Thủy quan hệ không tệ. Bởi vậy hắn liền lựa chọn trị liệu Tiêu Sắt. Tống Viễn Tiểu nghe được Trương Tam Phong nói sau đó cũng là nghiêm túc đối Trương Tam Phong chắp tay, sau đó liền trực tiếp rời đi nơi đây. Mà Trương Tam Phong tức là mơ màng nhìn đến phương xa, tay cũng là chăm chú nắm chặt trong tay mặt thư tín. Ngay tại Trương Tam Phong cùng Tống Viễn Tiểu bàn giao ngày mai mang Lạc Vô Song cùng Tiêu Sắt tới gặp hắn đồng thời, lúc này một bên khác Lạc Vô Song mấy người cũng là tại Võ Đang Sơn một cái trong đình viện ở lại. Với lại cái viện này 10 phần khổng lồ, cho dù là ở lại hơn 10 người cũng không có mảy may vấn đề, hơn nữa còn nắm giữ mấy chục cái gian phòng. Mà Lạc Vô Song đám người vừa mới ngồi xuống đến từ về sau, sân cửa phòng liền bị gõ. Một giây sau cửa phòng trực tiếp bị mở ra, chỉ thấy một mặt phẫn nộ Tống Thanh Thư chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ phẫn nộ nhìn đến Lạc Vô Song. Lạc Vô Song nhìn đến xuất hiện tại mình đình viện bên trong Tống Thanh Thư cũng là không có chút nào để ý tới. Dù sao gia hỏa này tựa như một cái đồ đần đồng dạng. Lạc Vô Song, có dám hay không cùng cảnh giới một trận chiến? Tống Thanh Thư đối với Lạc Vô Song rất lờ mình cũng là 10 phần phẫn nộ, thế là chỉ thấy hắn nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, trong giọng nói mang theo 10 phần vẻ kiên định. Ta nói Lạc huynh, ngươi lúc nào trêu chọc đến người ta Võ Đang phái truyền nhân? Tiêu Sắt nhìn thấy một màn này cũng là 10 phần ngoài ý muốn nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng dò hỏi, mặc dù lúc này hắn cũng không sợ đắc tội trước mặt Tống Thanh Thư. Dù sao Võ Đang phái vị Tiêu Trương chân nhân có thể không biết vì mấy vị tuổi trẻ đệ tử mà trách tội bọn hắn. Ngươi nói có phải hay không là gia hỏa này ghen tị bản công tử dung mạo? Lạc Vô Song nếu biết Tống Thanh Thư vì cái gì một mực đuổi theo mình không thả, bất quá lúc này hắn vẫn là đối Tiêu Sắt nghiền ngẫm nói ra. Tiêu Sắt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó liếc Lạc Vô Song liếc mắt. Hắn trước kia làm sao không có phát hiện Lạc Vô Song vậy mà như vậy tự luyến. Ngươi tự luyến trình độ đều gần sánh bằng Vô Tâm tên kia. Sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh đối Lạc Vô Song hồi phục một câu, sau đó lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Tống Thanh Thư phương hướng. Lôi Vô Kiệt, ngươi đi thử xem vị này Võ Đang phái truyền nhân thực lực như thế nào. Sau đó Tiêu Sắt lại đem ánh mắt nhìn về phía mình bên người Lôi Vô Kiệt trên thân. Hắn tự nhiên biết Lạc Vô Song giá hỏa này không có khả năng cùng trước mặt đây mới chỉ là nhất phẩm cảnh giới Võ Đang phái truyền nhân một trận chiến. Thế là hắn liền muốn đem chuyện nào giao cho Lôi Vô Kiệt. Chương 241, Lôi Vô Kiệt một quyền đánh nát Tống Thanh Thư mộng, Tư Không Thiên Lạc một thương bại Tống Thanh Thư. Chương 241, Lôi Vô Kiệt một quyền đánh nát Tống Thanh Thư mộng, Tư Không Thiên Lạc một thương bại Tống Thanh Thư. Lôi Vô Kiệt đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó một mặt ý động, hiển nhiên lúc này hắn cũng muốn thử một chút vị này Tống Thanh Thư thực lực. Bất quá hắn lại sợ bởi vì chuyện này đắc tội Võ Đang phái, thế là chỉ thấy hắn quay đầu nhìn qua bản thân Vô Song đại ca. đi thôi, để ta nhìn xem ngươi đây đoạn thời gian tại nhị sư tôn nơi đó học được cái gì. Lạc Vô Song tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lôi Vô Kiệt, thế là chỉ thấy hắn bình tĩnh đối Lôi Vô Kiệt mở miệng nói. Lôi Vô Kiệt nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trực tiếp hưng phấn đứng ra ngoài. Sau đó trong ánh mắt mang theo hưng phấn nhìn đến mình đối diện Tống Thanh Thư. Mà Tống Thanh Thư lúc này tức là càng thêm phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới trước mặt Lạc Vô Song vậy mà như thế khinh thị hắn. Với lại ngay cả Lạc Vô Song bên người vị này không có tu vi tiêu sắt đều như thế khinh miệt hắn, để hắn trong nháy mắt liền cảm thấy phẫn nộ đứng lên. Tuyết Nguyệt Thành Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên đệ tử Lôi Vô Kiệt đến đây ứng chiến. Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là mười phần bợ nhìn đến trước mặt Tống Thanh Thư mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn biểu lộ. Mà Tống Thanh Thư lúc này tức là bị cừu hận làm cho hôn mê đầu não. Sau đó trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Vô Kiệt phương hướng, trong tay trường kiếm cũng là trong nháy mắt liền rút ra. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp thi triển võ đang kiếm pháp hướng đến Lôi Vô Kiệt phương hướng đánh tới. Lôi Vô Kiệt kiếm đạo một màn này tức là không có thi triển kiếm pháp, ngược lại là hướng thẳng đến Tống Thanh Thư phương hướng oanh ra một quyền. Khủng bố nội lực trong nháy mắt liền quét sạch xung quanh. Một giây sau hắn nắm đấm liền cùng Tống Thanh Thư trường kiếm đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, Tống Thanh Thư cảm nhận được trường kiếm bên trong truyền đến một cô khủng bố lực lượng. Sau đó cả người hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mới chỉ là trong nháy mắt cả người hắn liền trực tiếp đụng tại đằng sau sân trên tường, sau đó trực tiếp ở trên tường lưu lại một người ấn. Mà Lôi Vô Kiệt tức là ngơ ngác nhìn đến mình tay. Hắn không nghĩ tới mình một kích đã vậy còn quá cường đại. Đem võ đang phái truyền nhân nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại. Trong nháy mắt liền để hắn cảm thấy mình mười phần cường đại. Đương nhiên hắn không biết cho rằng võ đang phái truyền nhân yếu như vậy. Kỳ thực Tống Thanh Thư thiên phú không thế nào kém, chỉ bất quá bởi vì gia hỏa này tâm tư đấu kỵ quá mạnh. Hơn nữa còn làm một cái liếm cầu hắn thực lực đương nhiên sẽ không quá mạnh. Cho dù là hậu kỳ hắn tu luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng thực lực cũng không phải đặc biệt cường đại, vẫn là nhẹ nhõm bị Trương Vô Kỵ gia hỏa kia đánh bại. Sau đó chỉ thấy Lôi Vô Kiệt không có ý tứ gãi gãi đầu, sau đó mơ màng chỉ hướng xuất hiện một cái lôi thủng sân tường phương hướng đối Tiêu Sắt dò hỏi, sẽ không có vấn đề a. Nói đến đây chính hắn cũng có chút không tự tin. Yên tâm đi, Lạc Vô Song gia hỏa này còn đứng ở nơi này, võ đang phái ngoại trừ vị kia quả thật người bên ngoài không ai có thể động tới ngươi mảy may, càng huống hồ hắn đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiêu Sắt lúc này tức là không quan trọng khoát tay áo, dù sao đây vốn chính là Tống Thanh Thư sớm khiêu khích bọn hắn, cho nên bọn hắn cho dù thật đánh Tống Thanh Thư một trận cũng không có vấn đề. Lôi Vô Kiệt đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó cũng là thở dài một hơi. Mà lúc này Tống Thanh Thư tức là chậm rãi bỏ lên đứng lên. Chỉ thấy hắn hiểu rõ trên thân món kia đạo bảo thời điểm cũng là nhiễm phải cho bụi, khiến cho hắn nhìn lên đến có chút đầy bụi đất. Bất quá hắn trên mặt vẻ phẫn nộ vẫn không có mảy may yếu bớt. Chỉ thấy hắn một mặt tức giận bất bình nhìn đến Lạc Vô Song đám người. Tống huynh, còn muốn đánh sao? Tiêu Sắt lúc này tức là mười phần nghiền ngẫm, nhìn đến trước mặt Tống Thanh Thư nói ra, mặc dù nói hiện tại hắn không có nội lực, nhưng là mình bên người thế nhưng là có nhiều như vậy cao thủ. Với lại hắn cũng không quen nhìn trước mặt Tống Thanh Thư. Muốn đánh, bất quá ta đối thủ không phải hắn, Lạc Vô Song, cùng cảnh giới một trận chiến có dám. Tống Thanh Thư đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó càng thêm phẫn nộ, sau đó chỉ thấy ngón tay hắn có chút chỉ Lôi Vô Kiệt, sau đó lúc này mới đem ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Lạc Vô Song nói ra. Liền ngươi cũng dám khiêu chiến ta Vô Song ca ca, thật sự là không biết sống chết. Từ Không Tiên Lạc nhìn thấy Tống Thanh Thư như thế khiêu khích bản thân Vô Song ca ca cũng là ngồi không yên, chỉ thấy nàng trực tiếp đứng ra, nhìn đến trước mặt Tống Thanh Thư mở miệng nói. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ phẫn nộ. Lúc này không chỉ có chỉ là Từ Không Tiên Lạc, cho dù là Đông Phương Bạch trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ chợt lóe lên sát ý, nàng đã từng dù nói thế nào cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Cho nên Tống Thanh Thư hiện tại cách làm không khác là khiêu khích Lạc Vô Song. Đương nhiên khiêu khích Lạc Vô Song đó là khiêu khích nàng. Ngươi là ai? Ta khiêu chiến Lạc Vô Song có quan hệ gì tới ngươi? Tống Thanh Thư nhìn thấy đứng ra Từ Không Tiên Lạc càng thêm ghét đi. Thế là chỉ thấy hắn nhìn đến Từ Không Tiên Lạc mở miệng nói. Tuyết Nguyệt Thành Từ Không Tiên Lạc. Từ Không Tiên Lạc nghe được Tống Thanh Thư nói sau đó một mặt kiêu ngạo nhìn đến Tống Thanh Thư. Muốn cùng cảnh giới một trận chiến, như vậy bản cô nương liền lấy ngươi thăm dò sâu cạn. Sau đó chỉ thấy Từ Không Tiên Lạc đem mình cảnh giới áp chế đến nhất phẩm cảnh giới. Sau đó liền trực tiếp dẫn theo trong tay trường thương hướng đến trước mặt Tống Thanh Thư đánh tới. Phá phong. Đồng thời Từ Không Tiên Lạc cũng là trực tiếp thi triển đi ra Từ Không Tiên Lạc dạy cho nàng thương pháp. Trường thương nhanh chóng hướng đến Tống Thanh Thư phương hướng đánh tới. Tống Thanh Thư nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ nghiêm trọng. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng dùng trong tay mặt trường kiếm để ngăn cản một thương này. Thế nhưng là Tống Thanh Thư dù nói thế nào cũng mới chỉ là nhất phẩm cảnh giới. Mà Từ Không Tiên Lạc mặc dù đem mình cảnh giới áp chế đến nhất phẩm cảnh giới, nhưng là nàng vốn chính là đại tông sư cảnh giới tồn tại. Cho nên một thương này so Lôi Vô Kiệt mới vừa một quyền kia còn mạnh hơn. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem trước mặt Tống Thanh Thư cho đánh bay ra ngoài. Đồng thời Tống Thanh Thư trong tay trường kiếm cũng là tại thời khắc này trực tiếp dụng mà ra. Cả người hắn giống như đạn pháo lần nữa bay ra ngoài. Sau đó lại lần hung hăng đập xuống đất. Về phần Từ Không Thiên Lạc tức là thi triển khinh công lại một lần nữa trở về bản thân Vô Song ca ca bên người. Trong ánh mắt không có chút nào biểu lộ, phản phất như là đánh bại một người đi đường giáp nhất. Về phần Tiêu Sắt lúc này tức là mười phần đồng tình nhìn đến chật vật không chịu nổi Tống Thanh Thư. Lúc này cả người hắn đều trở nên chật vật không chịu nổi. Trên thân đạo bào đã triệt để bị cho bụi cho nhuộm thành một mảnh màu đất. Liền ngay cả hắn tóc lúc này cũng là rối tung ở trên người, khiến cho cả người hắn nhìn lên đến vô cùng chật vật. Có lẽ là cảm nhận được mình chật vật, Tống Thanh Thư vô cùng phẫn nộ nhìn thoáng qua ở đây mấy người sau đó, lúc này mới hướng đến bên ngoài viện đi đến. bởi vì hắn biết nếu như mình tiếp tục lưu lại nói, sợ rằng sẽ bị ở đây đám người tiếp tục trào phúng, với lại có khả năng sẽ còn tiếp tục bị bọn hắn ngược. Thế là hắn liền trực tiếp hướng đến bên ngoài viện mà đi, mỗi đi một bước hắn trái tim đều đang chảy máu. Dù sao một cái võ đang phái truyền nhân đạt đến loại tình trạng này cũng là có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên lúc này hắn đối với Lạc Vô Song cừu hận càng thêm nâng cao một bước, thậm chí đối với toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành cũng bắt đầu ghi hận đứng lên. Chương 242, Tống Thanh Thư bị đánh tin tức truyền khắp võ đang quyết định chương 242, Tống Thanh Thư bị đánh tin tức truyền khắp võ đang quyết định Tống Thanh Thư chật vật không chịu nổi rời đi bộ dáng đối với Lạc Vô Song bọn người tới nói cũng không có cái gì, thậm chí có thể nói Lạc Vô Song đám người đối với Tống Thanh Thư phảng phất như là đang nhìn một cái thằng hề đồng dạng. Rời đi Tống Thanh Thư cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bởi vì rời đi Lạc Vô Song đám người sân sau đó Tống Thanh Thư liền gặp Võ Đang phái đệ tử. Võ Đang phái đệ tử nhìn thấy Tống Thanh Thư bộ này chật vật không chịu nổi bộ dáng sau đó cũng là giật nảy cả mình. Dù sao tại toàn bộ Võ Đang phái Tống Thanh Thư có thể nói là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, phụ thân Võ Đang thất hiệp đứng đầu, càng là đạt được Võ Đang phái trường chân nhân yêu thương. Cho nên nói Võ Đang phái đệ tử thật đúng là chưa từng nhìn thấy chật vật như thế không chịu nổi Tống Thanh Thư, thế là rất nhiều Võ Đang phái đệ tử đều là mười phần hiếu kỳ nhìn đến Tống Thanh Thư cái bộ dáng này. Mà Tống Thanh Thư lúc này tức là xấu hổ không thôi, cũng tương tự cực kỳ sâu hơn hắn đối với Lạc Vô Song ghi hận. Bất quá lúc này hắn tức là nhanh chóng hướng đến mình cư trú địa phương mà đi. Về phần Võ Đang phái đệ tử lúc này tức là không dám đàm luận Tống Thanh Thư, dù sao hắn lại thế nào không chịu nổi những này Võ Đang phái đệ tử cũng không dám ngay trước hắn mặt thảo luận hắn. Bất quá Tống Thanh Thư rời đi về sau liền không đồng dạng. Theo Tống Thanh Thư rời đi về sau, Võ Đang phái đệ tử cũng là sinh động lên, rất nhiều đệ tử đều dùng một bộ ăn dưa ánh mắt nhìn Tống Thanh Thư rời đi phương hướng. Mới vừa Tống sư huynh là chuyện gì xảy ra? Có vẻ giống như bị người đánh một trận đồng dạng, tại chúng ta Võ Đang phái có ai dám như thế đối đãi Tống sư huynh? Một vị Võ Đang phái đệ tử trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Tống Thanh Thư rời đi phương hướng mở miệng nói. Bất quá lúc này hắn tức là cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến Tống Thanh Thư rời đi phương hướng, hiển nhiên hắn cũng sợ bị Tống Thanh Thư nghe thấy. Mới vừa Tống sư huynh đi ra địa phương tựa như là Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên hắn vị trí, ngươi nói Tống sư huynh có phải hay không trêu chọc phải Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên? Thật đúng là có khả năng này, dù sao Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên thực lực thế nhưng là phi thường cường đại tồn tại. Ta nghe nói hắn mới vừa xuất nhập giang hồ thời điểm liền đánh bại Thiếu Lâm tông sư cảnh giới cao thủ, muốn đánh bại Tống sư huynh tự nhiên rất dễ dàng. Người tin tức đã quá hạn, người ta tiểu thương tiên hiện tại đã có thể cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên vị này thiên nhân cao thủ đại chiến, muốn đánh bại Tống sư huynh đây không phải là một cái tay sự tình. Mặc dù nói Tuyết Nguyệt thành vị này tiểu thương tiên thực lực rất mạnh, nhưng là hắn cũng không nên đánh chúng ta Tống sư huynh đi, dù sao nơi này chính là chúng ta Võ Đang phái. Đúng a, tiểu thương tiên cách làm này có phải hay không quá phận? Võ Đang phái đệ tử vừa mới bắt đầu là đối với Tống Thanh bị đánh hiếu kỳ, bất quá bọn hắn cũng rất nhanh liền đoán được Tống Thanh Thư bị đánh chân tướng, bởi vậy rất nhiều võ đang phái đệ tử cũng là bắt đầu chống lại lên Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên. Có thể nói Lạc Vô Song hiện tại là nằm cũng trúng đạn. Theo võ đang phái những đệ tử này không ngừng thảo luận, liên quan tới Tống Thanh Thư bị đánh tin tức cũng là rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ võ đang phái, thậm chí ngay cả võ đang phái những trưởng lão kia cũng nghe thấy liên quan tới Tống Thanh Thư bị đánh tin tức. Thế là rất nhiều võ đang phái trưởng lão cũng là tức giận bất bình đi tìm võ đang phái hiện tại người nói chuyện Tống Viễn Kiều. Mà Tống Viễn Kiều lúc này cũng là mười phần ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới mình mới vừa từ bản thân sư phụ nơi đó trở về chỉ nghe thấy bản thân nhi tử bị đánh tin tức, trong nháy mắt liền để hắn cũng như mày. Hắn tự nhiên hết sức rõ ràng bản thân nhi tử tính tình. Bất quá bản thân nhi tử hẳn là sẽ không trêu chọc Tuyết Nguyệt thành vị này tiểu thương tiên mới đúng, cho nên Tống Viễn Kiều trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Bất quá ở bên cạnh hắn mấy võ đang thất hiệp tức là mười phần phẫn nộ, dù sao Tống Thanh Thư thế nhưng là bọn hắn nhìn đến lớn lên, thậm chí có thể nói Tống Thanh Thư tựa như bọn hắn nhi tử đồng dạng. Hiện tại Tống Thanh Thư bị đánh bọn hắn tự nhiên mười phần phẫn nộ. Đương nhiên tại ngay trong bọn họ Sung Hư đạo trưởng tức là đã đoán được cái gì, bất quá hắn một cái tiểu tông sư cũng không có quá nhiều quyền nói chuyện, cho nên lúc này hắn cũng không có lựa chọn mở miệng nói chuyện. Ngược lại là yên lặng nhìn đến võ đang phái đám người. Đại ca, Thanh Thư bị đánh sự tình không thể cứ tính như vậy, dù sao đây chính là chúng ta võ đang à, tiểu thương tiên dám ở trước mặt chúng ta như vậy quang minh chính đại đánh Thanh Thư một trận, đây là trần trụi khiêu khích chúng ta võ đang. Võ đang thất hiệp bên trong Ân Lục hiệp lúc này trực tiếp nhịn không được đứng ra một mặt phẫn nộ mở miệng nói, không có hài tử hắn trực tiếp đem Tống Thanh Thư coi như mình coi như hài tử. Cho nên Tống Thanh Thư bị đánh hắn tự nhiên mười phần phẫn nộ. Lúc này hắn thậm chí muốn tìm Lạc Vô Song phiền phức. Viễn Kiều, mặc dù nói trong này khả năng có Thanh Thư nguyên nhân, nhưng là Thanh Thư bị đánh lại là sự thật, cho nên nếu như chúng ta không hề làm gì nói thiên hạ người sẽ ý kiến gì chúng ta võ đang. Tử Dương chân nhân thở dài một hơi sau đó cũng là chậm rãi đứng ra nhìn đến Tống Viễn Kiều mở miệng nói, sau khi nói xong hắn trong ánh mắt còn mang theo một mỏ kiên định. Mặc dù hắn không biết chuyện này đi qua, nhưng là Tống Thanh Thư bị đánh sự tình hiện tại toàn bộ võ đang đệ tử cũng đã biết, nếu như võ đang phái không làm ra bất kỳ động tác gì nói, như vậy võ đang đệ tử sẽ ý kiến gì bọn hắn? Toàn bộ giang hồ lại sẽ ý kiến gì bọn hắn võ đang? Có thể nói trên thế giới này người vẫn là mười phần quan tâm mình thanh danh. Cái khác mấy vị trưởng lão đang nghe Tử Dương chân nhân nói sau đó cũng là một mặt đồng ý nhẹ gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn ý nghĩ cùng Tử Dương chân nhân ý nghĩ đồng dạng. Mặc dù nói bọn hắn không giống võ đang thất hiệp như vậy phẫn nộ, nhưng là bọn hắn cũng không muốn đến đây dừng tay. Cho nên hiện tại võ đang phái một đám trưởng lão đều đem ánh mắt nhìn phía Tống Viễn Tiểu. Dù sao Tống Viễn Tiểu không chỉ là Tống Thanh Thư phụ thân, hắn vẫn là võ đang phái người nói chuyện. Ai, đợi ngày mai sư phó gặp qua tiểu thương tiên sau đó rồi nói sau. Tống Viễn Tiểu nhìn đến đám người ánh mắt mơ màng thở dài một hơi sau đó lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Bất quá lúc này hắn cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Dù sao hắn muốn vì toàn bộ võ đang phái cân nhắc, không có khả năng bởi vì chính mình nhi tử liền triệt để cùng Tuyết Nguyệt Thành là địch, dù sao Tuyết Nguyệt Thành thực lực cũng không yếu. Những người khác đang nghe Tống Viễn Tiểu nói sau đó mặc dù 10 phần phẫn nộ, nhưng là lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể nghe theo Tống Viễn Tiểu phân phó. Với lại võ đang Trương Chân Nhân dự định thấy Tiểu Thương Tiên, bọn hắn tự nhiên không dám đem cả lại. Chỉ có Ân Lục Hiệp một mặt phẫn nộ liền rời đi võ đang phái đại điện, hiển nhiên lúc này hắn 10 phần không hài lòng. Mà những người khác cũng là một mặt bất đắc dĩ rời đi đại điện. Tống Viễn Tiểu nhìn đến rời đi đám người lần nữa bất đắc dĩ thở dài đến một hơi, sau đó cả người cũng là mơ màng rời đi đại điện. Rất nhanh, Tống Viễn Tiểu liền tới đến mình nhi tử cư trú địa phương, chỉ thấy hắn có chút lo lắng chậm rãi đẩy ra Tống Thanh Thư cửa phòng, sau đó chậm rãi đi vào. Về phần lúc này Tống Thanh Thư tức là đang không ngừng cơ trong tay trường kiếm. Trong tay trường kiếm phảng phất như là một thanh như rắn độc không ngừng đập nện tại trước mặt trên đại thụ. Trên đại thụ lúc này cũng là tràn đầy rất nhiều vết kiếm. Chương 243, bắt đầu thấy Trương Tam Phong, Trương Tam Phong chỉ điểm. Chương 243, bắt đầu thấy Trương Tam Phong, Trương Tam Phong chỉ điểm. Từ trên cây vết kiếm có thể nhìn ra được Tống Thanh Thư lúc này phẫn nộ. Bất quá lúc này Tống Thanh Thư tự nhiên cũng là cảm nhận được mình phụ thân đến, thế là hắn thu hồi trên mặt phẫn nộ, đem trường kiếm cắm trên mặt đất, sau đó bước nhanh đi vào Tống Viễn Tiểu trước mặt, trong ánh mắt mang theo một vẻ ủy khuất nhìn đến bản thân phụ thân. Thanh Thư gặp qua phụ thân. Bất quá lúc này hắn vẫn là đối Tống Viễn Tiểu thi lễ một cái, mở miệng nói: "Thanh Thư, nghe nói hôm nay ngươi cùng Tuyết Nguyệt Thành tiểu thương tiên luận bản thua ở hắn trong tay." Tống Viễn Tiểu nhìn đến bản thân nhi tử cũng là có chút bất đắc dĩ dò hỏi, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ thăm dò. Tống Thanh Thư đã sớm biết bản thân phụ thân đến nơi đây sự tình, thế là hắn liền đem mới vừa tại Lạc Vô Song bọn hắn nơi đó phát sinh sự tình toàn bộ nói cho Tống Viễn Tiểu. Mặc dù Tống Thanh Thư nhân phẩm đích xác không tốt, bất quá lúc này hắn còn không có hắc hóa, cho nên hắn cũng không có nói xấu Lạc Vô Song đám người. Cho nên Tống Viễn Tiểu tại nghe xong Tống Thanh Thư nói sau đó cũng là bất đắc dĩ, dù sao đây vốn chính là bản thân nhi tử đi khiêu khích Lạc Vô Song bọn hắn. Bây giờ bị đánh hắn cũng là rất bất đắc dĩ. Cho nên Tống Viễn Tiểu lúc này cũng không biết phải làm thế nào giải quyết chuyện này. Ngay tại Tống Viễn Tiểu không biết xử lý như thế nào chuyện này đồng thời, lúc này một bên khác Lạc Vô Song đám người tức là giống như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Bọn hắn lúc này tựa như bình thường đồng dạng đợi tại võ đang trong sân uống rượu ngắm cảnh. Biết bao khoái hoạt. Hệ thống, tại võ đang đánh dấu. Bất quá lúc này Lạc Vô Song lại là rất chờ mong nhìn đến mình hệ thống, trong ánh mắt chờ mong cũng là không giảm chút nào thiếu. Dù sao nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh võ đang phái, cho nên Lạc Vô Song cảm thấy ở chỗ này khẳng định có thể đánh dấu rất tốt đồ vật. Còn tại võ đang phái đánh dấu đồ vật có thể làm cho hắn thực lực nâng cao một bước. Cho nên Lạc Vô Song trong ánh mắt tự nhiên mang theo chờ mong cùng hưng phấn. Ken, túc chủ tại võ đang phái đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được chân võ đại đế khí vận một thành, huyết bổ đệ 10 cái, rút kiếm trảm thiên thuật. Lạc Vô Song tiếng nói mới vừa rơi xuống sau đó, hắn hệ thống không gian bên trong liền đồng dạng xuất hiện 3 món đồ, mà lần này thu hoạch được 3 món đồ cũng là để Lạc Vô Song có chút ngoài ý muốn. Kiện thứ nhất đồ vật lại là truyền thuyết bên trong chân võ đại đế khí vận, bất quá hệ thống lần này chỉ là ban thưởng một thành chân võ đại đế khí vận cho Lạc Vô Song, trong nháy mắt liền để hắn có chút vô ngữ. Bất quá đây chân võ đại đế khí vận vẫn là để Lạc Vô Song có chút hiếu kỳ, dù sao hắn trước kia cho tới bây giờ không có đạt được qua loại vật này. Với lại căn cứ hệ thống giới thiệu, Lạc Vô Song cũng minh bạch nếu như chính mình dung hợp đây một vệ chân võ đại đế khí vận nói, như vậy hắn tiếp xuống muốn đột phá sẽ càng thêm dễ dàng. Cho nên nói đối với hắn vẫn là có rất lớn tác dụng. Về phần món đồ thứ hai nói Lạc Vô Song tự nhiên biết là cái gì đồ vật, dù sao lấy trước hắn liền đạt được qua, chỉ bất quá không nghĩ tới lần này hệ thống vậy mà trực tiếp cho mình đưa tới 10 cái. Dạng này nói cũng có thể nhanh chóng để thăng bên cạnh mình mấy người tu vi. Về phần chủ yếu ban thưởng mới là Lạc Vô Song coi trọng nhất, dù sao đây chính là Thất Dạ Thánh Quân tuyệt kỹ thành danh, rút kiếm trảm thiên thuật. Có thể nói Lạc Vô Song nếu như bây giờ học xong rút kiếm trảm thiên thuật nói, hắn có lẽ có thể chân chính đánh bại kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Bất quá một kiếm cũng biết triệt để đem Lạc Vô Song toàn bộ lực lượng rút đi, cho nên hiện tại Lạc Vô Song chỉ có thể sử dụng một kiếm. Một kiếm sau đó địch nhân bất tử hắn liền xong. Bất quá đối với Lạc Vô Song đến nói đích xác xem như rất tốt võ kỹ. Thời gian cứ như vậy mơ màng quá khứ, rất nhanh ngày thứ hai liền đến. Ánh nắng mới vừa chiếu xạ tại võ đàng, Tống Viễn Kiều cũng đã đi tới Lạc Vô Song bọn hắn bên ngoài viện. Lôi Vô Kiệt nhìn đến trước mặt Tống Viễn Kiều trong ánh mắt mang theo một vẻ lo lắng, dù sao hắn hôm qua mới đánh người trước mặt nhi tử. Đương nhiên đây đều là Tiêu Sắt nói cho Lôi Vô Kiệt, bằng không thì nói hắn cái này ngu ngơ lại thế nào khả năng biết đâu. Gặp qua Tống đại hiệp, Lạc Vô Song tức là không có chút nào chột dạ hướng đến Tống Viễn Kiều đi đến, sau đó bình tĩnh đối Tống Viễn Kiều mở miệng nói: "Gia sư cho mời tiểu thương tiên cùng bị tiểu huynh đệ này." Tống Viễn Kiều tự nhiên cũng là không có chút nào cái khác biểu hiện, ngược lại là mười phần bình tĩnh tạm ôn hòa nhìn đến Lạc Vô Song cùng Tiêu Sắt mở miệng nói. Sau khi nói xong còn đối hai người làm ra một cái mời thủ thế. Lúc này hắn cũng không có nhắc lên hôm qua sự tình. Lạc Vô Song nghe được Tống Viễn Kiều nói sau đó đối hắn nhẹ gật đầu, sau đó đưa ánh mắt về phía một bên Tiêu Sắt. Về phần lúc này Tiêu Sắt tức là mang theo một vẻ hưng phấn. Dù sao hắn sau ngày hôm nay có lẽ liền có thể tu luyện. Hảo hảo ở tại nơi này chờ chúng ta hai người trở về, chớ chọc là sinh sự. Lạc Vô Song nhìn thoáng qua Tiêu Sắt sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Tư Không Thiên Lạc mở miệng nói. Tư Không Thiên Lạc nghe được Lạc Vô Song nói sau đó tức là nhếch miệng. Sau đó Lạc Vô Song hai người liền đi theo Tống Viễn Kiều đi đến võ đang phái hậu sơn. Một đường không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Không sai biệt lắm quá khứ sau một nén nhang, Lạc Vô Song ba người cũng là xuất hiện ở võ đang phái hậu sơn. Mà lúc này Lạc Vô Song cũng là rốt cuộc nhìn thấy truyền thuyết bên trong võ đang phái người sáng lập, vị kia người khác luyện võ hắn tu tiên nhân vật. Trương Tam Phong nhìn lên đến 10 phần hòa ái dễ gần, đồng thời lại như một cái chân chính tiên phong đạo cốt tiên nhân. Lạc Vô Song không phải là chưa từng thấy qua lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, dù sao lấy trước hắn mới tại Độc Cô Cầu Bại nơi đó chờ đợi một tháng. Nhưng là Độc Cô Cầu Bại cùng Trương Tam Phong giữa chênh lệch rất lớn. Trương Tam Phong giống một vị chân chính tiên nhân, mà Độc Cô Cầu Bại liền tựa như nhân gian kiếm ma. Gặp qua Trương chân nhân, Lạc Vô Song đi vào Trương Tam Phong trước mặt, sau đó cũng là không có chút gì do dự đối Trương Tam Phong thi lễ một cái, trong ánh mắt không có chút nào bất kính. Tiêu Sắt lúc này tự nhiên cũng là đúng lấy Trương Tam Phong thi lễ một cái. Mặc dù nói đã từng hắn đích xác là Bắc Ly Vịnh An Vương, nhưng là cho dù là hoàng đế đối với lục địa thần tiên cảnh giới cường giả cũng không dám bất kính, đừng nói hắn một cái trước kia vương gia. Không tệ, không hổ là được xưng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ngươi thực lực chỉ sợ không kém gì đồng dạng thiên nhân cảnh giới viên mãn tồn tại a. Trương Tam Phong lúc này tức là cười nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, đồng thời cũng có thể nghe được hắn đối với Lạc Vô Song thực lực tán thành. Bất quá bên trong thân thể ngươi lực lượng quá mức phức tạp, nếu như ngươi có thể đem bọn chúng toàn bộ luyện hóa nói, ngươi cảnh giới chí ít có thể đạt đến thiên nhân hậu kỳ, đồng thời thiên nhân cảnh giới ngươi liền có thể xưng vô địch. Sau đó Trương Tam Phong lại lần nữa nhìn đến Lạc Vô Song ôn hòa mở miệng nói, với tư cách lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Lạc Vô Song trong thân thể những cái kia khủng bố lực lượng, đồng thời hắn cũng có thể trong nháy mắt tìm đến giải quyết biện pháp. Mà Lạc Vô Song lúc này tức là 10 phần khiếp sợ nhìn đến Trương Tam Phong, hắn không nghĩ tới Trương Tam Phong vậy mà có thể dễ dàng như thế liền nhìn ra trong thân thể mình mặt những lực lượng này. Phải biết trong thân thể của hắn những này khủng bố lực lượng là đến từ Long Nguyên, Phượng Huyết loại này thần vật lực lượng. Chương 244, Quỷ Tiên cảnh giới cùng lục địa thần tiên khác nhau. Trương Tam Phong đối với Mạc Y Lì đánh giá chương 244, Quỷ Tiên cảnh giới cùng lục địa thần tiên khác nhau. Trương Tam Phong đối với Mạc Y Lì đánh giá, đồng thời Lạc Vô Song lúc này cũng là đúng Trương Tam Phong thực lực 10 phần hiếu kỳ, dù sao đã từng Độc Cô Cầu Bại có thể không có cùng mình nói qua những này. Nhưng mà Lạc Vô Song không biết là kỳ thực đã từng Độc Cô Cầu Bại đó là lợi dụng thác nước lực lượng đến để Lạc đem trong thân thể Phượng Huyết các loại bảo vật triệt để dung hợp. Xin hỏi Trương chân nhân hiện tại đứng tại lục địa thần tiên cảnh giới cái gì tầng thứ? Lạc Vô Song không có chút nào bức thích, trực tiếp đối trước mặt Trương Tam Phong liền hỏi thăm đứng lên, trong nháy mắt liền để bên cạnh hắn Tiêu Sắt cũng vì đó lo lắng đứng lên. Dù sao đây chính là truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới cơ giả, Lạc Vô Song hiện tại cách làm quá mức làm cản. Ha ha, ta đứng tại lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn. Nhưng mà Trương Tam Phong cũng không có giống Tiêu Sắt trong tưởng tượng như vậy, ngược lại là đối Lạc Vô Song cười cười mở miệng nói. Đồng thời trong ánh mắt cũng là không có cái khác cảm xúc. Lạc Vô Song đang nghe Trương Tam Phong nói sau đó cũng là có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Trương Tam Phong vậy mà đạt đến tình trạng này. Bất quá lúc này Lạc Vô Song vẫn như cũ đối với lục địa thần tiên cảnh giới 10 phần hiếu kỳ, mặc dù hắn từ Độc Cô Cầu Bại nơi đó biết được lục địa thần tiên cảnh giới phân chia cùng cái khác cảnh giới đồng dạng, nhưng là đối với truyền thuyết bên trong quỷ tiên các loại cảnh giới cũng là 10 phần hiếu kỳ. Dù sao Mạc Y thì hiện tại đó là truyền thuyết bên trong quỷ tiên cảnh giới, mặc dù nói hiện tại Tiêu Sắt cùng Diệp Nhược Y thì không cần đi đồng lai thế nào, nhưng là ai biết Mạc Y có thể hay không đi ra kiếm chuyện. Vạn bối còn có một số nghi hoặc muốn thỉnh giáo Trương chân nhân. Lạc Vô Song lúc này lại chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đến Trương Tam Phong mở miệng nói, trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong, chờ giải quyết tiểu gia hỏa này sự tình trò chuyện tiếp. Trương Tam Phong đối Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới chậm rãi nhìn về phía Tiêu Sắt nói ra. Lạc Vô Song nghe được Trương Tam Phong nói sau đó tự nhiên không có bất kỳ cái gì bất mãn, dù sao người ta liền tính không nói cho mình cũng giống như vậy. Sau đó chỉ thấy Trương Tam Phong nhanh chóng đến Tiêu Sắt bên người, sau đó một đạo màu trắng khí thể rất nhanh liền trực tiếp tiến nhập Tiêu Sắt trong thân thể. Tiêu Sắt thân thể tại tiếp xúc đạo này màu trắng khí thể trong nháy mắt liền phát sinh rất lớn biến hóa, sau đó hắn gân mạch cũng là đi theo nhanh chóng khôi phục. Đồng thời trong thân thể của hắn lưu lại cái kia một cỗ lực lượng cũng là tại Trương Tam Phong đây một cỗ màu trắng khí thể trước mặt nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mới chỉ là phút chốc thời gian, Tiêu Sắt thân thể liền trực tiếp khôi phục, với lại tu vi còn đi thẳng tới tiên tiên cảnh giới. Cảm giác được mình tu vi trở về tiên tiên cảnh giới sau đó, Tiêu Sắt trên mặt cũng là rốt cuộc xuất hiện một vẻ hưng phấn nụ cười. Người tu vi bị phế thời gian quá dài, cho nên chỉ có thể đưa ngươi tu vi khôi phục tiên tiên cảnh giới. Bất quá ngươi muốn khôi phục đại tông sư cảnh giới không bao lâu. Trương Tam Phong lúc này cũng là chậm rãi nhìn đến Tiêu Sắt mở miệng nói, cho dù là lúc này Trương Tam Phong trên mặt vẫn là mang theo một vẻ ôn hòa nụ cười. Đa tạ Trương chân nhân. Tiêu Sắt lúc này tự nhiên cũng là phản ứng lại, thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo nghiêm túc nhìn đến Trương Tam Phong mở miệng nói. Mà Trương Tam Phong tức là đối Tiêu Sắt khoát tay áo, sau đó lúc này mới đem ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Lạc Vô Song, hiển nhiên là đang đợi Lạc Vô Song mới vừa chủ đề. Trương chân nhân, vạn bối muốn hỏi là ta Bắc Ly bên trong những cái kia quỷ tiên, địa tiên cùng tiền tiên cảnh giới cùng lục địa thần tiên cảnh giới khác nhau. Lạc Vô Song tự nhiên không có chút gì do dự đối Trương Tam Phong liền đem mình nghi hoặc nói ra. Dù sao hắn muốn hỏi vấn đề chính là cái này. Tiêu Sắt nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là 10 phần hiếu kỳ nhìn về phía Trương Tam Phong, hắn cũng muốn biết trong đó chênh lệch. Kỳ thực các ngươi Bắc Ly những cái được gọi là tiên cùng lục địa thần tiên thuộc về cùng một loại cảnh giới, chỉ bất quá xưng hô không giống nhau thôi. Cũng tỉ như các ngươi Bắc Ly đã từng thiên ngoại thiên diệp đỉnh chi cũng là bởi vì chấp niệm tiến nhập quỷ tiên cảnh giới. Nhưng là hắn thực lực cũng vừa biết bao qua là lục địa thần tiên sơ kỳ, lúc ấy tiểu Bách Lý cương ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới cái này mới miễn cưỡng đánh bại hắn. Trương Tam Phong cũng là có chút ngoài ý muốn Lạc Vô Song vậy mà lại hỏi ra dạng này vấn đề, bất quá lúc này hắn cũng là không chút do dự hồi phục Lạc Vô Song. Lạc Vô Song nghe được Trương Tam Phong hồi phục sau đó cũng là bắt đầu chậm rãi hiểu rõ ra. Cho nên nói quỷ tiên cảnh giới cũng là cùng cái khác cảnh giới đồng dạng phân chia sao? Sau đó hắn lần nữa đối Trương Tam Phong hỏi thăm đứng lên.
Không tệ.
Trương Tam Phong sờ lên râu ria bình tĩnh đối Lạc Vô Song trả lời, điểm này hắn tự nhiên rõ ràng. Người tiểu gia hỏa này muốn hỏi hẳn là Bắc Ly Bồng Lai Tiên Đạo Mạc Y gì thuộc về cảnh giới gì a? Trương Tam Phong lúc này phảng phất xem thấu Lạc Vô Song trong nội tâm ý nghĩ, thế là chỉ thấy hắn lần nữa mở miệng cười nói, trong ánh mắt vẫn không có cái khác biểu lộ.
Không tệ, vạn bối đích xác muốn biết quỷ tiên Mạc Y gì thực lực.
Lạc Vô Song mặc dù có chút hiếu kỳ Trương Tam Phong vì cái gì dễ dàng như thế liền đoán được mình ý nghĩ, nhưng là lúc này hắn cũng là không có phủ định, ngược lại là trực tiếp thừa nhận xuống tới. Mạc Y gì trước kia là lục địa thần tiên hậu kỳ tồn tại, đồng thời cũng là lúc ấy giang hồ bên trong có thiên phú nhất một người, mới chỉ là 24 tuổi liền đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Nếu như bây giờ hắn tiến vào quỷ tiên cảnh giới nói hẳn là biết là quỷ tiên trung kỳ, cũng chính là đồng dạng lục địa thần tiên trung kỳ, bất quá hắn thực lực không phải chỉ quỷ tiên trung kỳ, dù sao cũng là tiến vào lục địa thần tiên sau tồn tại. Trương Tam Phong lúc này cũng là trực tiếp hồi phục Lạc Vô Song nói, đồng thời đang nói đến Mạc Y Lý thời điểm Trương Tam Phong trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ cảm khái. Dù sao Mạc Y Lý thiên phú cho dù là hắn cũng theo không kịp, bởi vì Trương Tam Phong cũng là không sai biệt lắm 40 thời điểm mới tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Thế nhưng là Mạc Y Lý tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới thời điểm có thể mới chỉ là tuổi gần 24. Trong đó vẫn là có rất lớn chênh lệch. Bất quá Trương Tam Phong hiếu kỳ là Lạc Vô Song vì sao lại cảm thấy Mạc Y Di tiến vào quỷ tiên cảnh giới. Dù sao lần trước Trương Tam Phong nhìn thấy Mạc Y Di thời điểm hắn còn tại là lục địa thần tiên cảnh giới. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Lạc Vô Song nghe được Trương Tam Phong nói sau đó cũng là hiểu rõ ra, thế là chỉ thấy hắn đối Trương Tam Phong chắp tay nói ra. Mặc dù nói Mạc Y Di là trước mắt tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới nhỏ tuổi nhất, nhưng là ta tin tưởng ngươi tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua hắn, tương lai ngươi rất có thể sẽ đánh vỡ hắn lưu lại ghi chép. Trương Tam Phong lúc này cũng là nhịn không được nhìn đến Lạc Vô Song cảm khái nói, dù sao hiện tại Lạc Vô Song vẹn vẹn 18 liền đạt đến tình trạng này, hắn muốn đột phá lục địa thần tiên cảnh giới tự nhiên không cần quá dài thời gian. Đương nhiên chính yếu nhất nguyên nhân là Lạc Vô Song trên thân khí vận viễn siêu người bình thường, với lại Lạc Vô Song còn đi ra thuộc về mình kiếm đạo, cho nên Lạc Vô Song muốn đột phá lục địa thần tiên cảnh giới tự nhiên không khó. Những cái kia vây ở nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại đại đa số đều là không có đi ra khỏi thuộc về mình nói, cho nên bọn hắn tự nhiên bị vây ở nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Đương nhiên Bách Ly Đông Quân loại này thuộc về ngoài ý muốn. Hắn không cách nào nhìn thẳng mình tâm cảnh, cho nên hắn tự nhiên vô pháp đột phá. Chương 245, võ đang nội bộ vấn đề, U Linh Sơn Trang, Lạc Vô Song ngoại ý muốn chương 245, võ đang nội bộ vấn đề, U Linh Sơn Trang, Lạc Vô Song ngoại ý muốn Lạc Vô Song đang nghe Trương Tam Phong nói sau đó tức là mười phần tự tin cười cười. Hắn muốn tại Mạc Y Di đột phá tuổi tác trước đó đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới tự nhiên mười phần dễ dàng. Chỉ bất quá không biết Mạc Y Di có thể hay không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Phải biết hiện tại hắn đại sư Tôn Bách Lý Đông Quân đã đi đến Đồng Lai Tiên Đạo. Cho nên ai biết vị này quỷ tiên có thể hay không đi ra kiếm chuyện. Ta nghe nói tiểu tử ngươi đánh thanh thư tiểu gia hỏa kia. Mà Trương Tam Phong lúc này lại chậm rãi nhìn phía Lạc Vô Song mở miệng nói, bất quá cho dù là nói đến đây, hắn trên mặt cũng là không có quá nhiều biến hóa. Liên phảng phất đối với hắn mà nói, thiên địa vạn vật cũng không có bất kỳ ảnh hưởng đồng dạng. Mà Tiêu Sắt đang nghe Trương Tam Phong câu nói này cũng là khẩn trương đứng lên. Mặc dù nói hiện tại hắn đã khôi phục tu vi càng là đã đạt đến tiên tiên cảnh giới, nhưng là đối mặt vị này lục địa thần tiên cảnh giới thần thoại nhân vật hắn tự nhiên cảm thấy mười phần sợ hãi. Nếu quả thật vị này thần thoại nhân vật cùng bọn hắn động thủ nói, Tiêu Sắc biết mình căn bản không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Không tệ, Tống Thanh Thư gia hỏa này cần quản giáo, mặc dù ta biết Trương chân nhân ngươi rất ít gặp ngươi vị này đồ tôn, nhưng là hắn lại là nắm giữ thuộc về đại phái kiêu ngạo, bất quá hắn mình quả thật không có kiêu ngạo tư bản. Lạc Vô Song cũng không e ngại trước mặt Trương Tam Phong, dù sao hắn biết Trương Tam Phong tính cách không có khả năng bởi vì chuyện này trách tội mình, ngược lại là trực tiếp đem Tống Thanh Thư khuyết điểm nói ra. Đây cho bên cạnh Tiêu Sắc dọa đến một mực cho Lạc Vô Song ngáy mắt. Tiêu Sắc không nghĩ tới Lạc Vô Song gia hỏa này cũng dám ngay trước người ta Trương Tam Phong nói hắn không có dạy tốt Tống Thanh Thư, đây để nàng trong nháy mắt cũng cảm giác mình đã nhanh xong. Cũng chỉ có ngươi dám ở ta trước mặt nói như thế, bất quá ngươi nói không tệ, võ đang phái không chỉ là Thanh Thư trên thân có loại tình huống này, cho dù là những người khác cũng bởi vì có ta chấn thủ nguyên nhân lộ ra mười phần kiêu ngạo, chỉ bất quá trước kia bọn hắn không có gặp phải có thể thu thập bọn hắn nhân vật thôi. Trương Tam Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng không có phẫn nộ ngược lại là cười ha ha, với tư cách võ đang phái chân chính người sáng lập, hắn tự nhiên biết võ đang phái hiện tại khuyết điểm. Bởi vậy hiện tại Trương Tam Phong tự nhiên đồng ý Lạc Vô Song nói. Mà theo Trương Tam Phong tiếng nói vừa ra sau đó, Tiêu Sắt cũng là rốt cuộc thở dài một hơi. Đồng thời lúc này Tiêu Sắt cũng là bắt đầu đội phục lên Lạc Vô Song đến. Bất quá dựa theo bọn hắn cách làm nói, chỉ sợ lần này các ngươi hai cái sau khi trở về bọn hắn sợ rằng sẽ đi khiêu chiến các ngươi, đến lúc đó ngươi liền giúp ta đem bọn hắn toàn bộ đánh một trận đi, để bọn hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trương Tam Phong lúc này lại chậm rãi nhìn về phía Lạc Vô Song nói ra. Nói đến để Lạc Vô Song giúp hắn giáo huấn một lần võ đang người thời điểm, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ. Ngược lại lộ ra mười phần tự nhiên. Kỳ thực chính hắn lúc đầu cũng có thể xuất thủ giải quyết võ đang nội bộ sự tình. Nhưng là Trương Tam Phong cũng không có lựa chọn xuất thủ, hắn muốn cho võ đang những người này nhìn xem, nếu như không có mình vị này lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại võ đang đến cùng là dạng gì tồn tại. Có lẽ chỉ có dạng này võ đang mới có thể chân chính trưởng thành đứng lên. Dù sao Trương Tam Phong mình cũng biết, võ đang cũng chỉ có mình cùng một đạo nhân chống đỡ. Nếu không nói những người khác thực lực đều quá yếu. Không giống Tuyết Nguyệt Thành như vậy, cho dù Lý Trường Sinh vị này lục địa thần tiên cảnh giới cường giả rời đi,
cũng còn nắm giữ ba đại huyết nguyệt thành thành chủ trông coi. Bởi vậy Trương Tam Phong cũng hy vọng Võ Đang Sơn có thể chân chính trên ý nghĩa trưởng thành đứng lên. Trương chân nhân yên tâm đi, chỉ cần là các ngươi Võ Đang bị kia một đạo nhân không xuất thủ, ta đều có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn toàn bộ đánh bại, chẳng qua nếu như là một đạo nhân xuất thủ nói, ta chỉ sợ muốn dùng tận lực, với lại gia hỏa kia ẩn tàng 10 phần sâu, ta cũng không nhất định có thể cùng hắn chân chính trên ý nghĩa một trận chiến. Lạc Vô Song nghe được Trương Tam Phong nói sau đó cũng là trực tiếp đối Trương Tam Phong bảo đảm nói, bất quá đang nghĩ đến một đạo nhân thời điểm Lạc Vô Song trên mặt vẫn là mang theo một vẻ không tự tin. Dù sao mộ đạo người khoảng cách nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới đã không xa. Mặc dù nói Lạc Vô Song đánh dấu rút kiếm trạng tiên thuật, nhưng là chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không đánh thắng vị này một đạo nhân. Hắn đích xác cẩn tàng rất sâu, thậm chí có thời gian ngay cả ta đều nhìn không thấu hắn. Trương Tam Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ ngưng trọng biểu lộ. Với tư cách Võ Đang phái thực tế trưởng môn nhân, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được một đạo nhân cũng không có nhìn đến đơn giản như vậy, cho nên lúc này hắn đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là bắt đầu suy tư đứng lên. Không biết Trương chân nhân có nghe nói hay không qua U Linh Sơn Trang. Lạc Vô Song nghe được Trương Tam Phong nói sau đó cũng là dự định đem một đạo nhân thân phận báo cho Trương Tam Phong, sau đó chỉ thấy hắn mơ màng nhắc lên U Linh Sơn Trang cái tên này. Dù sao tại toàn bộ đại danh U Linh Sơn Trang đều là 10 phần nổi danh tồn tại. Dù sao U Linh Sơn Trang thế nhưng là việc gác bất tận tồn tại. Với lại tại toàn bộ đại minh cũng là làm cho cả giang hồ bên trong người đều cảm thấy sợ hãi tồn tại. Thỉnh thoảng nghe qua, Trương Tam Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là đúng lấy Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, mặc dù nói hắn không biết Lạc Vô Song muốn nói cái gì. Nhưng là Trương Tam Phong lúc này đã đoán được U Linh Sơn Trang phải cùng bọn hắn Võ Đang vị này một đạo nhân có rất lớn quan hệ. U Linh Sơn Trang chân chính chủ nhân đó là vị này một đạo nhân, hắn chính là giang hồ bên trong vị kia lao đao bà tử. Lạc Vô Song đang nghe Trương Tam Phong nói sau đó, cũng là trực tiếp đem cái U Linh này Sơn Trang phía sau người nói đi ra. Chỉ bất quá trên thế giới này U Linh Sơn Trang cũng không có thế giới khác phía trên U Linh Sơn Trang như vậy nổi danh. Với lại quan trọng hơn là đây một cái thế giới bên trên một đạo nhân cũng không có bị Võ Đang trục xuất Võ Đang phái. Thậm chí có thể nói tại đây một cái thế giới bên trên, chỉ sợ Trương Tam Phong cũng không biết một đạo nhân có nữa nhi. Nguyên lai là như vậy phải không? Trương Tam Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là mơ màng ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ phức tạp thần sắc. Nhưng là cũng không có nhìn đến hắn trong ánh mắt mang theo khiếp sợ thần sắc. Nhìn đến một màn này Lạc Vô Song trong nháy mắt liền hiểu tới. Trương Tam Phong cũng không phải là không biết vị này một đạo nhân đó là U Linh Sơn Trang chủ nhân, bất quá vừa mới bắt đầu Trương Tam Phong cũng không có xác định thôi. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song cũng là trong lòng âm thầm nghĩ đến không nên xem thường thiên hạ người trong giang hồ. Mặc dù hắn là một cái biết kịch bản người, nhưng là thiên hạ những này đỉnh tiêm cao thủ suy đoán lại là 10 phần chuẩn. Cũng tỉ như Trương Tam Phong chỉ sợ sớm đã đoán được, vị này một đạo nhân đó là U Linh Sơn Trang chủ nhân. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua Trương Tam Phong. Hắn muốn nhìn một chút Trương Tam Phong đến cùng dự định như thế nào giải quyết U Linh Sơn Trang cùng vị này Võ Đang phái một đạo nhân. Dù sao U Linh Sơn Trang thế nhưng là thu nạp thiên hạ những cái kia đã chết mất người. Đương nhiên nơi này chết mất cũng không phải thật sự là tử vong người. Với lại U Linh Sơn Trang còn dự định phá vỡ Đại Minh Võ Lâm. Cho nên với tư cách bắt đầu Võ Lâm Trương Tam Phong tự nhiên không có khả năng nhìn đến U Linh Sơn Trang thật phá vỡ Đại Minh Võ Lâm giang hồ. Chương 246, Trương Tam Phong lựa chọn, Trương Tam Phong trợ Lạc Vô Song đột phá thiên nhân trung kỳ. Chương 246, Trương Tam Phong lựa chọn, Trương Tam Phong trợ Lạc Vô Song đột phá thiên nhân trung kỳ. Về phần lúc này Tiêu Sát, tức là ở bên cạnh một mực ngơ ngác nghe Trương Tam Phong cùng Lạc Vô Song trò chuyện. Mặc dù nói hắn là Bắc Ly vị kia cơ nhược phong đồ đệ, nhưng là đối với Đại Minh giang hồ hắn hiểu rõ cũng không nhiều, cho nên hắn cũng mới chỉ là nghe nói qua U Linh Sơn Trang, nhưng hắn thật đúng là không biết U Linh Sơn Trang tại Đại Minh là dạng gì tồn tại. Bất quá nhìn thấy hiện tại Trương Tam Phong cùng Lạc Vô Song trên mặt biểu lộ Tiêu Sát cũng có thể đoán được U Linh Sơn Trang hẳn không phải là cái gì tốt thế lực, nếu không nói Trương Tam Phong trên mặt cũng sẽ không xuất hiện loại vẻ mặt này. Với lại thông minh Tiêu Sắt cũng đoán được Trương Tam Phong chỉ sợ sớm đã đoán được U Linh Sơn Trang vị này phía sau chủ nhân là bọn hắn Võ Đang phái một đạo nhân. Chỉ bất quá bây giờ bị Lạc Vô Song đạch trần thôi. Đồng thời Tiêu Sắt lúc này cũng là đúng Lạc Vô Song 10 phần hiếu kỳ, bởi vì hắn cảm giác Lạc Vô Song biết thiên hạ tất cả sự tình. Cũng tỉ như Bồng Lai Tiên Đảo phía trên vị kia quỷ tiên. Cho dù là sư phụ hắn Cơ Nhược Phong cũng không biết quỷ tiên tồn tại, thế nhưng là Lạc Vô Song lại biết vị này quỷ tiên tồn tại. Hơn nữa còn trực tiếp tới nơi này hỏi thăm Trương Tam Phong quỷ tiên cảnh giới thực lực. Trong chốc nhoáng này liền để Tiêu Sắt cảm thấy Lạc Vô Song cùng vị này quỷ tiên chỉ sợ sau này sẽ giao thủ, nếu không nói hắn cũng sẽ không trực tiếp tới hỏi thăm vị này quỷ tiên thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Đã hắn thật là vị kia lão đao bà tử nói, ra như vậy hủ ở chỗ này còn muốn mời tiểu hữu giúp lão hủ một sự kiện. Một lát sau đó, Trương Tam Phong lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi, sau đó mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song, lúc này hắn trong ánh mắt đã không có vừa mới bắt đầu như vậy bình tĩnh. Dù sao đây quái giang hồ thế lực là từ bọn hắn Võ Đang xuất hiện. Như vậy Trương Tam Phong tự nhiên cũng cảm thấy mình quản giáo không phải như vậy tốt. Thậm chí có thể nói đây hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì hắn. Trương chân nhân có chuyện gì phàm là phân phó, chỉ cần ta có thể hoàn thành đều có thể thay Trương chân nhân làm. Lạc Vô Song nghe được Trương Tam Phong nói sau đó cũng là trực tiếp đối Trương Tam Phong nhẹ gật đầu mở miệng nói, đồng thời trên mặt còn mang theo một vẻ nghiêm túc biểu lộ. Dù sao đây chính là bắt đầu Võ Lâm muốn để cho mình giúp hắn làm sự tình, Lạc Vô Song tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta để ngươi làm ra vi phạm đạo nghĩa giang hồ sự tình sao? Trương Tam Phong nhìn thấy Lạc Vô Song dễ dàng như thế đáp ứng mình cũng là có chút ngoài ý muốn, sau đó chỉ thấy hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lạc Vô Song. Kỳ thực lúc này Trương Tam Phong đã rất thưởng thức Lạc Vô Song là người. Dù sao như vậy có thiên phú tiểu gia hỏa hắn trước kia cũng rất ít gặp. Thậm chí cho dù là đã từng hắn cảm thấy 10 phần có thiên phú Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi cũng không sánh bằng trước mặt Lạc Vô Song. Vạn bối tin tưởng Trương chân nhân là người. Lạc Vô Song nghe được Trương Tam Phong nói sau đó cũng là trực tiếp đối Trương Tam Phong mở miệng nói. Có thể nói tại đây giang hồ bên trong không quen người tin tưởng nhất chỉ sợ sẽ là trước mặt Trương Tam Phong, bởi vì hắn làm việc 10 phần quang minh chính đại. Với lại quan trọng hơn là Trương Tam Phong cũng sẽ không giống cái khác người trong giang hồ như vậy phân ra chính ma. Đối với Trương Tam Phong đến nói cho dù là ma giáo hắn cũng sẽ không trực tiếp đem giết chết. Dù sao ma giáo tại hắn trong mắt chỉ cần không loạn sát người, liền xem như chính giáo người. Ngươi tiểu gia hỏa này thật là có thú, bất quá lần này ta muốn cho ngươi giúp ta thăm dò một cái vị này một đạo nhân thực lực chân chính, nếu như ngươi không phải hắn đối thủ nói, ta liền trực tiếp xuất thủ đem hắn trấn áp a. Trương Tam Phong lúc này trên mặt cũng là lộ ra một vẻ ý cười đối Lạc Vô Song mở miệng nói, bất quá sau khi nói xong, hắn trên mặt liền dẫn một vẻ nghiêm túc thần sắc. Đồng thời cả người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ sắc bén thần sắc. Lúc này hắn phảng phất như là một cái một giáp trước đó đãng ma bị kia Trương Tam Phong. Dù sao một giáp đãng ma cũng không phải nói đùa. Ta hiện tại thực lực chỉ sợ còn vô pháp chiến thắng hắn a. Lạc Vô Song đang nghe Trương Tam Phong nói sau đó, tức là có chút cau mày nói ra. Mặc dù nói hắn rất có lòng tin có thể cùng thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả một trận chiến, nhưng là vị này chính là ẩn tàng 10 phần sâu U Linh Sơn trang chủ nhân. Lạc Vô Song cũng không tin tưởng hắn cùng những cái kia phổ thông thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả không sai bị lắm. Cho nên nếu quả thật cùng một đạo nhân một trận chiến nói Lạc Vô Song trong nội tâm cũng không có phổ. Hiện tại ngươi đích xác khả năng không thể đánh bại hắn, cho nên liền để ta giúp ngươi một tay a. Trương Tam Phong nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ khủng bố lực lượng. Một giây sau cỗ này khủng bố lực lượng trực tiếp rót vào Lạc Vô Song trong thân thể. Còn không có chuẩn bị Lạc Vô Song đột nhiên cảm nhận được thân thể của mình bên trong có một cỗ 10 phần khủng bố lực lượng. Bất quá lúc này hắn cũng là phản ứng lại. Thế là chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền ngồi xếp bằng. Một giây sau trực tiếp vận chuyển thân thể bên trong Thái Huyền Kinh. Sau đó không ngừng hấp thu trong thân thể mình mặt cái kia cỗ kinh khủng lực lượng. Đồng thời bởi vì Trương Tam Phong đây một cỗ lực lượng cũng là triệt để vì Lạc Vô Song trong thân thể vậy không có triệt để hấp thu Song Long Nguyên cùng Kỳ Lân Huyết lần nữa thôi phát đi ra. Sau đó những lực lượng này không ngừng tại tăng cường lấy Lạc Vô Song thực lực. Mới chỉ là quá khứ không đến một phút thời gian Lạc Vô Song trên thân khí tức liền trực tiếp đạt đến đỉnh điểm. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp tiến nhập Thiên Nhân Trung Kỳ, cũng làm cho Lạc Vô Song thực lực thành công lần nữa tăng nhiều. Đạt đến Thiên Nhân Trung Kỳ Lạc Vô Song trên thân phát ra khí tức đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng Thiên Nhân cảnh giới viên mãn cường giả. Cảm nhận được trong thân thể mình mặt cỗ này khủng bố lực lượng, Lạc Vô Song trên mặt cũng là rốt cuộc lộ ra một vệt nụ cười. Mà lúc này Trương Tam Phong cũng là chậm rãi đem mình tay thu về, trong ánh mắt mang theo một vệt bình tĩnh nhìn đến Lạc Vô Song. Bên trong thân thể ngươi cố lực lượng này 10 phần đáng sợ, mới chỉ là luyện hóa 1 phần 3 liền để ngươi thành công đột phá một cảnh giới, tiếp xuống ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ luyện hóa nói, chỉ sợ cũng thật có thể đột phá đến thiên nhân hậu kỳ, với lại bởi vì ta lực lượng tại bên trong thân thể ngươi nguyên nhân, cho nên ngươi muốn đưa chúng nó luyện hóa không được bao lâu thời gian, nhiều nhất nửa năm thời gian bên trong liền có thể đưa chúng nó toàn bộ luyện hóa. Trương Tam Phong lúc này cũng là chậm rãi nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong trên mặt còn mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Đồng thời lúc này Trương Tam Phong cũng là cảm nhận được Lạc Vô Song trong thân thể quyển này công pháp khủng bố. Thậm chí có thể nói quyển này công pháp xa xa vượt ra khỏi bọn hắn võ đang phái thuần dương công. Đa tạ Trương chân nhân giúp ta đột phá thiên nhân trung kỳ. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là đối Trương Tam Phong chắc tay. Nếu như là chính hắn muốn luyện hóa đây một cố lực lượng, để thăng mình tu vi nói, như vậy Lạc Vô Song chí ít cũng cần nửa năm thời gian mới có thể đột phá đến thiên nhân trung kỳ. Nếu như muốn đột phá đến thiên nhân hậu kỳ nói càng là chí ít cần hơn một năm thời gian. Nhưng là hiện tại bởi vì Trương Tam Phong nguyên nhân, để hắn mới chỉ là một phút thời gian đã đột phá đến thiên nhân trung kỳ. Với lại cho dù là khoảng cách thiên nhân hậu kỳ cũng vẹn vẹn chỉ cần nửa năm thời gian là có thể. Đây tự nhiên để Lạc Vô Song cảm thấy hưng phấn. Chương 247, Trương Tam Phong yêu cầu, không thể tránh né phong ba. Chương 247, Trương Tam Phong yêu cầu, không thể tránh né phong ba. Thậm chí hiện tại Lạc Vô Song cảm thấy mình đã có thể đánh bại Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, cho dù hiện tại hắn vô pháp đánh bại Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, nhưng là cũng không có khả năng giống lần trước như vậy thua với Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Chí ít cũng có thể đánh thành một cái ngang tay. Nghĩ tới đây Lạc Vô Song đối với mình vẫn là 10 phần chờ mong. Dù sao hắn cũng muốn nhìn xem mình rốt cuộc có thể hay không chân chính đánh bại Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Phải biết hắn ra giang hồ sau đó vẫn là thẳng như vậy nhìn thua với Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Cho dù là ban đầu hắn thua với bản thân sư tôn Tư Không Trường Phong thời điểm, cũng không có giống thua với Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên như vậy bất đắc dĩ. Dù sao khi đó Tư Không Trường Phong cũng không có giống Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên như vậy đem Lạc Vô Song trực tiếp đánh như vậy bại. Nếu như đã đột phá nói, như vậy thì xuống núi đi, hiện tại các ngươi hai cái xuống dưới chỉ sợ có thể vừa vặn gặp phải đám người kia khiêu chiến hai người các ngươi, nhất là ngươi. Trương Tam Phong lúc này tức là không quan trọng đối Lạc Vô Song hai người khoát tay áo, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt mơ màng nhìn phía Lạc Vô Song nói ra. Bất quá đang nói đến đám người kia thời điểm Trương Tam Phong trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ thần sắc. Hiện tại võ đang phái thực lực ngoại trừ hắn vị này lục địa thần tiên cảnh giới cường giả bên ngoài, cũng chỉ còn lại có vị này một đạo nhân còn có thể xem xét. Bất quá một đạo nhân là U Linh Sơn trang chủ nhân nói, như vậy Trương Tam Phong tự nhiên không có khả năng để hắn một mực sống sót. Trương Tam Phong tuổi trẻ thời điểm thế nhưng là sát phạt quả đoán. cho nên hắn tự nhiên không có khả năng để dạng này chỗ bẩn tiếp tục lưu lại võ đăng phái. Đồng thời hắn cũng không có khả năng để dạng này người một mực thai họa đại minh giang hồ. Nếu như vãn bối đem bọn hắn đả thương làm sao bây giờ? Lạc Vô Song nghe được Trương Tam Phong nói sau đó tức là có chút bất đắc dĩ nhìn một chút Trương Tam Phong nói ra, đương nhiên lúc này Lạc Vô Song chỉ là muốn Trương Tam Phong một cái cam đoan, chỉ cần đánh không chết là được. Mà lúc này Trương Tam Phong tức là mười phần kiên cường nhìn về phía Lạc Vô Song nói ra, dù sao muốn cho võ đang phái những người này một chút giáo huấn, tự nhiên không có khả năng mới chỉ là đem bọn hắn đánh bại. Lạc Vô Song chỉ cần không có đem bọn hắn đánh chết là có thể. Lạc Vô Song khi lấy được Trương Tam Phong cam đoan sau đó cũng là trực tiếp chắp tay đối Trương Tam Phong thi lễ một cái. Trương chân nhân, cáo tử, lần sau gặp lại thời điểm vãn bối chỉ sợ đã đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song một mặt tự tin nhìn về phía Trương Tam Phong nói ra. Sau khi nói xong cả người liền trực tiếp quay người rời đi, không có chút nào do dự. Tiêu Sắt đa tạ Trương chân nhân. Mà Tiêu Sắt lúc này vừa xoay người đối Trương Tam Phong chắp tay thi lễ một cái, phải biết cho dù là đối mặt Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong Tiêu Sắt cũng chưa từng có nghiêm túc như vậy hành lễ qua. Trương Tam Phong lúc này tức là đối Tiêu Sắt hai người khoát tay áo. Sau đó hắn liền mơ màng nhìn đến hai người bóng lưng rời đi hậu sơn. Khi hắn nhìn thấy Lạc Vô Song trên thân cái kia cố hạo nhiên chính khí sau đó, Trương Tam Phong trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút Lạc Vô Song đến cùng cần dùng bao dài thời gian mới có thể thành công đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Đây giang hồ trung quy là người trẻ tuổi giang hồ. Sau đó chỉ thấy Trương Tam Phong mơ màng thở dài một hơi, nhìn phía chân trời, khi đó hắn cũng là nghĩ lên đã từng cái kia cố kiếm ý có thể nói Tây Môn Suy Tuyết cái kia cố kiếm ý để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mà bây giờ Lạc Vô Song xuất hiện cũng là để hắn triệt để minh bạch giang hồ trung quy là người trẻ tuổi giang hồ. Một bên khác Lạc Vô Song cùng Tiêu Sắt cũng là thành công từ Võ Đang Sơn dưới hậu sơn đến. Mà theo hai người từ Võ Đang Sơn dưới hậu sơn đến từ về sau, Võ Đang phái những trưởng lão kia cũng là rốt cuộc thu vào tin tức. Thế là Võ Đang phái những trưởng lão này cũng là bắt đầu tụ tập lại với nhau. Dù là ngay cả Võ Đang phái Tống Viễn Tiểu lúc này cũng không ngoại lệ. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ sau đó liền trực tiếp hướng đến Lạc Vô Song bọn hắn chỗ sân mà đi. Mới chỉ là phút chốc thời gian, Võ Đang phái những trưởng lão này cùng Tống Viễn Tiểu vị này đại trưởng môn liền xuất hiện ở bên ngoài viện. Lúc này bọn hắn đang đợi Lạc Vô Song hai người đến. Mà lúc này trong sân Tư Không Thiên Lạc đám người tự nhiên cũng là cảm nhận được bên ngoài Võ Đang phái một đám trưởng lão. Thế là chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc cùng Đông Phương Bạch trong nháy mắt liền đứng dậy. Trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến bên ngoài những này Võ Đang phái đám người. Đồng thời quan trọng hơn là Đông Phương Bạch trong ánh mắt còn lóe qua một vẻ sát ý bất quá rất nhanh đây gạt bỏ ý liền bị nàng cất vào đến. Về phần Tư Không Thiên Lạc càng là trực tiếp dẫn theo trong tay trường thương, trong ánh mắt mang theo một vẻ ý động nhìn đến trước mặt Võ Đang Sơn một đám trưởng lão cùng Tống Viết Điệu. Võ Đang phái đây là cảm thấy ta Tuyết Thành không người nào sao? Đúng vào lúc này, một đạo âm thanh mơ màng từ phương xa truyền đến. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song cùng Tiêu Sắt chậm rãi từ phương xa đi tới. Bất quá có thể nhìn ra được, hiện tại Lạc Vô Song cùng Tiêu Sắt trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ lo lắng. Dù sao tại bọn hắn đằng sau có Trương Tam Phong vị này Võ Đang phái Trương chân nhân chỗ dựa, cho nên hiện tại bọn hắn tự nhiên không e ngại Võ Đang phái những người này. Với lại đối với Lạc Vô Song đến nói chỉ cần Võ Đang phái Trương Tam Phong không xuất thủ, như vậy những người này đối với hắn mà nói đều là gà đất chó sành. Thậm chí có thể nói tại Trương Tam Phong trợ giúp phía dưới hiện tại hắn cho dù là đối đầu một đạo nhân cũng không chút nào hư. Ấn Lục Hiệp đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó càng thêm phẫn nộ. Nhẫn nhịn một ngày phẫn nộ chỉ lúc này cũng là rốt cuộc bạo phát ra. Ta đến vì Thanh Thư đòi cái công đạo. Sau khi nói xong, trên người hắn cái kia cố thuộc về tông sư cảnh giới khí tức triệt để bạo phát đi ra. Với lại quan trọng hơn là hiện tại hắn đã đạt đến tông sư cảnh giới viên mãn, cho dù là tại giang hồ bên trong cũng coi là không tệ tồn tại. Tống Viễn Kiều nhìn thấy một màn này tức là đội vàng đem Ân Lục Hiệp kéo. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói: "Ta Võ Đang phái cũng không tính cùng Tuyết Nguyệt Thành là địch, chỉ là nghe nói Tuyết Nguyệt Thành Thiên Kiêu thực lực rất mạnh, cho nên dự định khiêu chiến một phen Tuyết Nguyệt Thành Thiên Kiêu, không biết tiểu thương tiên cảm thấy thế nào?" Theo Tống Viễn Kiều tiếng nói vừa ra sau đó, đám người cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Mà lúc này Tiêu Sắt tức là khinh thường nhếch miệng. Đã Tống đại hiệp muốn thử một chút ta Tuyết Nguyệt Thành Thiên Kiêu thực lực nói, nào như vậy không tiến đi Võ Đang phái diễn võ trường một trận chiến, nhìn xem ta Tuyết Nguyệt Thành Thiên Kiêu có phải hay không chỉ là hư danh. Lạc Vô Song nghe được Tống Viễn Tiểu nói sau đó cũng không có mảy may cho Tống Viễn Tiểu mặt mũi. Ngược lại là trực tiệt khi nhìn đến Tống Viễn Tiểu nói ra. Sau khi nói xong hắn liền mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Tư Không Thiên Lạc bọn người trên thân. Mặc dù nói đây hết thảy đều là Tống Thanh Thư bốc lên, nhưng là hiện tại Lạc Vô Song cũng mặc kệ như vậy nhiều, dù là không có Trương chân nhân ở sau lưng ủng hộ bọn hắn, Võ Đang phái đám người như thế khiêu khích hắn, hắn cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Mà Tống Viễn Tiểu cùng Võ Đang phái một đám trưởng lão đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy đám người nhao nhao hướng đến Võ Đang phái diễn võ trường mà đi. Lạc Vô Song lúc này tự nhiên cũng là đi tới Tư Không Thiên Lạc đám người bên người mang theo mấy người đi theo Tống Viễn Tiểu đám người hướng đến Võ Đang phái diễn võ trường mà đi. Chương 248, chắc nhất hàng khiêu chiến, Lôi Vô Kiệt bại chắc nhất hàng. Chương 248, chắc nhất hàng khiêu chiến, Lôi Vô Kiệt bại chắc nhất hàng. Rất nhanh, Lạc Vô Song mấy người cũng là đi theo Võ Đang Tống Viễn Tiểu một nhóm người đi tới Võ Đang diễn võ trường. Mà lúc này Võ Đang diễn võ trường bên trong cũng không có quá nhiều người. Hiển nhiên Võ Đang Tống Viễn Tiểu bọn hắn sớm đã có chuẩn bị. Hiện tại đi vào Võ Đang diễn võ trường, Tống Viễn Tiểu cùng Võ Đang một đám trưởng lão cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song đám người. Mặc dù nói trận này đại chiến đối với bọn hắn có võ đang đến nói có chút khi dễ người, nhưng là hiện tại Tống Viễn tiểu mấy người cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ đối mặt Lạc Vô Song đám người. Mọi người ở đây đều tại ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song đám người trên thân đồng thời, lúc này chỉ thấy võ đang bên này có một vị thanh niên cũng là chậm rãi đi tới. Thanh niên tuổi tác không sai biệt lắm đạt đến 18-19 tuổi khoảng. Đồng thời trên người hắn phát ra khí tức cũng là đạt đến tiên tiên cảnh giới. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn đến Lạc Vô Song. Võ đang chắc nhất hàng mời tiểu thương tiên chỉ giáo. Sau đó chỉ thấy vị thanh niên này nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, đồng thời trên người hắn cái kia cố thuộc về tiên tiên hậu kỳ khí tức cũng là trực tiếp triệt để bạo phát ra, trong ánh mắt còn lộ ra một vẻ hưng phấn biểu lộ. Dù sao có thể cùng giang hồ bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu thương tiên một trận chiến, hắn tự nhiên cảm thấy hưng phấn. Mà võ đang những người khác tức là cao mày nhìn đến chắc nhất hàng. Mặc dù nói chắc nhất hàng đích xác là bọn hắn võ đang cao cấp nhất thiên tiêu, nhưng là muốn khiêu chiến tiểu thương tiên lại là quá khó khăn. Dù sao Lạc Vô Song thực lực thế nhưng là đã đột phá đến tiên nhân cảnh giới, giữa bọn hắn chênh lệch vẫn còn quá lớn. Lạc Vô Song nhìn đến nhảy ra chắc nhất hàng tức là cười cười, hắn cũng không có nghĩ đến cái này thế giới bên trên vậy mà dung hợp chắc nhất hàng vị này thiên tiêu tồn tại. Bất quá đối với hắn đến nói, chắc nhất hàng mặc dù là một cái thế giới nhân vật chính, nhưng là tại phiến thế giới này bên trong nhân vật chính không chỉ có riêng chỉ là chắc nhất hàng đơn giản như vậy. Bên cạnh mình liền nắm giữ mấy vị nhân vật chính, với lại chắc nhất hàng thực lực mới chỉ là tiên tiên hậu kỳ, đối với hắn mà nói không có chút nào tính tiêu chiến. Lôi Vô Kiệt, đi thử xem vị này võ đang thiên tiêu thực lực. Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình Lôi Vô Kiệt trên thân, sau đó bình tĩnh đối hắn nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng nhìn về phía võ đang trung ương diễn võ trường chắc nhất hàng. Mà lúc này võ đang đám người cũng là mới chú ý đến Lôi Vô Kiệt tiểu gia hỏa này. Đồng thời bọn hắn cũng có thể cảm thụ được Lôi Vô Kiệt lúc này tu vi vậy mà không kém gì chắc nhất hàng. Phải biết chắc nhất hàng thế nhưng là võ đang đời này đệ tử bên trong cao cấp nhất thiên tiêu. Thế nhưng là Tuyết Nguyệt Thành bên này tùy tiện xuất hiện một cái tu vi đều đáng sợ như thế, trong chớp nhoáng này liền để võ đang đám người cũng bắt đầu nhíu mày. Nhất là võ đang Tử Dương chân nhân. Lúc này hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn về phía Lạc Vô Song. Mà Lôi Vô Kiệt lúc này tức là thập phần hưng phấn mẹ ra. Trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ cùng hưng phấn nhìn đến trước mặt mình vị này chắc nhất hàng. Tuyết Nguyệt Thành kiếm tiên đệ tử Lôi Vô Kiệt đến đây ứng chiến. Sau đó chỉ thấy Lôi Vô Kiệt trong ánh mắt mang theo hưng phấn nhảy đến chắc nhất hàng trước mặt nói ra, sau khi nói xong, hắn còn đem mình giết sợ kiếm rút ra. Cả người trên thân tản ra một cỗ nồng đậm kiếm ý, chắc nhất hàng nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền ngưng trọng đứng lên. Bởi vì lúc này hắn cũng phát hiện trước mặt vị thiếu niên này thực lực cũng không yếu với hắn. Thế là chỉ thấy hắn cũng là trong nháy mắt liền đem bên hông trường kiếm rút ra. Sau đó trực tiếp thi triển võ đang thần môn 13 kiếm. Chỉ thấy kiếm pháp sắc bén hướng đến Lôi Vô Kiệt chỗ cổ tay đập nện mà đến. Lôi Vô Kiệt nhìn thấy một màn này tức là trực tiếp dùng trong tay mặt trường kiếm hướng đến trước mặt chắc nhất hàng bổ tới. Đồng thời một cỗ kiếm quang cũng là trong nháy mắt liền từ hắn trên thân phát ra. Sau đó trong nháy mắt liền chặn lại chắc nhất hàng tiến công. Sau đó hai người liền tại võ đang diễn võ trường thượng đại chiến đứng lên. Chắc nhất hàng dù sao làm sao nói cũng là một vị võ hiệp thế giới tiểu thuyết bên trong nhân vật chính. Cho nên nói hiện tại hắn bày ra thực lực cũng không yếu. Bất quá dù nói thế nào, hắn cũng không có được cuối cùng cơ duyên. Cho nên hiện tại chắc nhất hàng thực lực cũng không phải là rất mạnh. Với lại hắn tối cường kiếm pháp vẫn là lưỡng nghi kiếm trận cùng tứ tượng kiếm trận. Cho nên vẹn vẹn chỉ là một người thi triển đi ra, hắn kiếm pháp tự nhiên là yếu tại Tuyết Nguyệt kiếm tiên dạy dỗ đến Lôi Vô Kiệt. Càng huống hồ Lôi Vô Kiệt còn một mực đi theo tại Lạc Vô Song bên người. Cho nên đây đoạn thời gian hắn kiếm pháp tự nhiên là đạt được rất lớn đề thăng. Bởi vậy muốn đánh bại trước mặt chắc nhất hàng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ thấy chắc nhất hàng nhanh chóng thi triển mình tuyệt học. Trong tay hắn trường kiếm trực tiếp bổ ra một đạo khủng bố kiếm quang. Đồng thời cỗ này khủng bố lực lượng cũng là hướng thẳng đến Lôi Vô Kiệt phương hướng đánh tới. Lôi Vô Kiệt nhìn thấy một màn này cũng là cả người trực tiếp vận chuyển khinh công nhảy lên thật cao. Đồng thời trên thân cũng là tản ra một cỗ khủng bố lực lượng, không ngừng cuốn sạch lấy toàn bộ diễn võ trường. Nguyệt Tịch Hoa Thần Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên tuyệt kỹ thành danh chi nhất lúc này cũng là trực tiếp bị hắn sử dụng ra. Chỉ thấy trung quanh những cái kia cánh hoa cây cối diệp tử không ngừng hướng đến hắn bên người tụ tập. Bởi vì hiện tại cánh hoa số lượng cũng không phải là rất nhiều, cho nên tại Lôi Vô Kiệt bên người rất nhanh liền bao phủ một tầng lá xanh. Mà tầng này lá xanh phía trên mỗi một cái lá xanh trên thân đều ngấm sắc cơ. Một giây sau chỉ thấy đây khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến trước mặt chắc nhất hàng đánh tới. Mà cảm nhận được đây khủng bố kiếm chiêu chắc nhất hàng cũng là có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng cả người bị đây đạo khủng bố kiếm chiêu trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau đó trực tiếp rơi xuống võ đang phái một đám trưởng lão bên người. Đồng thời trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Trường kiếm cũng là rơi xuống tại chắc nhất hàng bên người. Nhìn thấy một màn này võ đang phái một đám trưởng lão trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Mà từ một nơi bí mật gần đó nhìn lén Tống Thanh Thư càng là phẫn nộ liếc nhìn Lôi Vô Kiệt. Về phần lúc này Lôi Vô Kiệt tức là một mặt hưng phấn nhìn về phía bản thân Vô Song đại ca. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó đem mình trường kiếm thu hồi. Mang theo một vẻ nụ cười hướng đến Tiêu Sắc mấy người bên người đi tới. Nếu để cho nhị sư tôn biết nàng chiêu thức để ngươi như vậy thi triển nói chỉ sợ sẽ làm cho ngươi bế quan một đoạn thời gian a. Lạc Vô Song nhìn thấy trước mặt mình Hồng Y thiếu niên cũng là nhịn không được trêu ghẹo nói. Mà lúc này Tiêu Sắc nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là cười cười. Dù sao Tuyết Nguyệt kiếm tiên một kiếm này chấm dứt đẹp lấy sưng. Thế nhưng là tại Lôi Vô Kiệt nơi này liền biến thành lá xanh. Nếu để cho Tuyết Nguyệt kiếm tiên biết nói khẳng định sẽ cảm thấy Lôi Vô Kiệt giá hỏa này có chút vũ nhục nàng kiếm chiêu. Lôi Vô Kiệt nghe được Lạc Vô Song nói sau đó cũng là không có ý tứ gãi gãi đầu. So với bọn hắn bên này hưng phấn, lúc này Võ Đang phái bên này tức là mặt âm trầm nhìn đến Lạc Vô Song mấy người bọn hắn. Bởi vì bọn hắn Võ Đang phái thiên kiêu dễ dàng như vậy liền bị Lôi Vô Kiệt đánh bại, đây tự nhiên để bọn hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên. Sau đó chỉ thấy Ân Lục Hiệp chậm rãi đi tới, hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng nhìn về phía Lạc Vô Song đám người. Chương 249, nội lực gia trì, trở về tông sư hậu kỳ tiêu sát, đại chiến Võ Đang Ân Lục Hiệp. Chương 249, nội lực gia trì, trở về tông sư hậu kỳ tiêu sát, đại chiến Võ Đang Ân Lục Hiệp. Mà Lạc Vô Song nhìn đến chậm rãi đi tới Võ Đang vị này Ân Lục Hiệp trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù nói Võ Đang vị này Ân Lục Hiệp thực lực cũng không phải là rất cường đại, nhưng là hiện tại bọn hắn bên này tại tông sư cảnh giới bên trong muốn đánh bại Võ Đang vị này Ân Lục Hiệp thật đúng là không có. Diệp Nhược Y Liễu mặc dù tại tông sư cảnh giới, nhưng là hiện tại Diệp Nhược Y Liễu mới chỉ là tông sư sơ kỳ, thế nhưng là vị này Ân Lục Hiệp thực lực có thể đã đạt đến tông sư cảnh giới viên mãn. Bọn hắn giữa hai cái kém không chỉ có riêng chỉ là một điểm đơn giản như vậy, mà Đông Vương Bạch cùng Tư Không Thiên Lạc đều đã đạt đến đại tông sư cảnh giới. Cho nên các nàng hai cái muốn đối phó Ân Lục Hiệp tự nhiên là có thể. Nhưng là các nàng hai cái đã đạt đến đại tông sư cảnh giới, cho nên tự nhiên không tốt đối với tông sư cảnh giới vị này Võ Đang Ân Lục Hiệp xuất thủ. Lúc này liền ngay cả Tiêu Sắt cũng là nhìn ra điểm này, là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Bất quá lúc này hắn giống như nghĩ tới điều gì, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn về phía Lạc Vô Song. "Đưa ngươi nội lực mượn một điểm cho ta dùng, chỉ cần đạt đến tông sư cảnh giới là có thể." Tiêu Sắt hiện tại tu vi mặc dù mới chỉ là tiên thiên cảnh giới, nhưng là hiện tại hắn xác thực có thể tiếp nhận đại tông sư cảnh giới nội lực. Dù sao đã từng hắn muốn là đột phá quá lớn tông sư cảnh giới, cho nên hiện tại chỉ cần Lạc Vô Song đem hắn nội lực đánh vào Tiêu Sắt trong thân thể, như vậy Tiêu Sắt liền có thể ngắn ngủi nắm giữ tông sư cảnh giới tu vi. Đến lúc đó hắn muốn đánh bại vị này Võ Đang Ân Lục Hiệp tự nhiên cũng là có thể làm được. Lạc Vô Song đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó trong nháy mắt liền hiểu Tiêu Sắt ý tứ. Cần gì cảnh giới? Sau đó chỉ thấy Lạc Vô Song có chút hiếu kỳ nhìn đến ngượng ngùng dò hỏi. Hắn là muốn hỏi thăm Tiêu Sắt cần mạnh cỡ nào nội lực mới có thể đánh bại trước mặt vị này Võ Đang Ân Lục Hiệp, chẳng qua nếu như Tiêu Sắt cần tông sư cảnh giới viên mãn nội lực nói, Lạc Vô Song cũng là có thể thỏa mãn hắn. Tông sư hậu kỳ là đủ rồi, dù sao chúng ta dù nói thế nào cũng là khách nhân, nhiều liền khi dễ người khác. Tiêu Sắt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là mười phần tự tin nói ra. Mặc dù nói hắn thiên phú không có Lạc Vô Song như vậy biến thái, nhưng là muốn lấy tông sư hậu kỳ thực lực đánh bại Võ Đang vị tông sư này, cảnh giới viên mãn Ân Lục Hiệp vẫn là có thể làm đến. Mà Lạc Vô Song đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó tức là trực tiếp đưa tay đặt ở Tiêu Sắt trên bờ vai. Sau đó một cỗ nội lực trực tiếp rót vào Tiêu Sắt trong thân thể. Theo cỗ này nội lực tiến vào Tiêu Sắt thân thể bên trong sau đó, Tiêu Sắt thực lực cũng là đạt được nhanh chóng đề thăng. Rất nhanh liền dừng lại tại tông sư hậu kỳ tình trạng. Mà bởi vì Lạc Vô Song nội lực mười phần bá đạo nguyên nhân, Tiêu Sắt trong thân thể cỗ này tông sư hậu kỳ lực lượng cũng là có thể so với được tông sư cảnh giới viên mãn khí tức. Đã lâu lực lượng, Tiêu Sắt cảm nhận được trong thân thể mình mặt cỗ lực lượng này sau đó cũng là mười phần cảm khái. Dù sao hắn đã thật lâu không có cường đại như vậy lực lượng trong thân thể. Ngươi muốn tu luyện trở về cũng không cần quá dài thời gian, nhiều nhất nửa năm thời gian, ngươi liền có thể trở về ngươi đại tông sư cảnh giới. Lạc Vô Song lúc này tức là liếc một cái Tiêu Sắt nói ra, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vô vỗ sau lưng mình vô cực hộ, một giây sau Long Phượng Thương liền trực tiếp xuất hiện ở hắn trong tay. Lạc Vô Song trực tiếp cầm trong tay Long Phượng Thương ném cho Tiêu Sắt. Mặc dù nói Tiêu Sắt ra hỏa này thiện dùng vô cực côn, nhưng là hiện tại loại tình huống này cũng không có biện pháp vì hắn làm ra vô cực côn. Tiêu Sắt tự nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp đem Long Phượng Thương tiếp được. Bất quá nhìn thoáng qua sau đó, Tiêu Sắt lại chậm rãi lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song. Ta kiếm pháp cũng không tệ, cho nên nói không có vô cực côn nói liền cho ta một thanh trường kiếm a. Lúc này Tiêu Sắt trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn cùng chiến ý, mặc dù nói Long Phượng Thương rất tốt, nhưng là nếu như đem nó khi côn dùng nói tự nhiên không có như vậy như ý, thế là Tiêu Sắt liền dự định thi triển mình kiếm pháp. Mà Lục Vô Song đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền nghĩ tới Tiêu Sắt, gia hỏa này còn sẽ bọn hắn Bắc Ly Liệt Quốc kiếm pháp. Thế là hắn lại một lần nữa vô vô sau lưng mình vô cực hộ, một giây sau Vô Song kiếm liền trực tiếp xuất hiện tại hắn trong tay. Sau đó hắn nhẹ nhàng đem Vô Song kiếm giao cho Tiêu Sắt, mà Tiêu Sắt tức là đem Long Phượng Thương trực tiếp ném trở về. Tốt một thanh thiên hạ Vô Song bảo kiếm. Tiêu Sắt ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trong tay Vô Song kiếm, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nói ra. Lúc này hắn tự nhiên có thể cảm thụ được trôi này Vô Song kiếm phẩm giai đạt đến cái tình trạng gì, thậm chí có thể nói Vô Song kiếm so với bọn hắn Bắc Ly thập đại danh kiếm đến cũng không hề yếu. Sau đó Tiêu Sắt cũng là trực tiếp cầm trong tay Vô Song kiếm hướng đến đài diễn võ trung ương mà đi. Mà lúc này Ân Lục Hiệp đám người tự nhiên cũng là phát hiện Tiêu Sắt cùng Lạc Vô Song giữa sự tình. Nói cách khác bọn hắn lúc này tự nhiên biết Tiêu Sắt thực lực là Lạc Vô Song nội lực. Võ Đang những người khác đối với hành vi này cũng là nhíu mày, bởi vì bọn hắn cũng không có nghĩ đến Bắc Ly bên này vậy mà để một vị mới chỉ là tiên thiên cảnh giới người xuất thủ. Với lại vị này tiên thiên cảnh giới người nội lực vẫn là mượn nhờ người khác nội lực cưỡng ép tăng lên tới tông sư hậu kỳ. Trong chốc nhoáng này liền để bọn hắn cảm thấy có chút vũ nhục. Mà lúc này trung ương diễn võ trưởng Võ Đang Ân Lục Hiệp, lúc này càng là mười phần phẫn nộ nhìn đến Tiêu Sắt. Dù sao hắn cảm thấy lúc này Tiêu Sắt đó là đang vũ nhục hắn. Sau đó chỉ thấy hắn hướng đến Tiêu Sắt phương hướng hung hăng chém ra một kiếm. Một kiếm này trực tiếp đem khắp bầu trời đều hạch xuất ra một đạo khủng bố kiếm quang. Mà nhìn thấy một màn này, Tiêu Sắt tức là không chút do dự trực tiếp thi triển ra Liệt Quốc kiếm pháp tầng thứ nhất. Tuyệt sinh tại toàn bộ Bắc Ly hoàng thất bên trong, tu luyện thành tầng này tự nhiên không ít. Bất quá hắn cũng coi là Bắc Ly cao cấp nhất kiếm pháp chi nhất. Bởi vậy chỉ là nhẹ nhàng một kiếm liền phá đi võ đang vị này Ân Lục hiệp một kích này. Sau đó chỉ thấy võ đang Ân Lục hiệp liền cùng Tiêu Sắt cầm trong tay trường kiếm đại chiến lại với nhau. Tiêu Sắt mặc dù trước kia là thi triển vô cực ôn, nhưng là hắn liệt quốc kiếm pháp tu luyện cũng không tệ. Cho nên giữa hai người đại chiến Tiêu Sắt cũng không có ở vào hạ phong. Càng huống hồ hắn đã từng muốn là từng tiến vào đại tông sư cảnh giới. Cho nên lúc này Tiêu Sắt tự nhiên không kém. Càng huống hồ Lạc Vô Song mị lực 10 phần bá đạo. Mặc dù mới chỉ là tông sư hậu kỳ, nhưng là đại chiến tông sư cảnh giới viên mãn Ân Lục hiệp tự nhiên không có bất kỳ cái gì vấn đề. Theo hai người không ngừng đại chiến, ở đây đám người cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía hai người trên thân. Đương nhiên lúc này võ đang bên này đám người cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới vị này nhìn lên đến lười biếng thanh niên vậy mà có thể cùng võ đang Ân Lục hiệp bất phân thắng bại. Hơn nữa còn là mượn nhờ người khác nội lực tình huống phía dưới. Trong chấp nhoáng này liền để bọn hắn bắt đầu coi trọng hơn vị này nhìn lên đến lười biếng thanh niên. Đương nhiên lúc này Tống Viễn tiểu đám người tự nhiên không biết Tiêu Sắt chân chính thân phận. Nếu không nói bọn hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy. Chương 250, võ đang Ân Lục hiệp bại, Tư Không Thiên Lạc ra sân, Thương Pháp Thiên Lạc. Chương 250, võ đang Ân Lục hiệp bại, Tư Không Thiên Lạc ra sân, Thương Pháp Thiên Lạc. Tiêu Sắt cùng võ đang Ân Lục hiệp đại chiến một nén nhang khoảng thời gian, hai người lúc này vẫn như cũ đứng tại ngang tay trạng thái. Bất quá bởi vì Tiêu Sắt liệt quốc kiếm pháp là đỉnh tiêm kiếm pháp nguyên nhân, cho nên lúc này Tiêu Sắt nhìn lên đến trên mặt cũng không có bất kỳ ba động. Ngược lại tựa như là đang quen thuộc mình kiếm pháp đồng dạng. Mà đổi thành bên ngoài một bên võ đang vị này Ân Lục hiệp tức là đã đem võ đang tuyệt học đều toàn bộ phát huy ra. Sau đó chỉ thấy Tiêu Sắt nhanh chóng thi triển mình bước trên mây kéo ra một cái khoảng cách, nên kết thúc. Sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn đến trước mặt vị này võ đang Ân Lục hiệp mở miệng nói, bởi vì lúc này Tiêu Sắt cảm nhận được trong thân thể mình mặt cỗ này không thuộc về mình nội lực bắt đầu chậm rãi sói mòn. Nếu như còn như vậy sói mòn nói, như vậy có lẽ không được bao lâu thời gian, trong thân thể của hắn cố lực lượng này liền sẽ triệt để biến mất. Đến lúc đó muốn đánh bại vị này võ đang Ân Lục hiệp tự nhiên không thể dễ dàng như thế. Sau đó chỉ thấy Tiêu Sắt nhanh chóng hướng đến phía trước thi triển một tiễn, khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền quét sạch cả vùng không gian. Đây cũng là liệt quốc kiếm pháp đệ nhị trọng phá phong. Tại toàn bộ Bắc Ly hoàng thất bên trong có thể tu luyện tới đây nhất trọng người cũng không nhiều. Tại đây mấy chục năm thời gian bên trong, cũng chỉ có đã từng Lang Gia Vương cùng hiện tại Tiêu Sắt tu luyện đến đây nhất trọng. Đương nhiên cao hơn nhất trọng nói, hiện tại Bắc Ly hoàng thất bên trong vẫn chưa có người nào tu thành, cho dù là Tiêu Sắt chính hắn cũng chỉ là đụng chạm đến một cái kia cảnh giới thôi. Chỉ bất quá hắn hiện tại thân trong cơ thể lực lượng tự nhiên không ủng hộ hắn có thể đánh ra cái kia một loại lực lượng. Sau đó chỉ thấy đạo này khủng bố phá phong hướng thẳng đến trước mặt Ân Lục hiệp đánh tới. Ân Lục hiệp lúc này cũng là rốt cuộc coi trọng hơn Tiêu Sắt một kiếm này. Sau đó trong tay hắn trường kiếm cũng là nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang hướng đến Tiêu Sắt đánh tới. Theo hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau sau đó, hai đạo nhân ảnh cũng là trực tiếp từ đây đạo va chạm bên trong bay ngược ra đến. Tiêu Sắt cả người lui vài chục bước sau đó chậm rãi dùng mình bước trên mây dừng bước. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ trên thân cho bụi. Về phần hắn đối diện Ân Lục hiệp lúc này tức là bị cỗ này khủng bố lực lượng trực tiếp đánh lui ra ngoài. Sau đó dùng trong tay cắm ở đài diễn võ đài bên trên lúc này mới chậm rãi dừng lại mình rút lui nhị bước. Bất quá dù vậy cũng có thể nhìn ra được, lúc này trên mặt hắn mang theo một vẻ tái nhợt thần sắc, với lại đôi tay còn tại không ngừng run rẩy. Nhìn thấy một màn này, đám người cũng là trong nháy mắt liền hiểu trận này đại chiến người thắng. Thế là đám người trong ánh mắt đều mang một vẻ khiếp sợ nhìn đến Tiêu Sắt phương hướng. Cho dù là võ đang phái Tống Viễn tiểu cùng một đám đại tông sư cấp bậc tồn tại, đều là yên lặng đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Sắt. Sau đó võ đang thất hiệp bên trong lao thất cũng là chậm rãi đứng ra đem Ân Lục hiệp nâng đi. Về phần lúc này Tiêu Sắt tức là chậm rãi đi vào Lạc Vô Song bên người, sau đó đem Vô Song kiếm bức cho Lạc Vô Song. Đồng thời trong thân thể của hắn lực lượng cũng là triệt để biến mất, cả người cảnh giới lại một lần nữa trở về tiên tiên cảnh giới. Mà Tiêu Sắt trên mặt còn có một vẻ dư vị thần sắc. "Tiêu Sắt, ngươi gia hỏa này kiếm pháp đã vậy còn quá lợi hại à, thế nhưng là ta có vẻ giống như chưa từng gặp qua loại kiếm pháp này đâu." Lôi Vô Kiệt lúc này tức là một mặt hưng phấn đứng ra nhìn đến Tiêu Sắt nói ra, sau khi nói xong hắn còn có chút hiếu kỳ gãi gãi đầu, bởi vì hắn thật chưa từng gặp qua loại kiếm pháp này. Tại Bắc Ly biết cái này loại kiếm pháp cũng không có nhiều người, ngươi chưa từng gặp qua tự nhiên rất bình thường. Tiêu Sắt nghe được hắn nói sau đó lườm hắn một cái sau đó chậm rãi mở miệng nói, mà lúc này Lôi Vô Kiệt còn tại chờ mong nhìn đến Tiêu Sắt nói tiếp. Bất quá Tiêu Sắt cũng không định nói tiếp, ngược lại là bình tĩnh đem ánh mắt nhìn về phía Võ Đang phương hướng. Hiện tại Võ Đang tiên tiên cảnh giới thiên tiêu cũng bại, tông sư cảnh giới trưởng lão đã thua. Như vậy sau đó phải ra sân chính là đại tông sư cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới đây Tiêu Sắt trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Võ Đang phái phương hướng, hắn muốn nhìn một chút Võ Đang lần này phái ra đại tông sư cảnh giới tồn tại sẽ là người nào. Mà Võ Đang bên này lúc này Tống Viễn Kiều cũng không có lựa chọn xuất thủ. Bởi vì hắn dù nói thế nào cũng là võ đang phó trưởng một người, lúc này hắn xuất thủ tự nhiên không thể nào nói nổi, mà ở bên cạnh hắn Tử Dương chân nhân cũng không có lựa chọn xuất thủ, bởi vì hắn vốn là đã đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn, nếu như hắn xuất thủ nói tự nhiên có thể vãn hồi võ đang thanh danh, nhưng là dạng này nói cũng có chút để thiên hạ người trong giang hồ chế giễu. Dù sao trước mặt những này Tuyết Nguyệt Thành đệ tử đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ tử, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng sẽ mặt xuống xuất thủ, nhưng là ở bên cạnh hắn Xích Dương đạo nhân lại khác biệt. Xích Dương đạo nhân cũng coi là võ đang một vị đỉnh tiêm trưởng lão, đồng thời hắn tu vi cũng là đạt đến đại tông sư trung kỳ, một tay kiếm pháp càng là khiến cho xuất thần nhập hóa. Lúc này hắn một mặt nóng nảy trực tiếp đứng ra, trong ánh mắt mang theo một vẻ cựu thị nhìn đến Lạc Vô Song bên này. Mà lúc này Đông Phương Bạch nhìn xem thấy một màn này cũng là dự định trực tiếp đi ra ngoài. Dù sao bọn hắn bên này đại tông sư cảnh giới chiến lực chỉ nàng Đông Phương Bạch cùng Tư Không Thiên Lạc. Bất quá nàng vẫn chưa ra khỏi đi Tư Không Thiên Lạc liền trực tiếp bay ra ngoài. Đồng thời Tư Không Thiên Lạc trong tay trường thương cũng là tản ra từng trận khủng bố thương ý, một giây sau, nàng cả người liền trực tiếp đứng ở vị này Xích Dương chân nhân phía trước. Trong ánh mắt mang theo kiêu ngạo nhìn đến trước mặt Xích Dương chân nhân. Tuyết Nguyệt Thành Thương Tiên đệ tử, tiểu thương tiên sư muội Tư Không Thiên Lạc. Sau đó Tư Không Thiên Lạc âm thanh cũng là trực tiếp truyền khắp toàn bộ võ đang diễn võ trường, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến trước mặt Xích Dương đạo nhân. Mà Xích Dương đạo nhân nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện tiểu nha đầu cũng là có chút phẫn nộ. Bất quá lúc này hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được trước mặt mình tiểu nha đầu này trên thân phát ra khí tức. Hắn cũng không có nghĩ đến trước mặt mình cái tiểu nha đầu này tu vi vậy mà đạt đến đại tông sư cảnh giới, hơn nữa còn cùng mình cùng chỗ tại một cảnh giới. Trong chớp nhoáng này liền để hắn khiếp sợ không thôi. Đương nhiên cho dù đang khiếp sợ, hắn lại thế nào khả năng đến đây dừng tay đâu. Với lại hắn tại võ đang bên trong, hắn kiếm pháp cũng là thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Chỉ thấy vị này Xích Dương đạo nhân nhìn thoáng qua Tư Không Thiên Lạc sau đó liền trực tiếp hướng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng đánh tới. Trong tay hắn trường kiếm thiên biến vạn hóa. Mới chỉ là trong chớp mắt trong tay hắn trường kiếm liền phản phất hóa thành hơn 10 thanh đồng dạng hướng thẳng đến Tư Không Thiên Lạc đâm tới. Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng rút lui một bước. Sau đó chỉ thấy trong tay nàng trường thương trong nháy mắt liền hướng đến trước mặt Xích Dương đạo nhân đánh tới. Thiên Lạc đồng thời trong tay nàng trường thương cũng là xuất hiện rất nhiều thương hoa. Phản phất như là vô số thanh trường thương hướng thẳng đến trước mặt Xích Dương đạo nhân đánh tới. Một thương này là Tư Không Trường Phong đã từng vì bản thân nữ nhi Tư Không Thiên Lạc sáng tạo ra đến thương pháp, tên liền gọi Thiên Lạc. Cho nên nói một thương này cũng là gần với Tư Không Trường Phong cái khác tuyệt học tồn tại. Đương nhiên một thương này tự nhiên cũng vì hắn giao cho mình hai cái đồ đệ. Lạc Vô Song cùng Tư Không Thiên Lạc đều học xong một thương này. Chương 251, Tư Không Thiên Lạc bại võ đang đại tông sư, thương gia kinh long. Chương 251, Tư Không Thiên Lạc bại võ đang đại tông sư, thương gia kinh long. Lạc Vô Song đại chiến ưa thích nhanh chóng kết thúc chiến đấu, bởi vậy hắn rất ít sử dụng một chiêu này. Cho nên hiện tại Tư Không Thiên Lạc mới có thể lần đầu tiên tại mọi người giữa tầm mắt thi triển ra một chiêu này. Đại chiến bên trong Tư Không Thiên Lạc cùng võ đang vị này Xích Dương đạo nhân trong tay hai người vũ khí cũng là trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt toàn bộ diễn võ trường đều sinh ra lấy một đạo kịch liệt ba động. Đồng thời hai người cũng là bởi vì cái này khủng bố ba động lẫn nhau bay ngược ra đến. Tư Không Thiên Lạc cầm trong tay trường thương tư thế hiên ngang đổ về mấy chục bước. Trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn đến trước mặt đang tại bay rất ra ngoài Xích Dương đạo nhân. Mà bây giờ Xích Dương đạo nhân tức là trong ánh mắt mang theo một vẻ khiếp sợ nhìn đến mình đối diện Tư Không Thiên Lạc. Hắn không nghĩ tới mình thành danh mấy chục năm tiền bối vậy mà cùng trước mặt cái tiểu nha đầu này đánh thành một cái ngang tay. Trong nháy mắt liền để hắn cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm hướng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng nhanh chóng trở về. Thuấn gian di động tiếng xé gió từ hắn trên thân vang lên. Một giây sau chỉ thấy hắn trường kiếm đã đi tới Tư Không Thiên Lạc trước mặt. Mà nhìn thấy một màn này Tư Không Thiên Lạc tức là bình tĩnh tiếp tục vung ra trong tay trường thương. Một giây sau chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc trong tay trường thương đã đi tới vị này Xích Dương đạo nhân phía trước. Sau đó khủng bố lực lượng trực tiếp nện ở Xích Dương đạo nhân trong tay trên trường kiếm mặt. Khủng bố tạm bá đạo lực lượng trực tiếp đem Xích Dương đạo nhân trong tay trường kiếm đều chấn động đến không ngừng run rẩy. Mà Tư Không Thiên Lạc tức là không buông tha tiếp tục cầm trong tay trường thương hướng đến Xích Dương đạo nhân đánh tới. Hai người đại chiến liền triển khai như vậy. Đồng thời Tư Không Thiên Lạc trên thân phát ra cái kia cỗ kinh khủng nội lực cũng là trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ đại diễn võ. Đương nhiên Xích Dương đạo nhân trên thân phát ra cái kia cỗ Xích Dương khí tức cũng là để ở đây đám người đều cảm thấy cỗ này liên miên không ngừng khí tức. Xích Dương đạo nhân tu luyện vốn chính là võ đang thuần dương công, đồng thời trong thân thể của hắn cỗ lực lượng này cũng là không kém chút nào đại tông sư cảnh giới khí tức. Với lại hắn vốn chính là đại tông sư cảnh giới, cho nên trong thân thể của hắn cỗ này khủng bố lực lượng cũng là truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Mà bên ngoài đám người lúc này tự nhiên đang không ngừng quan chiến lấy hai người đại chiến. Võ đang bên này nhìn thấy bọn hắn võ đang phái vị này Xích Dương đạo nhân vô pháp bắt lấy Tư Không Thiên Lạc thời điểm trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ phiền muộn thân sắc. Nếu như nói bọn hắn võ đang phái trưởng lão vô pháp đánh bại vị kia tiểu thương tiên nói, có lẽ còn có nói. Dù sao người ta tiểu thương tiên thực lực đã đạt đến tiên nhân cảnh giới, nhưng là hiện tại ngay cả tiểu thương tiên sư muội bọn hắn đều không thể đánh bại. Trong chấp nhoáng này liền để bọn hắn võ đang phái cảm giác mặt mũi đều nhịn không được rồi. Đồng thời rất nhiều võ đang phái trưởng lão lúc này cũng là bắt đầu ở trong nội tâm suy tư, nếu như mình đối mặt Tư Không Thiên Lạc nói, như vậy có thể hay không thua ở nàng trong tay. Có thể nói hiện tại Tư Không Thiên Lạc tu vi mặc dù mới chỉ là đại tông sư trung kỳ, nhưng là nàng thực lực lại không yếu tại bình thường đại tông sư hậu kỳ tồn tại. Với lại quan trọng hơn là Tư Không Thiên Lạc tu luyện vẫn là truyền thuyết bên trong Bắc Minh thần công, phải biết Bắc Minh thần công thế nhưng là có thể hấp thu người khác nội lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ bất quá Tư Không Thiên Lạc cũng không có lựa chọn hấp thu người khác nội lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu không nói hiện tại nàng tu vi tự nhiên không chỉ có chỉ là đại tông sư trung kỳ đơn giản như vậy. Đương nhiên tu luyện Bắc Minh thần công tu luyện được chân khí không hấp thu người khác nội lực, luyện ra chân khí nội lực muốn vượt xa hấp thu người khác chân khí đến nội lực cường đại. Hai người đại chiến không ngừng tại diễn võ trường bên trên bạo phát. Theo Tư Không Thiên Lạc nhanh chóng một thương đem trước mặt vị này Xích Dương đạo nhân đánh bay. Trước mặt Xích Dương đạo nhân cả người cũng là trực tiếp bay rất ra ngoài mấy trăm trượng. Trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn đến trước mặt mình Tư Không Thiên Lạc. Lúc này hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Tư Không Thiên Lạc thực lực vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Mà Tư Không Thiên Lạc tức là ôm lấy trong tay trường thương đứng tại diễn võ trường một bên khác, ánh mắt mơ màng nhìn đến mình đối diện vị này, dạng này đương nhiên là có. Xích Dương đạo nhân nhìn thấy một màn này sau đó cũng cảm giác được mình giống như bị nhục nhã đến. Thế là chỉ thấy cả người hắn phẫn nộ nhìn về phía Tư Không Thiên Lạc. Đồng thời trên thân trong nháy mắt liền tản ra một cỗ khủng bố khí tức. Một giây sau chỉ thấy hắn đôi tay cầm kiếm, sau đó trực tiếp cầm trong tay trường kiếm nâng qua đỉnh đầu. Sau đó một cỗ khủng bố xích dương lực lượng từ hắn trong thân thể truyền ra. Một giây sau chỉ thấy hắn đôi tay cầm kiếm hướng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng hung hăng chém ra một kiếm. Khủng bố màu hoàng kim kiếm quang hướng thẳng đến Tư Không dần dần rơi xuống phương hướng đánh tới. Đạo này màu hoàng kim kiếm quang liền phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều hủy diệt đồng dạng. Thuộc về đại tông sư cảnh giới khí tức cũng là triệt để bạo phát đi ra. Theo đây đạo hoàng màu vàng kiếm quang không ngừng hướng đến Tư Không Thiên Lạc phương hướng đánh tới, võ đang phái trên mặt mọi người lúc này cũng là mang theo một vẻ lo lắng cùng hy vọng. Bọn hắn lo lắng là đạo này kiếm quang làm bị thương Tư Không Thiên Lạc. Dù sao Tư Không Thiên Lạc dù nói thế nào cũng là thương tiên nữ nhi, nhưng là bọn hắn hy vọng lại là đạo này kiếm quang có thể đánh bại Tư Không Thiên Lạc. Thế nhưng là bọn hắn quên đi Tư Không Thiên Lạc là thương tiên nữ nhi, cho nên Tư Không Thiên Lạc thực lực lại thế nào khả năng yếu như vậy đâu. Chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc mang trên mặt một vẻ hưng phấn nhìn đến trước mặt đang theo lấy tới mình kiếm quang. Đồng thời tại nàng trường thương bên trên cũng là phát ra một cỗ khủng bố lực lượng. Một giây sau, một đầu kinh long tại nàng phía sau xuất hiện, sau đó đầu này kinh long mang theo khủng bố thương ý hướng đến trước mặt màu hoàng kim kiếm quang đánh tới. Hai đạo khủng bố công kích như vậy đụng vào nhau. Sau đó chỉ thấy võ đang bị kia xích dương đạo nhân trực tiếp bay rất ra ngoài. Về phần Tư Không Thiên Lạc tức là dùng trong tay mặt trường thương ổn định mình thân hình. Sau đó ánh mắt thường thường nhìn về phía bay rất ra ngoài xích dương đạo nhân. Đây cũng là thương tiên tuyệt học kinh long biến sao. Võ đang đám người lúc này đều bị ngây ngẩn cả người. Trong đó Tử Dương đạo nhân lúc này càng là một bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn đến bay ngược ra đến Xích Dương đạo nhân mơ màng mở miệng nói. Với tư cách Thương Tiên Tư Không Trường Phong quyết tuyệt, bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua. Chỉ là bọn hắn không có chân chính kiến thức qua Thương Tiên Tư Không Trường Phong tuyệt học. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng là rốt cuộc nhận thức được Thương Tiên tuyệt học đến cùng đến cỡ nào cường đại. Nghĩ tới đây một đám võ đang trưởng lão cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Vô Song trên thân. Dù sao hắn với tư cách Thương Tiên đồ đệ, một chiêu này hắn khẳng định cũng biết thi triển. Chỉ sợ hắn thi triển đi ra một chiêu này vượt xa khỏi Tư Không Thiên Lạc thi triển đi ra ác khủ khủ, mà lúc này Xích Dương đạo nhân tức là ho khan một tiếng, sau đó chậm rãi từ dưới đất bò lên đứng lên. Trong tay trường kiếm bởi vì mới vừa một trận chiến này triệt để bị đánh gãy. Bởi vậy hiện tại Xích Dương đạo nhân trong tay cầm một thanh kiếm gãy. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ đắng chát nhìn đến mình đối diện Tư Không Thiên Lạc. Hắn không nghĩ tới có một ngày mình vậy mà lại bị giang hồ tiểu bối đánh bại. Hơn nữa còn bại thảm như vậy. Chương 252, Lạc Vô Song khiêu chiến một đạo nhân. Cuồng vọng Lạc Vô Song chương 252, Lạc Vô Song khiêu chiến một đạo nhân, cuồng vọng Lạc Vô Song bất quá hắn cũng không thể không cảm khái thế hệ này giang hồ thế hệ trẻ tuổi quả nhiên cường hãn. Ngoại trừ Tuyết Nguyệt thành vị này tiểu thương tiên bên ngoài, vẻn vẹn là Tư Không Thiên Lạc thực lực liền đạt đến loại tình trạng này. Lúc này Xích Dương đạo nhân ngược lại bắt đầu chờ mong đứng lên Lạc Vô Song thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Mà Tư Không Thiên Lạc tại thắng qua vị này Xích Dương đạo nhân sau đó tức là chậm rãi chạy hướng về phía bản thân sư mình. Chỉ thấy nàng trong ánh mắt mang theo một vẻ kiêu ngạo nhìn đến Lạc Vô Song, phảng phất tại chờ lấy Lạc Vô Song khích lệ đồng dạng. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là nhẹ nhàng sờ lên Tư Không Thiên Lạc đầu, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi lần nữa đem ánh mắt nhìn phía võ đang tống viễn tiểu bọn người trên thân. Dù sao phía trước ba trận đại chiến đều là lấy bọn hắn bên này thắng lợi kết thúc. Như vậy võ đang bên này có thể hay không lại phái ra người thứ tư đến cùng bọn hắn triển khai đệ tử chiến. Tiêu Sắc cùng Lôi Vô Kiệt đám người lúc này cũng là đem ánh mắt nhìn phía võ đang tống viễn tiểu đám người trên thân. Bởi vì bọn hắn cũng muốn nhìn xem võ đang bên này đến cùng còn dự định xuất thủ không. Mà Tiêu Sắt tự nhiên biết Lạc Vô Song gia hỏa này muốn khiêu chiến võ đang vị kia một đạo nhân tin tức, cho nên lúc này hắn trong ánh mắt ngược lại mang theo một vẻ chờ mong. Dù sao đây chính là kiếm tiên cấp bậc cường giả giữa đại chiến. Mặc dù nói Lạc Vô Song khiêu chiến Tuyết Nguyệt thành Tuyết Nguyệt kiếm tiên thời điểm hắn nhìn thấy qua, nhưng lúc đó Lạc Vô Song thực lực còn không có đạt đến hiện tại loại tình trạng này. Cho nên nói Tiêu Sắt càng thêm hiếu kỳ Lạc Vô Song cùng võ đang vị này một đạo nhân giữa đại chiến. Văn bối Lạc Vô Song vẫn kiếm võ đang một đạo nhân. Mà Lạc Vô Song lúc này tự nhiên đã chuẩn bị xong, chỉ thấy hắn bước ra một bước trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến Tống Viễn Kiều phương hướng mở miệng nói. Mà theo Lạc Vô Song câu nói này âm lạc bên dưới sau đó, lúc đầu võ đang đám người trong ánh mắt vẻ âm trầm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện là một vẻ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Bọn hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song lại muốn khiêu chiến bọn hắn võ đang vị kia một đạo nhân. Võ đang đám người đều biết một đạo nhân thực lực đạt đến loại trình độ nào, cho nên lúc này bọn hắn tự nhiên mang theo một vẻ vẻ khiếp sợ. Mà lúc đầu một mực nhắm mắt dưỡng thần một đạo nhân lúc này cũng là chậm rãi mở mắt. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng. Hắn lúc đầu coi là hôm nay đại chiến sẽ như vậy kết thúc, nhưng là không nghĩ tới Lạc Vô Song lại còn dự định khiêu chiến hắn, bất quá lúc này một đạo nhân cũng là không có lựa chọn trực tiếp đứng ra. Ngược lại là trong ánh mắt lóe ra rất nhiều quan mang. Lúc này hắn đang tại suy tư Lạc Vô Song khiêu chiến hắn dụng ý với tư cách Vũ Linh Sơn trang chủ nhân, hắn suy tư tự nhiên luận võ khi phái một đám trưởng lao suy tư nhiều. Mà lúc này đây từ một nơi bí mật gần đó quan chiến Tống Thanh Thư trên mặt tức là lộ ra vẻ mừng như điên biểu lộ. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng trận này đại chiến bọn hắn võ đang phái triệt để thua, nhưng là không nghĩ tới hiện tại Lạc Vô Song vậy mà khiêu chiến bọn hắn võ đang một đạo nhân. Trong nháy mắt liền để hắn trên mặt xuất hiện vẻ mừng như điên. Lạc Vô Song, không nghĩ tới ngươi vậy mà muốn chết, bất quá ngươi biết vì ngươi kiêu ngạo trả giá đắt. Sau đó chỉ thấy Tống Thanh Thư trong ánh mắt mang theo một vẻ độc ác nhìn về phía Lạc Vô Song phương hướng tự lẩm bẩm, đồng thời có thể nghe được hắn trong thanh âm mang theo một vẻ phẫn nộ cùng hung ác. Đương nhiên lúc này Tống Thanh Thư cũng là mười phần hy vọng bọn họ võ đang vị này một đạo nhân có thể đáp ứng Lạc Vô Song khiêu chiến. Mà đổi thành bên ngoài một bên Lôi Vô Kiệt đám người tức là bởi vì Lạc Vô Song cử động triệt để bị khiếp sợ, bởi vì bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song muốn khiêu chiến võ đang vị này một đạo nhân. Mặc dù nói bọn hắn không biết võ đang vị này một đạo nhân thực lực đạt đến loại trình độ nào, nhưng là võ đang vị này một đạo nhân trong giang hồ thực lực không kém chút nào kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Bởi vậy Lôi Vô Kiệt đám người đều biết võ đang vị này một đạo nhân thực lực chí ít đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn. Cho nên hiện tại bọn hắn đều hiếu kỳ Lạc Vô Song tại sao phải khiêu chiến võ đang một đạo nhân. Đương nhiên tại ngay trong bọn họ minh bạch chân tướng tự nhiên có, cũng tỉ như hiện tại Tiêu Sắt trong ánh mắt liền mang theo chờ mong nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng. Mà đổi thành bên ngoài một bên một đạo nhân tự nhiên sẽ đáp ứng Lạc Vô Song khiêu chiến, chỉ bất quá mới vừa hắn đang suy tư Lạc Vô Song vì sao lại khiêu chiến hắn thôi. Sau đó chỉ thấy võ đang vị này một đạo nhân chậm rãi đứng ra, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng chậm rãi nhìn về phía Lạc Vô Song. Ngươi muốn hướng ta vân kiếm nói, như vậy ta để ngươi ba chiêu. Sau đó chỉ thấy hắn trong giọng nói mang theo mười phần bình tĩnh cùng tự tin nói ra, với tư cách thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả, đối phó Lạc Vô Song tự nhiên không cần xuất động mình toàn lực. Đương nhiên đây là chính hắn trong nội tâm ý nghĩ. Bất quá một đạo nhân cũng không có xem nhẹ Lạc Vô Song. Dù sao Lạc Vô Song dù nói thế nào cũng là giang hồ công nhận thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này trong ánh mắt xuất hiện một vệt cổ quái nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh đối trước mặt một đạo nhân chắc tay. Văn bối khiêu chiến tiền bối tự nhiên không cần tiền bối để văn bối, nếu không nói văn bối liền không có tất yếu hướng tiền bối vân kiếm. Có thể nói hiện tại Lạc Vô Song cũng có thuộc về mình tiêu ngạo, chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật nhìn đến trước mặt một đạo nhân mở miệng nói. Hắn đã công bố người sơ kỳ thời điểm liền có thể cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên đánh khó khăn chia liễu, hiện tại đột phá đến tiên nhân trung kỳ hắn đương nhiên sẽ không e ngại Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên cấp bậc tồn tại. Mà trước mặt một đạo nhân mặc dù đồng dạng đứng tại thiên nhân cảnh giới viên mãn, nhưng là hắn thực lực cùng Lý Hàn Y Lệ cũng không có quá lớn chênh lệch, cho nên Lạc Vô Song có lòng tin có thể đánh bại hắn. Thật sự là cuồng vọng tiểu tử, bất quá ngươi tốt nhất có cuồng vọng tư bản. Lúc đầu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ một đạo nhân, đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ bất mãn. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trong nháy mắt liền xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó không chút do dự hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đâm ra. Bình thường một kiếm lại mang theo không hiểu ý áp, cho dù là đại tông sư cấp bậc người trong giang hồ dưới một kiếm này cũng vô pháp tránh né. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này, trên mặt luôn luôn xuất hiện một vẻ hài lòng thân sắc, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng ngắt. Vô cực hộp bên trong Long Phượng Thương trong nháy mắt liền xuất hiện tại hắn trong tay. Mặc dù nói hắn là hỏi kiếm, nhưng hắn vốn chính là thương tiên đồ đệ, cho nên thi triển trường thương cùng trường kiếm đều như thế. Sau đó chỉ thấy hắn tại trường thương phía trên mang theo một vẻ khủng bố mũi thương hướng đến một đạo nhân trong tay trường kiếm mà đi. Hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt ngay tại trung ương diễn võ trường đụng vào nhau. Sau đó hai người trong tay trường thương cùng trường kiếm cũng là đụng vào nhau. Có thể nhìn đến đụng vào nhau trong nháy mắt, trên thân hai người phát ra khí tức ép tới ở đây đám người suýt nữa không thở nổi. Thế là chỉ thấy võ đang mọi người tại Tống Viễn Kiều dẫn dắt phía dưới bắt đầu chậm rãi hướng đến đằng sau thối lui. Từ Không Tiên Lạc đám người bên này tự nhiên cũng là chậm rãi hướng đến đằng sau thối lui. Dù sao hiện tại hai người đại chiến sinh ra ba động đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Chương 253, Kinh Long biến ra lại, một đạo nhân khủng bố thực lực. Chương 253, Kinh Long biến ra lại, một đạo nhân khủng bố thực lực. Một đạo nhân tại cảm nhận được trong tay mình truyền đến cỗ này không kém mình chút nào trong thân thể lực lượng thời điểm, trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn đến mình đối diện Lạc Vô Song. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng vung ra một quyền. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này tự nhiên cũng là không chút do dự đồng thời vung ra một quyền. Một giây sau hai đạo lực quyền trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Lạc Vô Song cùng một đạo nhân đồng thời bay rất ra ngoài. Lạc Vô Song cả người tức là kề sát đất trượt mấy chục mét lúc này mới chậm rãi dừng bước lại. Mà một đạo nhân tức là vận chuyển võ đang khinh công không ngừng hướng đến đằng sau tối lui, sau đó chỉ thấy cả người hắn đứng tại một cái trên trụ đá. Trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn đến mình phía dưới Lạc Vô Song. Quả nhiên không hổ là có thể cùng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên một trận chiến tồn tại, ngươi thực lực đích xác không yếu, bất quá đó cũng không phải ngươi có thể khiêu khích ta tư bản. Một đạo nhân nhìn thoáng qua Lạc Vô Song nói ra. Sau đó chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng đảo lộn một cái, đồng thời trong tay trên trường kiếm mặt cũng là trong nháy mắt liền thi triển một đạo khủng bố kiếm quang. Đạo kiếm quang này hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này trên mặt tức là mang theo một vẻ bình tĩnh thần sắc, đồng thời chỉ thấy hắn vung lên trong tay trường thương. Một giây sau trường thương phía trên trong nháy mắt liền xuất hiện một đầu phượng hoàng. Đây một đầu phượng hoàng xuất hiện trong nháy mắt một cỗ đây một đầu phượng hoàng xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ khủng bố nội lực uy áp liền xuất hiện ở toàn bộ diễn võ trường phía trên. Một giây sau chỉ thấy đầu này phượng hoàng không chút do dự hướng đến bầu trời bên trong kiếm quang mà đi. Chỉ thấy phượng hoàng mở lớn hắn cái kia to lớn miệng trực tiếp đem kiếm quang nuốt vào trong bụng. Bất quá bởi vì đạo kiếm quang này mang theo lực lượng mười phần khủng bố nguyên nhân, khiến cho phượng hoàng thân thể cũng là bắt đầu chậm rãi vỡ nát. Bất quá đối với Lạc Vô Song đến nói, đây tự nhiên là không có chút nào ngoại lệ. Dù sao hắn bách điều triều phượng thương thực lực mặc dù không yếu, nhưng là muốn đánh bại trước mặt một đạo nhân tự nhiên là không có nhẹ nhàng như vậy. Mà một đạo nhân nhìn thấy một màn này cũng là mười phần ngoài ý muốn. Thế là chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm trong nháy mắt trở nên mười phần linh hoạt, phản phất như là một con rắn độc đồng dạng hướng thẳng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song bách điều triều phượng thương vốn chính là đi linh hoạt lộ tuyến, bởi vậy chỉ thấy trong tay hắn trường thương cũng là đang không ngừng cùng một đạo nhân trong tay trường kiếm va chạm. Hai người đại chiến đồng thời, tại hai người xung quanh cái kia cố kinh khủng khí tức cũng là đang không ngừng hướng đến bốn phía quyết tán. Bởi vậy võ đang mọi người và Tiêu Sắt đám người trong ánh mắt cũng là mang theo rung động nhìn đến hai người đại chiến. Đồng thời lúc này đang tại đại chiến một đạo nhân cũng là rốt cuộc nghiêm túc đứng lên. Bởi vì lúc này hắn phát hiện mình đối diện Lạc Vô Song thực lực không kém mình chút nào. Chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm phảng phất hóa thành một con rắn độc đồng dạng hướng thẳng đến Lạc Vô Song mặt đánh tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng cơ trong tay trường thương. Trường thương phảng phất trực tiếp hóa thành một cái phượng hoàng, đem đầu này rắn độc nuốt vào trong bụng. Sau đó lại cuốn lên một đạo khủng bố lực lượng trực tiếp đập vào một đạo nhân trong tay trên trường kiếm vương. Lần này Lạc Vô Song thi triển đi ra cũng không phải là bách điều triệu phượng thương, ngược lại là hắn một lần kia đánh dấu phúc hải thương pháp, khủng bố ba đạo lực lượng trực tiếp nện ở một đạo nhân trong tay trên trường kiếm vương, khiến cho cả người hắn trực tiếp bị cỗ này khủng bố lực lượng đánh bay ra ngoài. Đương nhiên đây cũng là hắn không có chú ý nguyên nhân, nếu không nói hắn không biết như vậy tùy tiện liền bị Lạc Vô Song một thương đánh bay. Một đạo nhân bay rất ra ngoài vài trăm mét lúc này mới chậm rãi dừng bước lại, đồng thời chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn đến Lạc Vô Song. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đem một loại 10 phần linh hoạt thương pháp cùng một loại 10 phần bá đạo thương pháp dung hợp lại với nhau, không tệ, ngươi đích xác có súng tiên chiến lực. Sau đó chỉ thấy một đạo nhân chậm rãi nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng tán dương. Hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song vậy mà có thể đem một loại 10 phần linh hoạt thương pháp cùng một loại 10 phần bá đạo thương pháp dung hợp lại cùng nhau. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, nói hắn tuyệt đối sẽ không bay ngược ra đến. Đa tạ tiền bối tán thưởng. Lạc Vô Song nghe được trước mặt vị này một đạo nhân nói sau đó cũng là đúng lấy hắn chậm rãi mở miệng nói. Nếu như một đạo nhân không phải U Linh Sơn trang chủ nhân nói, như vậy Lạc Vô Song cảm thấy võ đang phái bên trong hắn còn tính là không tệ tồn tại. Về phần Tống Thanh nói nhìn thấy một màn này tức là 10 phần phẫn nộ. Đồng thời hắn cũng là trong lòng bắt đầu chửi mắng lên Lạc Vô Song, bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Vô Song thực lực đạt đến loại trình độ này. Mà một đạo nhân lúc này cũng là không có lựa chọn tiếp tục mở miệng. Chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện một cỗ khủng bố hỏa diễm. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng chạm ra một kiếm. Trong nháy mắt tại hắn phía sau liền xuất hiện một cỗ khủng bố liệt diễm. Đồng thời đây một cỗ khủng bố liệt diễm phảng phất có thể đem xung quanh tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Một giây sau chỉ thấy tại hắn hỏa diễm bên trong xuất hiện một đầu khủng bố cự điểu. Cự điểu mang theo khủng bố uy áp hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là không khỏi cảm khái một tiếng. Nếu như là tại hắn xuyên việt trước đó thế giới nói, chỉ sợ những cái kia điện ảnh bên trong đều rất khó làm ra dạng này đặc hiệu. Bất quá lúc này hắn tự nhiên không có chút nào e ngại trước mặt đạo này công kích. Chỉ thấy hắn nhanh chóng đôi tay nắm chặt trường thương. Sau đó từ hắn trong miệng mơ màng phun ra ba chữ: Kinh Long Biến. Theo Lạc Vô Song phun ra ba chữ này, sau đó ở đây đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía hắn trên thân, bởi vì tất cả người đều biết hiện tại hắn muốn thi triển Thương Tiên Tuyệt Học Kinh Long Biến. Mặc dù nói mới vừa Tư Không Thiên Lạc mới vừa vận thi triển đi ra, nhưng là nàng thi triển đi ra thực lực tự nhiên không có khả năng có Lạc Vô Song thi triển đi ra cường đại. Theo Lạc Vô Song tiếng nói vừa ra sau đó, hắn phía sau cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một đầu kinh long. Đầu này kinh long trên thân tản ra đáng sợ khí tức trực tiếp trực diện trước mặt đây một đầu khủng bố cự điểu. Sau đó chỉ thấy đầu này kinh long gầm thét một tiếng sau đó liền hướng đến trước mặt cự điểu đánh tới. Hai đạo khủng bố công kích trong nháy mắt ngay tại không trung đụng vào nhau. Trong nháy mắt khiến cho xung quanh đám người đều phảng phất không cách nào thấy rõ ràng hai người công kích đồng dạng. Theo một đạo ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên, một giây sau tại hai người trước mặt kinh long cùng cự điểu trong nháy mắt liền tiêu tán. Nhưng là cái này khủng bố ba động lại là để hai người lần nữa bay rất ra ngoài. Lạc Vô Song cầm trong tay trường thương ở trên bầu trời thi triển khinh công không ngừng dừng lại mình bước chân. Qua một hồi lâu, hắn lúc này mới chậm rãi dừng ở võ đang một tòa cung điện đỉnh. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ khiếp sợ nhìn đến đối diện đã đứng vững một đạo nhân. Lúc này mộ đạo người tự nhiên cũng là đứng ở võ đang một tòa cung điện ngay phía trên. Lúc này hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn cùng khiếp sợ nhìn đến Lạc Vô Song. Về phần phía dưới quan chiến đám người lúc này tức là bị cỗ này khủng bố lực lượng tung bay. Cũng tỉ như một mực nút trong bóng tối Tống Thanh Thư liền bị cỗ này khủng bố lực lượng trực tiếp tung bay ra ngoài, sau đó hung hăng đâm vào võ đang một ngôi đại điện phía trên. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi trong ánh mắt mang theo phẫn nộ nhìn đến phía trên cung điện Lạc Vô Song. Chương 254, thương hồn lại xuất hiện, một thương thành tiểu thương tiên chi danh. Chương 254, thương hồn lại xuất hiện, một thương thành tiểu thương tiên chi danh. Hai người lần này va chạm có thể nói kỳ phùng địch thủ. Đồng thời cũng có thể nhìn ra được cho dù là đến bây giờ, giữa hai người cũng không có phân ra thắng bại. Bất quá có thể nhìn đến lúc này một đạo nhân trên mặt tức là ngưng trọng thân sắc. Bởi vì lúc này một đạo nhân cũng là triệt để phát hiện trước mặt Lạc Vô Song thực lực đã không kém chút nào hắn. Phải biết một đạo nhân biết Lạc Vô Song cao cấp nhất không chỉ có riêng chỉ là thương pháp đơn giản như vậy. Dù sao hiện tại Lạc Vô Song thế nhưng là nắm giữ thương kiếm song tuyệt danh xưng. Nói cách khác hắn lợi hại không chỉ có chỉ là thương pháp đơn giản như vậy, hơn nữa còn có kiếm pháp. Bởi vậy hiện tại một đạo nhân mới có thể như thế ngưng trọng. Bởi vì hắn cũng không biết trước mặt Lạc Vô Song kiếm pháp đến cùng đến cỡ nào nghịch tiên. Nhưng là bằng vào hắn thương pháp giống như này lợi hại, có thể nhìn ra được Lạc Vô Song kiếm pháp chắc chắn sẽ không quá yếu. Đương nhiên nghĩ tới chỗ này không chỉ có riêng chỉ là một đạo nhân. Lúc này võ đang phái Tống Viễn Kiểu cùng Tử Dương Chân Nhân đám người đều là nghĩ đến điểm này. Dù sao Lạc Vô Song thế nhưng là bằng vào ngự kiếm thuật cùng thương pháp có thể cùng Lý Hàn Ý Dìa đánh nghĩa vụ đến một lần. Như vậy cũng liền đại biểu cho hiện tại hắn thi triển đi ra còn không phải chân chính át chủ bài. Cho nên nói võ đang đám người lúc này đều mang một mặt lo lắng nhìn đến một đạo nhân. Về phần lúc này Tiêu Sắt đám người tức là mười phần khiếp sợ. Đồng thời Tiêu Sắt trên mặt còn mang theo một vẻ tự tin thần sắc. Dù sao Lạc Vô Song thực lực chân chính, bọn hắn tự nhiên là kiến thức qua, cho nên bây giờ muốn đánh bại võ đang vị này một đạo nhân hẳn là sẽ không quá khó khăn. Đây chính là Vô Song đại ca thực lực sao? Hiện tại Vô Song đại ca chỉ sợ cùng Tam sư tôn không sai biệt lắm a. Lôi Vô Kiệt lúc này tức là một mặt khiếp sợ nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng nói ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được hiện tại Lạc Vô Song so vừa mới bắt đầu cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên đại chiến thời điểm mạnh mẽ rất nhiều. Dù sao khi đó Lạc Vô Song thế nhưng là đã dùng ra mình kiếm thuật, hơn nữa còn là truyền thuyết bên trong ngự kiếm chi thuật. Về phần Tư Không dần dần rơi xuống tức là một mặt kiêu ngạo nhìn đến bản thân Vô Song ca ca. Bản thân Vô Song ca ca thực lực đạt đến loại tình trạng này, hắn tự nhiên mười phần kiêu ngạo. Mà đổi thành bên ngoài một bên một đạo nhân lúc này tức là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song. Sau đó chỉ thấy hắn âm thanh chậm rãi từ phương xa truyền đến. Trong thanh âm rất bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ gợn sóng. Tiểu Thương Tiên quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng qua nếu như ngươi không thi triển nguyên ngự kiếm chi thuật nói muốn đánh bại ta đó là không có khả năng, liền để lão đạo tới gặp hiểu biết biết Tiểu Thương Tiên ngự kiếm chi thuật a. Theo hắn đạo thanh âm này chậm rãi rơi xuống sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Đương nhiên lúc này bọn hắn cũng nhìn phía đặt ở Tư Không Thiên Lạc đám người bên người Vô Cực Hộ, bọn hắn cũng muốn nhìn xem vị này giang hồ bên trong thương kiếm song tuyệt đến cùng lợi hại đến mức nào. Sợ là Tuyết Nguyệt Thành bên này đám người lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo chờ mong nhìn đến Vô Cực Hộ. Vô Song đã từng đã đáp ứng sư tôn, muốn trở thành sư tôn sau đó vị thứ hai thương tiên, cho nên lần này ta cũng không định sử dụng ngự kiếm thuật. Lạc Vô Song lúc này tức là lắc đầu đối trước mặt một đạo nhân mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên thân tản ra một cỗ khủng bố khí tức. Cỗ này khủng bố khí tức trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ võ đang diễn võ trường. Đồng thời lúc này Lạc Vô Song phảng phất như là một vị chân chính thương tiên đồng đạo. Hôm nay liền dùng tiền bối đến chúng ta thương tiên chi danh a. Sau đó Lạc Vô Song lần nữa mơ màng mở miệng, bất quá lần này hắn trong thanh âm đúng là mang theo 10 phần tự tin. Đồng thời cả người trên thân cũng là tản ra một cỗ càng khủng bố hơn khí tức. Thương hồn. Một giây sau chỉ nghe thấy Lạc Vô Song âm thanh vang lên lần nữa, bất quá theo hắn đạo thanh âm này triệt để vang lên sau đó, Lạc Vô Song cả người phảng phất như là bách thương chi vương, cả người trực tiếp đứng ở giữa thiên địa. Phảng phất phất lờ giữa thiên địa quy tắc đồng dạng. Đồng thời tại hắn trên thân còn ra phát hiện một cỗ thẳng tiến không lùi khí tức. Một giây sau trong tay hắn Long Phượng Thương hướng thẳng đến trước mặt một đạo nhân đánh tới. Lúc này Long Phượng Thương cũng là tản ra 10 phần khoái trá khí tức, phảng phất như là hắn gặp chân chính chủ nhân đồng dạng. Đồng thời xung quanh những vũ khí kia cũng là bị đây đạo khủng bố khí tức áp từng trận run rẩy, phảng phất như là giữa thiên địa đáng sợ nhất đồ vật xuất hiện. Mà một đạo nhân nhìn đến một màn này cả người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này hắn cảm nhận được đứng trước mặt cũng không phải là một vị thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, phảng phất đứng ở trước mặt hắn là một tòa không thể vượt qua đại sơn, đồng thời cũng là một cây đứng ở giữa thiên địa trường thương. Bất quá một đạo nhân lại thế nào khả năng đến đây dừng tay? Chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt liền xuất hiện một cỗ khủng bố khí tức, một giây sau kinh thiên kiếm ý trong nháy mắt liền xuất hiện, phản phất có thể đem xung quanh không gian đều triệt để tan ra. Một giây sau chỉ thấy trong tay hắn trường kiếm trong nháy mắt liền hóa thành một đạo khủng bố kiếm mang hướng đến Lạc Vô Song phương hướng đánh tới. Hai người đối với một đạo khủng bố công kích cũng là trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Một chiêu này chính là một đạo nhân tự sáng tạo kiếm trạng, bị hắn xưng là kiếm trạng thiên bên dưới. Thế là hai đạo kinh khủng nhất công kích liền đụng vào nhau. Đây hai đạo công kích đều đã đạt đến lục địa thần tiên phía dưới cao cấp nhất tồn tại. Ngoại trừ nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại nói, lục địa thần tiên cảnh giới phía dưới những người khác muốn ngăn trở một tuần này mười phần khó khăn. Theo đây đạo kịch liệt va chạm hung hăng đụng vào nhau sau đó, phía dưới đám người lúc này cũng là nhao nhao nhắm mắt lại. Đồng thời hai đạo khủng bố công kích, lúc này cũng là rốt cuộc lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Một giây sau chỉ thấy hai người trực tiếp hóa thành hai đạo quang mang, trực tiếp từ va chạm trung ương bay ngược ra đến. Lạc Vô Song cả người trong tay trường thương không ngừng đang lắc lư lấy, liền phảng phất muốn từ hắn trong tay rụng đi ra. Bất quá rất nhanh liền bị hắn ổn định trong tay trường thương. Một giây sau cả người trực tiếp rơi vào vô cực điện ngay phía trên. Về phần một bên khác một đạo nhân lúc này tức là hung hăng đập vào diễn võ trường chính giữa. Cả người quỳ một chân trên đất, trong tay trường kiếm cũng là triệt để đứt gãy, hóa thành một đạo lại một đạo mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Đồng thời hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Lạc Vô Song. Lúc này một đạo nhân đã thừa nhận Lạc Vô Song thương tiên chi danh, mà võ đang đám người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn đứng ở vô cực điện phía trên Lạc Vô Song. Bọn hắn không nghĩ tới có một ngày vậy mà chân chính thấy được một vị thương tiên xuất hiện, mà vị này thương tiên vẫn là tuổi tác như thế tiểu thương tiên. Sau đó chỉ thấy trên mặt đất một đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó lúc này mới chậm rãi chống đỡ mình thân thể đứng lên đến. Bất quá lúc này hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ càng khủng bố hơn vẻ phẫn nộ. Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không có nghĩ tới mình vậy mà lại bị một vị thế hệ trẻ tuổi thiên tài đánh bại. Dạng này sự thật có lẽ một đạo nhân tiếp nhận, nhưng là với tư cách Vũ Linh Sơn Trang lao đao bả tử hắn tự nhiên không có khả năng tiếp nhận. Chương 255, một đạo nhân biến hóa, thương pháp thương lễ, Long Thần Công hiện thế. Chương 255, một đạo nhân biến hóa, thương pháp thương lễ, Long Thần Công hiện thế. Sau đó chỉ thấy một đạo nhân trên thân trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ đáng sợ đao ý, đồng thời tại xa xôi chân trời cũng là có một thanh trường đao hiện tại không ngừng tản ra khủng bố run rẩy. Sau đó chỉ thấy chuôi này trường đao phảng phất một thanh lưu quang đồng dạng trực tiếp vạch phá bầu trời đi tới một đạo nhân trong tay. Một giây sau một đạo nhân cả người phảng phất như là một tôn chân chính đao thần đứng tại thế gian đồng dạng. Võ đang đám người nhìn thấy một màn này trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. cho dù là Tống Viễn Kiều trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn đến trước mặt mình một đạo nhân. Bởi vì bọn hắn đều biết một đạo nhân là lấy kiếm thuật mà văn danh thiên hạ, với lại quan trọng hơn là hắn kiếm pháp so với Bắc Ly kiếm tiên cũng không hề yếu. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại một đạo nhân lại còn có như thế khủng bố đao pháp. Vẹn vẹn bằng vào trên người hắn cố này khủng bố đao ý liền có thể nhìn ra được một đạo nhân đao pháp đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mà đổi thành bên ngoài một bên Tư Không Tiên Lạc đám người lúc này cũng là lo lắng đứng lên, bởi vì hiện tại một đạo nhân trên thân phát ra khí tức đã xa xa vượt ra khỏi vừa mới bắt đầu. Tại ngay trong bọn họ chỉ sợ chỉ có Tiêu Sắt trên mặt còn mang theo bình tĩnh thần sắc. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn cũng biết vị này một đạo nhân cũng không phải thật sự là võ đang người. Hoặc là có thể nói hắn thân phận không đơn thuần là võ đang trưởng lão đơn giản như vậy. Mà Lạc Vô Song đã có thể khiêu chiến hắn, như vậy cũng liền đại biểu cho Lạc Vô Song có ứng đối vị này một đạo nhân thủ đoạn. Người thực lực không tệ, bất quá muốn dẫm lên ta trở thành thương tiên đó là lao đạo cũng không thể tiếp nhận, dù sao cho dù là Tuyết Nguyệt kiếm tiên cũng không có đem lao đạo đánh bại qua, huống chi là ngươi đây tiểu tiểu hậu bối đâu. Mà lúc này một đạo nhân tức là có chút hoài niệm sở lấy trong tay mình trường đao, sau đó lúc này mới mơ màng ngẩng đầu lên nhìn qua Vô Cực Điện đỉnh Lạc Vô Song nói ra. Sau khi nói xong, trên người hắn trong nháy mắt liền tản mát ra một cô khủng bố khí tức. Cố này khủng bố khí tức trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ diễn võ trường triệt để hóa thành cả người hắn cá nhân tú. Đồng thời chủ yếu hơn là một đạo nhân lúc này phía sau cũng là xuất hiện một tôn đáng sợ cự nhân đang tại hình thành. Cái này đáng sợ cự nhân trong tay đồng dạng dẫn theo một thanh trường đao. Bất quá tại cái này đáng sợ cự nhân trong tay trường đao đã đạt đến kinh người mấy trăm trượng. Nhìn đến một màn này, Lạc Vô Song cũng là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn phát hiện một đạo nhân phía sau cái này đáng sợ cự nhân có điểm giống bọn hắn Bắc Ly Bất Động Minh Vương thần công. Bất Động Minh Vương vận chuyển tới cực hạn nhất có thể tại hắn phía sau xuất hiện một cái đáng sợ cự nhân. Đồng thời người khổng lồ này trên thân cũng là mang theo to lớn lực công kích. Bất quá lúc này Lạc Vô Song trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ lo lắng, chỉ thấy hắn đôi tay cầm thương. Một giây sau cả người cầm trong tay trường thương vận chuyển tới cực hạn. Thương lễ. Đồng thời hắn trong miệng cũng là thân uống ra đến hai chữ. Một giây sau chỉ thấy trong tay hắn trường thương trong nháy mắt liền hóa thành vô số thanh trường thương. Mà những này trường thương trong nháy mắt liền đem hắn sau lưng bên trong vùng trời này toàn bộ triệu hoán ra rất nhiều trường thương. Những này trường thương phảng phất như là Long Phượng thương phân thân đồng dạng. Bất quá những này trường thương cũng không phải là Long Phượng thương. Bọn hắn là Lạc Vô Song trên thân thương ý hình thành. Mà một chiêu này thương lễ cũng là Lạc Vô Song phòng theo Vạn Kiếm Quy Tông mà sáng tạo ra đến. Mặc dù nói hiện tại hắn cũng sẽ không Vạn Kiếm Quy Tông, nhưng là hắn kiếp trước thế nhưng là nhìn qua như vậy nhiều võ hiệp tiểu thuyết cùng võ hiệp điện ảnh. Cho nên hắn tự nhiên có thể tùy tiện liền mô phỏng đi ra một thương này. Với lại một thương này thực lực cũng là không kém chút nào mới vừa hắn một thương kia thương hồn. Sau đó Lạc Vô Song trực tiếp mang theo đây đẩy trời trường thương hướng đến một đạo nhân phương hướng đánh tới. Một đạo nhân mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là lúc này hắn cũng là trực tiếp một đao hướng đến Lạc Vô Song phương hướng bổ tới. Một giây sau tại hắn phía sau cái kia một tôn cự nhân trong tay trường đao cũng là trực tiếp lướt qua bầu trời, sau đó khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến Lạc Vô Song đánh tới. Hai đạo khủng bố công kích tại mọi người cái kia khiếp sợ ánh mắt bên trong đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt tại một đạo nhân phía dưới diễn võ trường trong nháy mắt bị mở bung ra một cái to lớn vết rách. Đồng thời đây đạo khủng bố vết rách còn tại hướng đến xung quanh không ngừng quyết tán. Phải biết đây đạo diễn võ trường thế nhưng là có thể tiếp nhận nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả công kích. Nhưng là bây giờ lại bị hai người đại chiến cho triệt để đánh nát. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được hai người đại chiến đã đạt đến cái dạng gì trình độ. Mà lúc này hai người cũng là như vậy phảng phất đông kết lại với nhau đồng dạng. Trường thương cùng trường đao giữa không ngừng va chạm. Bất quá tại đây đạo va chạm bên trong Lạc Vô Song tức là nhíu nhíu mày. Mặc dù nói hiện tại hắn cũng không có rơi vào hạ phong, nhưng là muốn đánh bại trước mặt vị này một đạo nhân vẫn là mười phần khó khăn. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt trong nháy mắt liền xuất hiện một vệt nóng bỏng. Một giây sau chỉ thấy hắn trong thân thể trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo tiếng long ngâm. Sau đó hắn bên người trong nháy mắt liền xuất hiện một đầu màu trắng bạc cự long. Sau đó đầu này màu trắng bạc cự long trực tiếp đem hắn cả người nuốt vào trong bụng. Khủng bố màu trắng bạc cự long hướng thẳng đến một đạo nhân phương hướng mạnh mẽ đâm tới. Một giây sau một đạo nhân phía sau đây một tôn cự nhân trong nháy mắt liền được đây đạo màu trắng bạc cự long cho triệt để đụng nát. Mà lúc này bầu trời bên trong những này trường thương cũng là cuối cùng không có trở ngại. Sau đó trực tiếp nhau nhau hướng đến trước mặt một đạo nhân đánh tới. Khủng bố lực lượng không ngừng đâm vào một đạo nhân trong thân thể, khiến cho một đạo nhân cả người trực tiếp hóa thành một cái bóng mở biến mất tại chỗ. Mà Lạc Vô Song cả người tức là lần nữa từ cự long trong thân thể đi ra. Sau đó cả người chậm rãi rơi vào diễn võ trường phía trên. Lúc này trong tay hắn trường thương cũng là chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Sau đó trèo chống Lạc Vô Song thân thể. Lạc Vô Song tự nhiên nhanh chóng vận chuyển trong thân thể mình mặt thái huyền kinh đến khôi phục mình nội lực. Mới vừa hắn một thương này đã đem hắn nội lực rút mất hơn phân nửa, đằng sau vì thắng hắn càng là trực tiếp thi triển ra Long thần công. Cho nên hiện tại hắn trong thân thể lực lượng đã chưa tới một thành. Bất quá Thái Huyền Kinh cũng coi là giữa phiến thiên địa này cao cấp nhất công pháp, cho nên mới chỉ là phút chốc thời gian Lạc Vô Song nội lực liền khôi phục rất nhiều. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lấy mình đối diện cái kia đáng sợ cho bụi bên trong đạo thân ảnh kia. Lúc này một đạo nhân cả người triệt để bị hắn nện xuống đến những này cho bụi đem hắn cả người bao phủ tại trong đó. Đồng thời hắn xung quanh cũng là có rất nhiều khủng bố khí tức đang tại không ngừng bạo phát. Theo xung quanh khói bụi chậm rãi tán đi, một đạo nhân thân thể cũng là xuất hiện ở đám người trước mặt. Lúc này hắn trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương. Với lại những này vết thương phía trên đều mang theo khủng bố thương ý, quan trọng hơn là trong tay hắn trường đao lúc này cũng là đang phát ra từng trận run rẩy. phảng phất thấy được thế gian này kinh khủng nhất lực lượng đồng dạng. Mà Mục đạo nhân lúc này tức là chậm rãi lau rơi khóe miệng máu tươi, sau đó lúc này mới mơ màng đứng dậy. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ cùng cô đơn nhìn đến Lạc Vô Song.